Chương 55, viện quân cuối cùng đến chương 55, viện quân cuối cùng đến Kim Sư Minh, sơn động phía trước sắp đến, giờ đã về đêm, cũng chẳng tiện truy đuổi nữa, chờ vào trong sơn động nghỉ qua đêm, sáng hôm sau hãy đi tìm đám tu sĩ Huyền Chân Tông kia vậy. Trong bốn người, một tên ma tu luyện khí hậu kỳ đi đầu nói. Người này có một đôi mắt cá chết, trong mắt tản ra từng đốm vũ quang. Hừ, cẩn thận một chút, đám ngụy quân tử chính đạo kia cũng không đốc, có lẽ người ta đang trốn trong động thì sao? Một tên ma tu luyện khí hậu kỳ khác có ria bát tự vuốt râu nói. Hai người lên trước đi, vào xem trong động có ai không. Hắn gọi hai tên sư đệ phía sau. Trong ma môn, không có chuyện tôn lão ai ấu, kẻ thực lực thấp kém tuy không bị trực tiếp ngược sát, nhưng cũng ở vào địa vị cực kỳ bất bình đẳng. Như lúc này cần dò đường, bọn hắn sẽ bị phái đến vị trí nguy hiểm nhất. Còn khi đoạt lấy chiến lợi phẩm, lại chỉ có thể nhận được chút tàn canh thảm phạt. Nghe lời của tên ma tu ria bát tự, hai tên nam tu Nguyệt Ma Tông đi phía sau toàn thân chấn động, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn cũng biết nguy hiểm khi đi đầu dò đường, nhưng vì sợ hãi dâm uy của ria bát tự, chỉ đành cắn răng tiến lên. Không sao đâu Lý sư đệ, dù có chính đạo, đối phương có thể chạy đến đây, e rằng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đây chính là cơ hội để ngươi ta phát tài lừa đó. Trong hai người, một người trong số đó nói nhỏ. Câu nói này đã khơi dậy lòng tham của tên ma tu còn lại. Đúng vậy, đối phương chắc chắn không ổn rồi, ta phải nắm chắc cơ hội này để đoạt lấy tài nguyên, mới có thể ngóc đầu lên trong ma môn, từ nay về sau sẽ không còn bị bức bách nữa. Người này cắn chặt răng, bước vào sân động. Chỉ thấy sâu bên trong có một nam tu sĩ mặc trang phục Huyền Chân Tông đang khoanh chân ngồi, người này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không phải trọng thương thì cũng là pháp lực không đủ. Ha ha, ngươi là của ta rồi. Tên ma tu đi đầu đột nhiên mừng rỡ quá đỗi, tế ra hồn phiên trong tay, xài bước đi về phía sâu trong sân động. Ma tu phía sau thấy vậy, đội vàng theo sát hắn. Đáng ghét, sao có thể để hai tiểu quỷ này cướp mất tiên cơ? Đi. Thấy cảnh này, hai người cũng là kẻ tinh danh, lập tức đoán ra tình hình bên trong, cũng đội vàng tăng tốc bước chân. Nhưng chờ bọn hắn bước vào sân động, bên trong lại không tiếng động nằm ngửa hai bộ thi thể. Chính là hai tên ma tu đi vào sơn động đầu tiên, chỉ thấy sau gáy bọn hắn có thêm hai lỗ thủng đỏ tươi. Cái gì? Ria Bát Tự và Mắt Cá Chết hai người đột nhiên giật mình. Một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Hai người này bị tập kích từ phía sau, điều này có nghĩa là kẻ địch đang ở phía sau bọn hắn. Mai phục. Tên tu sĩ Huyền Chân Tông ở sâu trong động huyệt kia chỉ là mồi nhử. Hai tên ma tu đội vàng quay đầu lại. Trong số đó, tên ma tu Mắt Cá Chết vừa quay đầu lại, liền cảm thấy cổ hơi ngứa. Thế giới trước mắt trời đất quay cuồng. Trong tầm mắt xuất hiện thân thể không đầu của chính mình. Không phải mồi nhử, hai đầu đều là sắc cơ. Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong thức hải của tên ma tu Mắt Cá Chết. Ngay sau đó hắn liền chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thấy đồng bạn bỏ mạng, tên ma tu Ria Bát Tự còn lại trong lòng chấn động. Trước đây chỉ có bọn hắn làm quỷ, dọa cho tu sĩ chính đạo nghi ngờ trùng trùng. Nào ngờ hôm nay lại thành ra thế này. Chạy, phải chạy. Hắn thi triển pháp thuật gia trì bản thân, cực tốc chạy trốn về phía cửa động. Thế nhưng thân thể vừa ra khỏi động huyệt, một đạo lôi quang cường hãn đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nát ma khí hộ thể của hắn, chém hắn thành một đống than cháy. Lâm Minh lúc này mới hiện thân, hắn vẫn luôn ẩn mình trong một góc của động huyệt. Trước đó phục sát hai tên ma tu luyện khí trung kỳ dẫn đầu tiến vào, giờ lại giải quyết tên Ria Bát Tự định chạy trốn. Làm tốt lắm, Lâm sư đệ. Từ Thanh Phong cũng cười bước ra từ sâu trong động huyệt, đưa tay đưa cho Lâm Minh hai cái túi chữ vật. Vốn dĩ bọn hắn tính toán là dụ địch thâm nhập, nửa đường tập kích, khiến đối phương bị giáp công. Không ngờ đám ma tu này lại còn chọn chia binh, vậy thì càng đơn giản hơn rồi. Hai người nhìn nhau cười, rồi bắt đầu sở thi. Trong đó Lâm Minh thu hoạch được hai kiện thượng phẩm pháp khí, bốn kiện trung phẩm pháp khí, cùng các loại phụ lục, đan dược, linh thạch, tổng cộng khoảng 800 viên linh thạch. Sau khi thu dọn đồ đạc, hai người không chần chừ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này đã là sáng sớm, sơn gian mây mù giăng lối. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi, cố gắng tránh gặp phải ma tu và yêu thú. Nhưng chưa đi được bao lâu, phía trước liền truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Hai người đứng từ xa quan sát, chỉ thấy hai tên ma tu luyện khí hậu kỳ đang điều khiển luyện thi và bạch cốt đạo binh vây công một nữ tu. Là Diệp sư muội. Từ Thanh Phong chỉ vào nữ tu kia nhỏ giọng nói. Lâm Minh nhìn theo ánh mắt, lúc này Diệp Linh Sa trạng thái không tốt, toàn thân đầy vết thương. Lúc này, hai tên ma tu vây công Diệp Linh Sa cũng nhận ra mình bị theo dõi. Trong số đó, một tên ma tu tế ra một kiện pháp khí chính chắc, gõ vào một ngư đầu lâu trong tay, dẫn theo mấy đầu bạch cốt đạo binh xông về phía Lâm Minh và bọn hắn. Đúng là tự tìm đường chết. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, tay bấm pháp quyết, thi triển lạc lôi thuật cấp bậc đại thành. Với lực lượng khắc chế tà túy của lạc lôi thuật, thêm vào chất lượng pháp lực hiện tại của hắn, chỉ trong một cái chớp mắt, đám bạch cốt đạo binh xông tới đã bị lôi quang bao phủ, toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, kim châm thuật của Lâm Minh cũng từ đầu ngón tay kích phát. Phun một tiếng, kim châm xuyên vào đan điền của tu sĩ Nguyệt Ma Tông. A, bị trọng thương, ma tu đau đớn kêu một tiếng, liên tục lùi lại. Ma khí có thể thấy rõ bằng mắt thường từ đan điền của hắn tàn mát ra. Thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, Lâm Minh lần nữa thi triển lạc lôi thuật. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của ma tu, lực lượng lôi đỉnh đánh hắn thành một mảng đen kịt. Một trận gió núi thổi tới, tên ma tu này vậy mà giống như cho bụi bị thổi bay tứ tán, có thể nói là cho cốt cũng bị giải rồi. Bên kia, Từ Thanh Phong cũng đã diệt sát tên tu sĩ Nguyệt Ma Tông điều khiển luyện thi. Lâm sư đệ, Từ sư minh, lần này may nhờ các ngươi ra tay. Diệp Linh Sa thở hổn hển nói, trên gương mặt tràn đầy anh khí lúc này đầy vẻ mệt mỏi. Nàng một mình chạy trốn, có thể đi đến đây đã là cùng đường mặt lộ. Nếu không gặp được Lâm Minh hai người, e rằng bản thân khó mà chống đỡ nổi. Nói là chống đỡ, vậy thì đương nhiên là. Diệp sư tỷ không cần khách khí, ngươi cứ điều tức một chút, lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục chạy trốn đó. Lâm Minh lắc đầu cười khổ nói. Đối với hắn và Từ Thanh Phong mà nói, thực lực tu sĩ Nguyệt Ma Tông không tính là đặc biệt mạnh, nhưng phía sau người ta có một vị trúc cơ cảnh giới. Trúc cơ cảnh giới đối với luyện khí cảnh giới hoàn toàn là đả kích giảm chiều, cho nên bọn hắn căn bản không dám quay về Nguyệt Quan Cốc. Hơn nữa ma tu tập kích cực kỳ đột ngột, đã có không ít đồng môn bỏ mạng, trên lệch nhân số hai bên cực lớn. Một khi rơi vào vòng vây của số lượng lớn ma tu, dù bọn hắn có tu vi luyện khí thất trọng, vẫn phải ôm hận, không nhất định phải trốn rồi. Diệp Linh Sa nặn ra một nụ cười tự tin. Ta đã thông báo cho sư phó, hắn đang ở gần đây. Lời vừa dứt, một trận cuồng phong gào thét kéo đến. Lên đây đi. Một giọng nói vững trọng vang lên. Mà ba người trên sườn núi trong lòng đột nhiên có một cảm giác an toàn vững chắc. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lên, người này chính là Đường Tùng. Không chỉ vậy, phía sau Đường Tùng còn có hai chiếc phi thuyền cỡ lớn, linh quang rực rỡ, tựa như thiên binh. Chương 56, công thủ dị hình chương 56, công thủ dị hình. Lâm Minh và những người khác nghe Đường Tùng nói xong, lập tức lên phi thuyền. Trên phi thuyền, ba người kể hết mọi chuyện về cứ điểm Nguyệt Quan Cốc. Đường Tùng nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Tà Nguyệt Ma Nữ thật là âm hiểm, các ngươi lần này có thể thoát khỏi cứ điểm cũng là vận khí cực tốt. Nhưng sự xâm nhập lén lút này rốt cuộc chỉ là tiểu xảo mà thôi, chiến trường tiền tuyến ta nhóm đã thắng lợi, Nguyệt Ma Tông đại bại thảm hại, không giữ được Nguyệt Quan Cốc này đâu. Ta nhóm liền giết trở về, đoạt lại Nguyệt Quan Cốc. Vâng. Nghe tin tiền tuyến đại thắng, Lâm Minh và những người khác trong lòng phấn chấn. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, trong vòng một canh giờ, mọi người đã quay về Nguyệt Quan Cốc. Thấy phi thuyền đến, những tu sĩ Huyền Chân Tông chạy trốn vào hoang dã cũng nhao nhao tụ tập trở về, lên phi thuyền. Thấy Huyền Chân Tông quay lại, Tà Nguyệt Thánh Nữ lập tức triệu tập các tu sĩ Nguyệt Ma Tông trong cứ điểm, bảo bọn họ tập trung lại, bắt đầu rút lui. Lúc này nàng vẫn chưa biết tin tức tiền tuyến chiến bại, nhưng bất kể thắng thua thế nào, đội quân này của nàng cũng chỉ là kỳ binh. Trong tình huống chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, căn bản không thể tác chiến với hạm đội có ba vị trúc cơ tu sĩ này. Thấy đối phương rút lui, Đường Tùng lập tức khóa chặt vị trí của Tà Nguyệt Ma Nữ, cùng với hai vị trúc cơ tu sĩ khác cùng nhau đi truy sát. Lâm Minh và những người khác thì phụ trách quét sạch toàn bộ cứ điểm Nguyệt Quan Cốc, và sau khi quét sạch kẻ địch bên trong cứ điểm, tiến hành truy kích kẻ địch bỏ chạy. Hắn quay về chỗ trước tiên nơi các đệ tử ngoại môn tụ tập. Bên cạnh có Từ Thanh Phong và Diệp Linh Sa. Ngoài ra còn có 10 tên đệ tử ngoại môn được điều động từ các cứ điểm khác đến phối hợp. Rất nhanh liền có 3 tên đệ tử Nguyệt Ma Tông tay cầm hồn phiên xuất hiện. Trên người bọn hắn mang theo túi lớn túi nhỏ, mỗi người đều có 5-6 cái túi chứa vật. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm bọn hắn cướp đoạt được sau khi cướp giết đệ tử Huyền Chân Tông. Vì đồng môn báo thù, Từ Thanh Phong ra lệnh một tiếng, ba người lập tức ra tay. Lâm Minh tế ra Huyền Tinh Trọng Sơn thuẫn chắn trước người, trực tiếp thi triển Lạc Lôi thuật đại thành. Một đạo lôi quang đột nhiên giáng xuống, mang theo thế vạn quân oanh kích về phía một tên ma tu. Ầm. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạc Lôi thuật đánh trúng chính diện, ma khí trên người liền tiêu tán như khói đen gặp minh hỏa, da trên cơ thể lập tức trở nên cháy đen một mảng. A. Tên tu sĩ Nguyệt Ma Tông này đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương, hắn điên cuồng không ngừng cào cấu lớp da cháy đen, muốn tách luồng điện lôi quấn quanh trên người mình ra. Tuy nhiên, dù hắn có cào nát bươn da thịt, thì điện mang vẫn như vật sống chui vào trong cơ thể, truy đuổi ma khí trong kinh mạch, làm từng kinh lạc nổ tung thành mảnh vụn, máu thịt không ngừng bắn ra. Rất nhanh tên ma tu này liền ngã xuống đất, chết thảm. Thấy cảnh tượng kinh hoàng này, hai người còn lại trên sân đều sợ đến hồn bay phách lạc. Lôi pháp thật mạnh. Trong số đó, một tên ma tu ngây người nói ra. Hắn đã bị lôi pháp của Lâm Minh trấn nhiếp tâm thần, thêm vào cục diện bại trận hiện tại càng khiến lòng không còn ý chí chiến đấu. Một bên khác, 10 tên đệ tử ngoại môn phía sau Lâm Minh, trong lòng cũng đều kinh ngạc không thôi. Ma tu trên người có ma khí hộ thân, thêm vào còn có một đám quỷ vật, cho dù có thể chiến thắng, muốn giết chết cũng khá khó khăn. Nhưng bây giờ thì, Lâm Minh không để ý ánh mắt của những người khác, hắn trực tiếp thu lấy túi chứa vật trên người ma tu. Thần thức quét qua bên trong, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô ý mừng rỡ điên cuồng. Tài vật bên trong ước tính sơ bộ, lại có giá trị khoảng 1500 linh thạch. Hắn nhìn hai tên tu sĩ Nguyệt Ma Tông còn lại đang bị bao vây, hai người này đâu phải là ma tu gì, đơn giản là hai cái tụ bà buồn. Ba tên tu sĩ Nguyệt Ma Tông thực lực tương đương, tài vật trên người hai người còn lại, ước chừng cũng sẽ không thấp hơn 1000 linh thạch. Lâm Minh lập tức gia nhập vào vòng vây công. Lạc Lôi thuật của hắn khắc chế ma tu cực lớn, sau một hồi giao chiến, hai tên tu sĩ Nguyệt Ma Tông một tên bị kiếm khí của Từ Thanh Phong chém đầu, tên còn lại thì bị hắn dùng Lạc Lôi thuật bổ thành than cháy. Số tài phú lớn còn lại thì đều béo bở cho các tu sĩ Huyền Chân Tông có mặt tại đó. Sau một hồi phân chia, mỗi người đều được chia không ít linh thạch. Trong số đó, Lâm Minh, Từ Thanh Phong và Diệp Linh Sa ba tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ được chia nhiều nhất, mà Lâm Minh lại là người được nhiều nhất, thu về khoảng 2000 linh thạch lợi ích. Phải biết rằng nếu trên thị trường có xuất hiện trúc cơ đan, giá cả thường vào khoảng 4000 linh thạch. Đợt thu hoạch này của hắn, có thể nói là dễ dàng kiếm được nửa viên trúc cơ đan. Trận chiến đoạt lại Nguyệt Quang Cốc kéo dài đến sáng sớm ngày thứ hai. Vào rạng sáng, khi mặt trời mọc, một lá cờ lớn màu đỏ từ từ bay lên ở điểm cao nhất của cứ điểm, giữa lá cờ thêu một chữ huyền triện thể màu vàng, xung quanh bao quanh những vân vân màu lam nhạt. Đây chính là cờ hiệu của Huyền Chân Tông. Trong khoảng thời gian này, vẫn còn một số ma tu muốn trốn khỏi cứ điểm, nhưng đều bị ba người Lâm Minh chặn lại. Mặc dù thu hoạch không nhiều như lần đầu tiên, nhưng cũng có gần 2000 linh thạch. Có thể nói trận chiến đoạt lại này đã giúp Lâm Minh kiếm được một viên trúc cơ đan. Sau khi kết thúc chiến đấu, mọi người quay về quảng trường cứ điểm tập trung. Sau một vòng giao chiến kịch liệt này, phàm nhân và tán tu cấp thấp trong Nguyệt Quang Cốc chết và bị thương gần hết. Nhiều đệ tử Huyền Chân Tông gặp phải tập kích, cũng không may bỏ mình. chỉ thấy trên mặt đất nằm la liệt một đống thi thể được phủ vải trắng. Lâm Minh liếc mắt nhìn qua, đệ tử Huyền Chân Tông tử trận ít nhất mấy chục người, gần bằng một nửa số người đến đóng quân lần này. Điều này còn nhờ hắn tranh thủ từng phút từng giây đột phá đến luyện khí hậu kỳ, hơn nữa còn tu luyện Lạc Lôi thuật đến cấp bậc đại thành. Nếu không thì với tu vi luyện khí lục trọng và Lạc Lôi thuật cảnh giới tiểu thành, có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi, không thể nào có dư lực đi săn giết ma tu, cướp đoạt nhiều tài nguyên như vậy. Sau khi cứ điểm Nguyệt Quang Cốc được thu phục, tin tức từ chiến trường chính diện cũng rất nhanh truyền đến. Trận đại chiến này giữa Huyền Chân Tông và Nguyệt Ma Tông có thể nói là thương vong thảm trọng. Chỉ riêng tu sĩ trúc cơ đã có hơn 10 người tử trận, đệ tử nội môn thương vong mấy trăm. Số lượng đệ tử cấp thấp và tán tu được trưng triệu tử vong càng lên tới 6000 người. Là kẻ khơi mào chiến tranh, Nguyệt Ma Tông thương vong nhiều hơn, gần gấp đôi Huyền Thiên Tông, do đó bị buộc phải cắt nhượng cho Huyền Chân Tông hơn 10 tòa linh địa bao gồm Nguyệt Quang Cốc, có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng là một đại tông nguyên anh, kẻ quyết định sự tồn vong của tông môn vĩnh viễn là nguyên anh chân quân ở tầng cao nhất và kim đan chân nhân cấp thấp hơn. Chỉ tổn thất mấy chục vị trúc cơ tu sĩ, Nguyệt Ma Tông vẫn không hề bị tổn thương căn bản. Do đó sau khi chiến tranh rơi vào bế tắc, hai tông liền đội vàng ký kết hiệp ước, tạm thời kết thúc trận chiến này. Ma đạo lấy cướp đoạt làm kế sinh ai, lần này chịu thiệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, sau này rất có thể còn có đại chiến. Trong lòng Lâm Minh cũng không có ý nghĩ ngây thơ rằng hai tông từ nay về sau sẽ vĩnh viễn hòa bình. Đây chỉ là tạm ngừng chiến. Muốn tránh khỏi binh đao, còn phải có thực lực bản thân đủ cứng rắn mới được. May mắn là sau lần tạm ngừng chiến này, nhiệm vụ ngoại môn thứ tư của hắn cũng đã hoàn thành. Lâm Minh từ cứ điểm Nguyệt Quang Cốc bay về Thanh Vân Phòng, xin một kỳ bế quan 3 năm, để chuẩn bị cho kỳ khảo hạch tấn thăng sau 1 năm rưỡi. Chương 57, câu hồn đoạt phách chương 57, câu hồn đoạt phách trở về Thanh Vân Phong sau. Lâm Minh trước tiên đi xin 3 năm tiềm tu kỳ, sau đó lại đến phường thị giải quyết chiến lợi phẩm trên người. Trở về trúc lâm tiểu viện sau, chữ vật túi của hắn còn lại mấy khối ngọc giản. Trong đó phần lớn là tạp học, ghi chép các loại linh vật, yêu thú, thậm chí cả thông tin về tu tiên giới. Ngoài ra còn có 2 môn pháp thuật. Một là Đằng Vân thuật, có thể thông qua ngưng luyện hơi nước và linh khí trong không khí, dưới chân hình thành một tầng linh vân bán cố thái, từ đó khiến tu sĩ luyện khí cũng có thể bay thấp trên không. Khi mới nhập môn chỉ có thể bay cao một trượng, sau đó sẽ càng lúc càng cao. Thứ hai là một môn ma đạo pháp thuật, Kinh Hồn Chú. Chú này chuyên công thần hồn. Cường độ thần hồn của người thi pháp càng cao, uy lực càng mạnh. Phối hợp thần thức phóng thích, có thể nhiếp lấy hồn phách của địch nhân. Lâm Minh đồng thời thêm 2 môn pháp thuật này vào lịch trình tu luyện, cũng đang nghiên cứu Tráng Hồn Đan. Hiện giờ hắn đã tu luyện đến luyện khí thất trọng, đã đến lúc nên chuẩn bị cho thần hồn quan của trúc cơ kỳ rồi. Trong phòng luyện đan, Lâm Minh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, phía trước đặt thanh huyền ẩn linh lô, hai tay hắn bao phủ bởi ngọn lửa, cứ thế ấn lên đan lô, không ngừng rót pháp lực vào trong. Đồng thời thần thức cũng thăm dò vào trong, luôn cảm ứng tình trạng luyện chế đan dược trong lò. Trên trán Lâm Minh rịn ra những giọt mồ hôi li ti, luyện chế lò đan dược nhất giai thượng phẩm này đối với hắn mà nói, hiển nhiên không hề dễ dàng. Mãi đến nửa canh giờ sau, trong mắt Lâm Minh lộ ra vẻ vui mừng. Giai đoạn luyện đan phức tạp nhất trong lò đã được hắn vượt qua. Tiếp theo chỉ cần công phu mài nước là có thể thành đan rồi. Lâm Minh không hề lơi lỏng, tiếp tục ổn định luyện đan. Đây là do tính cách, cũng là kinh nghiệm tạo thành. Cuối cùng cũng thành. Một khắc sau, Lâm Minh thu hồi hai tay đang dán chặt lên đan lô cùng với pháp lực, thở ra một ngụm trọc khí. Mở đan lô ra, chỉ thấy bên trong chỉ có một viên đan dược, tiến tĩnh nằm đó. Viên đan dược này một nửa đen một nửa trắng, như âm dương phân ranh giới, ẩn chứa một tia huyền diệu. Hắn nhìn viên đan dược này, cẩn thận đánh giá, trong lòng vui vẻ không thôi. Cuối cùng cũng thành công rồi, Tráng Hồn Đan. Thật không dễ dàng chút nào. Lâm Minh dùng tay lau đi mồ hôi trên trán. Trước đó hắn đã luyện hỏng 5 lò, có thể tưởng tượng được độ khó luyện chế viên đan dược nhất giai thượng phẩm này phải cao đến mức nào. Cũng chính vì vậy, viên Tráng Hồn Đan luyện thành này mới trở nên quý giá đến thế. Lâm Minh lấy ra ngọc bình, cẩn thận từng ly từng tí cho viên đan dược đen trắng rõ ràng này vào bình để làm kỷ niệm. Sau đó hắn liền thừa thắng xông lên, tiếp tục luyện chế Tráng Hồn Đan. 7 ngày sau, Tráng Hồn Đan thành công nhập môn. Đến đây, luyện khí, luyện thể, luyện hồn, đan dược tăng cường tinh khí thần, hắn đều đã có thể luyện chế được rồi. Lâm Minh dự định cứ thế tam quản tề hạng, vững bước tiến về trúc cơ. Ngày thứ 2 sau khi Tráng Hồn Đan nhập môn, trong thạch thất luyện công, hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nuốt một viên Tráng Hồn Đan vào bụng. Cùng với dược lực phát huy, trong thức hải sản sinh một cảm giác sung mãn, cứ như đại não bị thứ gì đó chống ra vậy. Thân thức vừa mới sinh ra không lâu, cứ như trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ, sản sinh cảm giác vô cùng thoải mái. Thứ tốt. Lâm Minh cảm thấy sau khi dùng Tráng Hồn Đan, thậm chí ngay cả tốc độ tư duy cũng nhanh hơn không ít. Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình tu hành, cứ như tấm màn bị một nhát đâm thủng vậy. Lâm Minh từng đi điều tra về tốc tuệ. Trong tu tiên giới, tốc tuệ cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Từng có ghi chép, có đại năng chuyển thế, thiên sinh thần hồn cường hãn vô cùng, đối với bất kỳ sự vật mới nào cũng có thể nhanh chóng lý giải và nắm giữ. Trước đó hắn nhờ tốc tuệ, thần hồn mạnh hơn người thường một chút, liền có không ít trợ giúp đối với chế phủ và luyện đan. Hiện giờ càng có thể cảm nhận sâu sắc. Chỉ có điều, dược lực của Tráng Hồn Đan này cũng quá mạnh rồi. Lâm Minh xoa xoa thái dương huyệt hai bên đại não. Cảm giác trống ra không phải hư ảo, mà là biểu hiện của việc lực lượng thần hồn tăng trưởng quá nhanh. Cần hắn từ từ thích ứng. Lâm Minh quyết định ra ngoài tản bộ, đồng thời luyện tập nhiếp hồn chú một chút. Cùng với lực lượng thần hồn của mình không ngừng lớn mạnh, uy lực của nhiếp hồn chú cũng sẽ tăng lên, cuối cùng sẽ cùng với tu vi luyện thể trở thành át chủ bài của mình. Đến hoang dã, hắn tiến về phía nơi yêu thú xuất hiện. Không lâu sau, liền tìm thấy một con yêu sói nhất giai trung kỳ đơn độc. Lâm Minh không hề che giấu, trực tiếp xuất hiện trước mặt đối phương. Một người một sói, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Minh lẩm bẩm niệm chú, trong mắt lại lóe lên ma quang màu xanh u tối. Con yêu sói đang nhìn hắn vốn dĩ còn đang nhe nanh múa vớt, giây tiếp theo liền trở nên ngây như phỗng. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng cảm thấy đầu mình cứ như đang gánh vật nặng vậy, hơi có chút nặng nề. Hiện giờ hắn thi triển nhất hồn thuật, cứ như biến thần thức thành một đôi bàn tay vô hình khổng lồ, để bắt lấy hồn phách của đối phương. Nếu thần hồn của mình đủ cường đại, sẽ có thể kéo hồn phách của địch nhân ra ngoài. Nhất, Lâm Minh tâm niệm vừa động, linh hồn cường đại đã sinh ra, thần thức của hắn lập tức kéo hồn phách của yêu sói nhất giai trùng kỳ ra ngoài. Hồn phách của sinh vật cấp thấp vốn dĩ là vô hình hư ảo, nhưng giờ phút này, trong đôi mắt Lâm Minh đang tỏa ra ma quang màu xanh u tối, lại có thể nhìn thấy một con lang hồn trong suốt đang hoảng sợ vô cùng, đang bị hắn cưỡng ép rút ra khỏi nhục thể. Linh hồn mang thuộc tính âm đi qua, dường như thổi lên một trận gió lạnh nhẹ, khiến nhiệt độ xung quanh hơi giảm xuống. Cùng với hồn phách bị bạo lực kéo ra ngoài, thân thể yêu sói nặng nề đổ rạp xuống đất. Lâm Minh thử nghiệm một chút, nếu hắn buông hồn phách của yêu sói ra, đối phương vẫn có thể trở về thân thể, nhưng nếu cứ giữ chặt hồn phách, khi thân thể yêu sói chết đi, hồn phách cũng sẽ như bèo không dễ, dần dần biến mất trong hoang dã. Một canh giờ sau, Lâm Minh lại săn giết mấy con yêu thú nhất giai trung kỳ, để nhiếp hồn chú tăng thêm mấy điểm thuần thục độ. Nhiếp hồn chú tu luyện khá chậm, 8 điểm thuần thục độ chỉ tăng 2% tiến độ. Điều này có nghĩa là hắn phải thi triển 400 lần mới có thể đột phá đến tiểu thành cảnh giới. May mắn là không đánh cũng có thể tăng tiến độ, nếu không thì yêu thú xung quanh có giết hết cũng chưa chắc đã có thể tiến giai. Ngoài ra, còn có một niềm vui bất ngờ. Cùng với việc thi triển nhiếp hồn chú lên yêu thú, lực lượng thần hồn của Lâm Minh trước đó do dùng Tráng Hồn Đan mà tăng trưởng nhanh chóng, lại ngưng thực thêm mấy phần. Lợi ích này là không đánh không có được, bởi vì thiếu đi sự kéo căng của lực lượng thần hồn. Không đánh thì không có đối tượng phản kháng, không đạt được hiệu quả rèn luyện. Không ngờ tới, Tráng Hồn Đan có thể tăng cường độ thần hồn, mà nhờ tu luyện nhiếp hồn chú lại có thể tôi luyện thần hồn, khiến nó thích ứng nhanh hơn. Hai thứ này có thể hình thành một loại phối hợp kỳ diệu, khiến hắn nhanh chóng tiêu hóa Tráng Hồn Đan đã dùng, đảm bảo cả chất lượng lẫn số lượng. Nghĩ đến đây, Lâm Minh trong lòng vui mừng khôn xiết, tiếp tục tìm kiếm con mồi, tu luyện nhiếp hồn chú. 5 ngày sau, dần dần, Lâm Minh tiến sâu vào dã ngoại. Một con yêu thú nhất giai trung kỳ lao về phía hắn. Lâm Minh vững vàng đứng tại chỗ, tạo ra tư thế phòng ngự. Nhưng hắn không chủ động tấn công, mà chuẩn bị dùng con yêu thú này để tu luyện nhiếp hồn chú. Yêu thú bị nhiếp hồn chú giết chết, thi thể đều được bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, giá vật liệu cũng cao hơn, cũng coi như là một loại bổ sung tài nguyên mà hắn đã tiêu hao để luyện chế Tráng Hồn Đan. Trong nháy mắt sau, con yêu thú đang lao nhanh về phía Lâm Minh phịch một tiếng đổ rạp xuống đất, trong mắt thú một mảnh tối đen, không có chút ánh sáng nào. Hồn phách đã bị hắn nhiếp đi. Chương 58, huyết nục bát sát chương 58, huyết nục bát sát Lâm Minh để tầm bảo thử phụ trách tuần tra bốn phía. Hắn túi người, phân giải yêu thú, cho vào chứa vật đại. 5 ngày qua, hắn thu hoạch không nhỏ ở khu vực trung tâm Nhạn Đãng Sơn Mạch. Đã săn giết không ít yêu thú nhất giai trung kỳ. Ngoài ra còn có một số tu tặc bị hắn giết. Ra ngoài tông môn, thường sẽ gặp nhiều tán tu lang thang nơi hoang dã, tìm kiếm cơ duyên. Những tán tu này thấy Lâm Minh là đàn, liền xem hắn là cơ duyên tính toán giết người và bảo. Nhưng không ngờ, Lâm Minh vừa ra tay liền có thể nhiếp lấy hồn phách tu sĩ luyện khí trung kỳ. Cường độ thân thể càng tiếp cận nhất giai hậu kỳ. Thêm vào một tay lạc lôi thuật đại thành cùng kim châm thuật viên mãn, có thể nói là bách chiến bách thắng. Ngay cả là tán tu vận khí cực tốt, có thể tu luyện đến luyện khí thất trọng, cũng đều ngược lại trở thành con mồi của hắn. Đến nơi tán tu luyện khí bát, cửu trọng, cho dù là ở sâu trong Nhạn Đãng Sơn mạch này, bọn hắn cũng sẽ không đến. Số lượng yêu thú nhất giai hậu kỳ ở đây rất hiếm. Lâm Minh mấy lần thăm dò, mới ở rất lâu trước đó thấy được một đầu cự hổ. Mà nếu là mang theo ý nghĩ chuyên môn săn giết đệ tử cấp thấp của Huyền Chân Tông mà chiếm cứ ở Nhạn Đãng Sơn mạch này, càng sẽ có tu sĩ trúc cơ trong tông ra tay diệt sát. Vì vậy tán tu luyện khí 8-9 trọng ở đây, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Thông qua việc phản sát những tu tặc này, trên người Lâm Minh lại thêm một chút tài phú. Những tán tu này có thể đi sâu vào đây, trên người thường có tài liệu yêu thú săn giết được dọc đường, thêm vào trung phẩm pháp khí đã chuẩn bị sẵn. Tài sản của một tán tu đã có 4-500 linh thạch. Đối với điều này, Lâm Minh không khỏi cảm thán, cái gọi là đạo lý giết người phóng hỏa đai lưng vàng quả nhiên là chân lý không thể lay chuyển. Tuy nhiên việc chủ động giết người đòi bảo, hắn sẽ không làm. Tính cách của hắn là như vậy, người khác muốn giết hắn, hắn tự nhiên phải phản sát lại. Nếu đánh không lại thì chạy trước, ghi nhớ thù hận trong lòng, chờ ngày sau thực lực vượt trội rồi đi báo thù. Chủ động giết người mà nói, nếu gặp phải cường nhân, vậy sẽ gặp tai họa. Nếu gặp phải ngoan nhân có tính cách tương tự, giỏi ẩn nhẫn và chạy trốn, thì sẽ mang đến phiền phức lớn cho chính mình. Đang cái gọi là cần cù đã là vô địch lộ, hà tất lại cướp tài vật người khác. Giải quyết xong thi thể yêu thú, Lâm Minh tiếp tục tìm kiếm trong Nhạn Đãng Sơn mạch, tiếp tục tiến sâu hơn. Cây cối xung quanh càng lúc càng cao lớn, che trời che nắng, khiến người ta cảm thấy mình như đến rừng rậm viễn cổ của thời đại man hoang. Gầm. Ngay lúc này, một tiếng thú gầm chấn động màng thai vang lên. Lâm Minh chỉ cảm thấy một luồng gió ác mãnh liệt từ bên cạnh ập đến mình. Yêu khí thật mạnh, yêu thú nhất giai hậu kỳ. Hắn trong lòng chợt hiểu ra, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một móng vuốt thú khổng lồ đánh tới đầu. Nếu bị nó đánh trúng chính diện, Lâm Minh dù không bị đánh nát đầu, ít nhất cũng phải trọng thương hôn mê. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, gần như trong nháy mắt. Trong tay nổi lên hỏa diễm, độ cứng của da, huyết nục, xương cốt tăng gọn, thi triển Long Hỏa Trưởng đại thành, đối chọi với móng vuốt thú khổng lồ kia. Giữa lúc ra tay, nhanh như gió cuốn điện giật. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang lớn, trung tâm giao phong giữa móng vuốt thú và Long Hỏa Trưởng, bùng nổ ra dư ba cực kỳ mạnh mẽ. tóc đen của Lâm Minh bay tán loạn, thiên tầm bảo bị kình phong thổi đến phần phật văng lên. Giờ phút này nội giáp và thiên tầm bảo trên người hắn đều đã kích phát, hấp thu dư ba, triệt tiêu uy lực của móng vuốt thú và kình phong. Lúc này hắn mới thấy, yêu thú trước mắt hình dáng cổ quái, đầu rắn, thân sư tử, hơn nữa thân sư tử này còn to lớn hơn cả hắc hùng. Xà sư thú, hơn nữa là xà sư thú trưởng thành. Lâm Minh trong lòng hơi kinh hãi. Xà sư thú trưởng thành là yêu thú nhất giai hậu kỳ, hơn nữa thực lực tương đương với tu sĩ luyện khí thất trọng đỉnh phong. Cũng không biết vì sao lại chạy đến Nhạn Đãng Sơn mạch để săn mồi, nhưng không nghi ngờ gì, đây là một cường địch. Trong lòng ý nghĩ liên tục nảy sinh, chỉ nghe xà sư thú thè lưỡi, từ trong miệng bùng nổ một tiếng sư tử gầm. Lâm Minh đột nhiên cảm thấy cánh tay truyền đến một lực đạo kinh người. Cả người hắn bị cự lực này đánh bay ra ngoài. Lực đạo truyền đến, xuyên qua cơ bắp xương cốt, khiến toàn thân đau nhức. Lực lượng thật mạnh, vừa hay dùng để mài giũa Long Hỏa Kim Thân Công và Long Hỏa Trưởng của ta, đồng thời thử nghiệm dung nhập Nhiếp Hồn Chú vào hệ thống chiến đấu. Cảm nhận được cơn đau này, Lâm Minh lại không hề hoảng sợ hay e ngại, ngược lại hăng hái muốn thử, tràn đầy chiến ý Long Hỏa. Thấy thân thể khổng lồ của xà sư thú lao về phía hắn, Lâm Minh khẽ quát một tiếng, một trường đánh ra. Trường này không như lúc nãy bất ngờ, mà là phát huy toàn bộ lực lượng của hắn, thanh thế kinh người. Cùng lúc đó, hai mắt hắn chợt lóe lên ma quang màu xanh lam u, chính là Nhiếp Hồn Chú. Song quản tê hạ, một kích đối chọi, thân thể Lâm Minh liên tục lùi mấy bước, một cây cổ thụ tham thiên phía sau hắn trực tiếp bị hắn đụng đổ. Xà sư thú quả nhiên lực lớn vô cùng, tu vi luyện thể của ta mới tương đương với luyện khí lục trọng đỉnh phong, kém đối phương một giai. May mắn võ kỹ Long Hỏa Trưởng cũng đạt đến đại thành, nên mới không bị một đòn đánh bại. Lâm Minh trong lòng thầm đánh giá, cũng chính vì vậy, hắn lựa chọn thần hồn và thân thể đồng thời phát động tấn công. Giờ phút này Nhiếp Hồn Chú đã tác dụng lên người xà sư thú, giống như một bàn tay lớn nắm lấy củ cải trong đất vậy, mạnh mẽ nổ một cái. Phần lớn yêu thú thân thể cường tráng, nhưng thần hồn lại tương đối yếu ớt. Bị Lâm Minh nhiếp một cái như vậy, xà sư thú đột nhiên cảm thấy đau đớn cực lớn, đồng thời đầu góc một trận choáng váng. Nhân tộc đáng chết, hắn đã làm gì? Xà sư thú hung tính đại phát, muốn dùng toàn bộ sức lực giết chết Lâm Minh, nhưng thần hồn bị nhiếp lấy, ngay cả việc phát huy lực lượng thân thể cũng bị ảnh hưởng. Lâm Minh lại lần nữa vận dụng Long Hỏa Trưởng, đại chiến với xà sư thú. Thế mà dần dần đã áp chế được xà sư thú. Sau một khắc đồng hồ kịch chiến, chính là bây giờ, Lâm Minh nhận thấy thần hồn của xà sư thú dần dần mất đi lực lượng chống cự, ngay cả phản ứng cũng chậm chạp hơn nhiều. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ một trường, vỗ trúng đầu xà sư thú, phát ra một tiếng vang trầm đục. Lần này, xà sư thú hoàn toàn ngây người, thần hồn mất đi sự ràng buộc của ý chí lực, trực tiếp bị Lâm Minh nhiếp xuất ra. Phình một tiếng, thân thể khổng lồ như ngọn đồi nhỏ, ầm ầm đổ sập xuống đất, bụi đất bay tung tóe. Có thể làm chứ, phối hợp nhiếp hồn chú, với cường độ thân thể hiện tại của ta, vậy mà có thể bắt sát yêu thú nhất giai hậu kỳ. Lâm Minh nhìn thân thể xà sư thú, vừa phân giải vừa thầm vui mừng. Xà sư thú này là một loại yêu thú nhất giai hậu kỳ cực kỳ hiếm thấy, tài liệu trên người nó còn đáng giá hơn cả cự hổ nhất giai hậu kỳ mà hắn săn giết trước đó. Còn có yêu huyết, cũng là nguyên liệu của phù mặc thượng phẩm nhất giai, bao gồm cả thịt yêu thú, những thứ này đều là linh thạch cả. Thông thường đối mặt với yêu thú nhất giai hậu kỳ, đệ tử ngoại môn đều phải lập đội để săn giết. Mấy người chia nhau ra, mỗi người chỉ có thể được một ít, mà hắn đơn độc săn giết, thu nhập liền cực kỳ lớn. Đợt thu hoạch này, ít nhất cũng hơn 800, thậm chí 900 linh thạch. Trở về Thanh Vân phòng, Lâm Minh bán đi tài liệu yêu thú, đồng thời ủy thác Lưu trưởng quỹ của Bách Bảo Các chế tạo hai phần yêu huyết nhất giai hậu kỳ và quỷ lệ hỗn hợp thành phù mặc thượng phẩm nhất giai chất lượng cao. Nghiên mực, chế tạo phù giấy, phù gia cũng là mấy môn kỹ xảo. Nhưng Lâm Minh giờ phút này tu hành đã đủ phức tạp, liền không đặc biệt đi học. Cho dù có câu cần cù bù thông minh hắn cũng phải lượng sức mà làm. Học quá nhiều kỹ nghệ vô dụng, không chỉ không có lợi cho tu luyện, ngược lại còn sẽ kéo chậm. Lưu trưởng quỹ đã giao dịch với hắn nhiều lần, đôi bên quen thuộc, vẫn đáng tin cậy. Cứ như vậy, tài liệu để vẽ ngũ lôi phù và kim quang phù liền được giải quyết. Trở về Trúc Lâm tiểu viện sau, Lâm Minh tiếp tục tu hành mỗi ngày, cho đến khi trở về từ Nguyệt Quang Cốc đủ một tháng, hắn nhận được một phong thiệp mời, là thiệp mời của Từ Thanh Phong. Chương 59, thông tin khảo hạch chương 59, thông tin khảo hạch ngày hôm sau. Lâm Minh kết thúc tu luyện, đi về phía trường Hà Phong của nội môn. Nội môn tổng cộng có 81 phong, trường Hà Phong trông có vẻ cởi mở hơn so với các ngọn núi khác, là một ngọn núi có không khí thương mại khá sầm uất. Trên đó thành lập một tòa phường thị, có thể nói là phường thị nội môn của Huyền Chân Tông. Loại phường thị như thế này, nội môn cũng chỉ có vỏn vẹn vài tòa. Không phải tất cả phong chủ đều mong muốn thành lập phường thị trên ngọn núi của mình, để thu hút nhiều đệ tử từ các ngọn núi khác. Hôm qua Từ Thanh Phong nói sẽ thiết tiến tại phòng giáp tự số 7 của Sơn Chân Hải Vị Lâu trên trường Hà Phong, mời hắn đến dự tiệc. Linh diêu bên trong Sơn Chân Hải Vị Lâu lấy nguyên liệu từ linh dược và thịt yêu thú, hương vị tuyệt hảo. Quan trọng là linh khí sung túc, ăn một bữa thật ngon còn có thể sánh bằng mấy ngày khổ tu. Đã là Từ Thanh Phong mời khách, vậy không đi thì phí. Chờ hắn đến nơi, phát hiện trong phòng riêng ngoài Từ Thanh Phong, còn ngồi 7 tên ngoại môn đệ tử, tu vi đều ở luyện khí thất trọng trở lên. Lần này có thể từ Nguyệt Quang Cốc bình an trở về, thật đáng để chúc mừng, Lâm sư đệ mời ngồi. Thấy hắn đến, Từ Thanh Phong cười nói: "Đa tạ sư minh." Lâm Minh gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Tiếp đó còn lần lượt có 2 tên ngoại môn đệ tử đến. Thấy người đã đông đủ, Từ Thanh Phong cũng liền phân phó Sơn Chân Hải Vị Lâu dọn món. Trong lúc chén rượu qua lại, mọi người hòa thuận vui vẻ. Lâm Minh cũng biết được, mình và những ngoại môn đệ tử có mặt đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa đều là những người may mắn sống sót và có biểu hiện tốt trong nhiệm vụ Nguyệt Quang Cốc lần trước. Trong mắt Từ Thanh Phong, bọn họ đều là hạt giống nội môn, tiềm lực không nhỏ, có thể sớm kết giao, sau này có lẽ sẽ có lúc dùng đến. Trên bàn ăn, Từ Thanh Phong đặt chén rượu xuống, thở dài. Đáng tiếc, ăn xong bữa cơm này, ta liền phải rời tông môn rồi. Từ sư huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ có nhiệm vụ gì quan trọng, cần sư huynh lại ra ngoài sao? Hai tên ngoại môn đệ tử bên cạnh lần lượt kinh ngạc nói. Không biết các ngươi có từng nghe nói qua Lôi Vân Cốc? Từ Thanh Phong cười nói. Lôi Vân Cốc? Chẳng lẽ là Lôi Vân Cốc bí cảnh? Một tên ngoại môn đệ tử ngồi cạnh Lâm Minh, đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ nói. Lôi Vân Cốc bí cảnh? Mọi người xôn xao bàn tán. Lâm Minh lúc này mới biết, Lôi Vân Cốc bí cảnh do tứ tông chính đạo của Vân Quốc nắm giữ, 5 năm sau sẽ mở ra. Bí cảnh này là linh dược viên do tông môn thượng cổ thần Tiêu Tông để lại, cứ mỗi 50 năm mở ra một lần. Nói là linh dược viên, thực tế phạm vi còn lớn hơn Nguyệt Quang Cốc mấy lần. Bên trong chỉ có linh dược nhị giai, thực lực yêu thú đều ở giữa nhất giai hậu kỳ đến nhị giai sơ kỳ. Tứ tông chính đạo đặc biệt thiết lập cấm chế, khiến Lôi Vân Cốc bí cảnh chỉ có thể do luyện khí tu sĩ tiến vào, dùng để thử luyện nội môn đệ tử dưới trướng. Còn về phần thưởng của thử luyện, đương nhiên là thiên tài địa bảo bên trong. Trong Lôi Vân Cốc có 3 loại chủ dược lớn để luyện chế trúc cơ đan, Huyền Băng Liên, Hỏa Vân Chi và Thiên Nguyên Quả. Chỉ cần nội môn đệ tử khi rời khỏi bí cảnh, có thể nộp lên mỗi loại chủ dược lớn một phần hoàn chỉnh, liền có thể từ tông môn nhận được một viên trúc cơ đan. Nếu là 3 loại chủ dược lớn không hoàn chỉnh, thì phải 5 phần mới có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan. Ví dụ Lâm Minh có được 5 cây Huyền Băng Liên, thì phải nộp toàn bộ mới có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan. Đây là một con đường quan trọng khác để đệ tử của tứ đại tông môn đổi lấy trúc cơ đan, ngoài việc dùng 3000 đạo công. Ngoài ra, các thế lực phụ thuộc của tứ tông chính đạo, những tông môn kim đan, gia tộc trúc cơ cũng có thể thông qua việc hối lộ thêm một lượng lớn bảo vật để đổi lấy cơ hội tiến vào Lôi Vân Cốc bí cảnh. Bọn họ cũng có thể thông qua việc nộp chủ dược trúc cơ đan để đổi lấy trúc cơ đan. Điểm này tông môn tuyệt đối không lỗ, bởi vì trong tông không thiếu đan sư nhị giai, trong tay bọn họ, một phần linh dược trúc cơ đan có thể luyện chế không chỉ một viên trúc cơ đan, hơn nữa tỷ lệ thành đan rất có bảo đảm. Thông qua việc để những thế lực phụ thuộc này tham gia thử luyện, tứ tông chính đạo có thể từ đó vắt kiệt một lượng lớn linh vật và nhiều trúc cơ đan hơn. Lúc này biết được tin tức Lôi Vân Cốc 5 năm sau sẽ mở ra, một đám ngoại môn đệ tử có mặt đều nóng lòng muốn thử. Tư chất của bọn họ đều không tệ, 5 năm sau đều có hy vọng đột phá luyện khí bát trọng, thậm chí cửu trọng. Đến lúc đó cũng có thể tiến vào Lôi Vân Cốc bí cảnh, xem liệu có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan. Hơn nữa truyền rằng trong Lôi Vân Cốc bí cảnh còn có 3 loại bảo dược, hợp xương tam tài quả. Tu sĩ khi trúc cơ phục dụng tam tài quả, có thể rõ rệt mà nâng cao phẩm chất đạo cơ. Nghe đến điểm này, trong lòng Lâm Minh có chút ý động. Hắn hiện giờ tinh khí thần tam tu, nếu có thể lại có được tam tài quả, khả năng trúc thành thượng phẩm đạo cơ sẽ cao hơn. Tuy nhiên thử luyện bí cảnh này cũng không an toàn, đừng nói bên trong có yêu thú nhị giai sơ kỳ tồn tại. Một khi tiến vào bên trong, không có cao thủ tông môn giám sát, cho dù là đệ tử chính đạo cũng dễ dàng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn trước lợi ích. Đừng nói đệ tử tông môn khác, giữa đồng môn có thể không phát sinh xung đột đã là tạ ơn trời đất rồi. Hắn chỉ có luyện khí thất trọng, điều cần làm hiện tại vẫn là tiếp tục tu hành, tiến vào nội môn. Vậy thì là chuyện vui rồi, ta nghe nói cứ điểm của tông môn ở Lôi Vân Cốc có thể là linh mạch nhị giai thượng phẩm, đến lúc đó Từ sư huynh chắc hẳn đã luyện khí cửu trọng rồi. Một vị ngoại môn đệ tử có mặt nhe răng cười nói. Một vị nữ ngoại môn đệ tử khác mắt sáng lên, đội vàng nâng chén, vậy chúng ta xin chúc mừng sư huynh sớm ngày đột phá luyện khí cửu trọng. Nếu chúng ta có thể đến Lôi Vân Cốc, nhất định phải đi theo Từ sư huynh cùng lịch luyện. Chúc mừng Từ sư huynh. Mọi người cũng đều nâng chén chúc mừng. Lâm Minh lặng lẽ nâng chén uống rượu, nghe mọi người tân bốc, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Tuy nhiên sau cuộc trò chuyện này, hắn lại cảm thấy sau khi trở thành nội môn đệ tử, tốt nhất nên bái một vị sư phụ. Tông môn đối với truyền thừa sư đồ cũng rất coi trọng. Đệ tử trúc cơ, sư phụ có thể nhận được 100 trung phẩm linh thạch, tức là 1 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu tính theo tỷ lệ đổi thực tế, con số này còn phải nâng lên một chút. Do đó sư phụ thường sẽ tận tâm dạy dỗ đệ tử. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Từ Thanh Phong sẽ đi kết giao với một số ngoại môn đệ tử. Vì phụ thân hắn từ thủ nhân sớm chiêu mộ một số hạt giống trúc cơ có hy vọng thông qua khảo hạch tấn thăng. Hơn nữa, sau khi bái sư cũng có thể tiến vào vòng tròn của trúc cơ tu sĩ, có thể đạt được không ít tin tức nội bộ. Tin tức Lôi Vân Cốc bí cảnh mở ra như thế này, nếu không phải Từ Thanh Phong báo cho hắn, e rằng phải chờ đến khi mở ra mới biết được. Lúc này, Từ Thanh Phong cười nói, nhờ lời hay ý đẹp của các sư đệ sư muội, vậy các ngươi cũng phải thông qua khảo hạch nội môn trước. Nói đến khảo hạch nội môn lần này, tông môn đã bỏ ra không ít vốn liếng. Những lời hắn nói tiếp theo khiến mọi người chấn động. Cái gì? Khảo hạch tấn thăng lần này, người giành được hạng nhất sẽ được thưởng một viên trúc cơ đan, người có thể tiến vào top 10, còn có thể lĩnh hội một lần huyền chân ngộ đạo địa. Các ngoại môn đệ tử có mặt đều chấn kinh. Trong lòng Lâm Minh cũng hơi có chút kinh ngạc. Không hổ là đại tông Nguyên Anh, hạng nhất khảo hạch tấn thăng liền có thể có được một viên trúc cơ đan. Nhưng huyền chân ngộ đạo địa này lại là vật gì? Một tên ngoại môn đệ tử kinh hỉ nói, trong 8000 năm lịch sử của tông, cơ bản phải cách 1-200 năm mới có một cơ hội như vậy, chúng ta thật may mắn. Ừm, lần trước xuất hiện việc để đệ tử tấn thăng nội môn lĩnh hội huyền chân ngộ đạo địa, vẫn là vào 120 năm trước. Nói thật, ta còn có chút hối hận vì đã quá sớm tiến vào nội môn rồi. Từ Thanh Phong có chút tiếc nuối nói. Trong cuộc thảo luận ồn ào của một đám ngoại môn đệ tử, Lâm Minh cũng coi như đã hiểu rõ, huyền chân ngộ đạo địa chính là một kiện linh bảo do khai phái lao tổ của huyền chân tông, huyền chân thần quân để lại. Vật này ẩn chứa những công pháp, thần thông, kỹ nghệ mà hắn cả đời sưu tầm, có thể cung cấp cho hậu nhân lĩnh hội. Trong trạng thái bình thường, chỉ có những môn nhân huyền chân tông đã lập đại công cho tông môn mới có cơ hội lĩnh hội huyền chân ngộ đạo địa. Tiểu như thế này, việc mở ra cho luyện khí tu sĩ là rất hiếm có. Chương 60, luyện thể viên mãn chương 60, luyện thể viên mãn lúc này, Lâm Minh mở miệng hỏi, "Từ sư minh, ngươi có thể biết lần này tấn thăng khảo hạch phương thức là gì không?" Từ Thanh Phong trầm ngâm một lát sau đáp lời, "Theo ta được biết, hẳn là tiến hành trong huyền thú cốc, tông môn bố trí huyền trận, đệ tử tiến vào trong đó, căn cứ số lượng cùng thực lực của huyền thú do huyền trận sinh ra mà săn giết được để tính toán tích phân, cuối cùng dựa theo tích phân xếp hạng." Nói đến đây, hắn cười cười, "Chỉ có bấy nhiêu thôi, thông tin cụ thể hơn, còn xin thứ lỗi sư minh ta không thể tiết lộ quá nhiều." "Đâu có, đa tạ Từ sư minh." Lâm Minh chắp tay tạ ơn. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, dưới sơn chân hải bị lâu, Từ Thanh Phong tiễn biệt mọi người. Nhìn bóng lưng mọi người, hắn thở dài nói, cũng không biết lần sau có thể có mấy người lại đến sơn chân hải vị lâu này. Hắn giờ đây đạt được cơ hội đến Lôi Vân cốc chủ đóng, có thể mượn nhờ linh mạch thượng phẩm nhị giai ở đó mà tu hành, thêm vào tư chất tam linh căn, tu luyện đến luyện khí cửu trọng thậm chí trúc cơ đều không phải chuyện khó. Mà trong số những người được mời lần này, tấn thăng khảo hạch sẽ sàng lọc một nhóm, sau đó có thể đột phá trúc cơ hay không, lại sẽ sàng lọc rất nhiều người. Một khi bị bỏ lại quá xa, hắn sẽ không còn để mắt tới nữa, cũng sẽ không tốn thời gian kết giao. Chỉ có những ai có thể đi trên cùng một con đường, mới có thể là đạo hữu. Hắn nhớ lại lời phụ thân Từ thủ nhân nói, không khỏi bật cười. Một năm sau, trong phòng luyện đan, Lâm Minh thi triển ngự vật thuật, mở ra thanh huyền ẩn linh lô. Một luồng hương thơm thoang thoảng từ trong đó tỏa ra. Người thấy luồng hương khí này, tinh thần hắn lập tức chấn động, tốc độ vận chuyển khí huyết trong cơ thể dường như nhanh hơn mấy phần. Lâm Minh đưa tay vẫy một cái, ba viên đan dược toàn thân vàng nóng rơi vào lòng bàn tay. Hắn cất đi hai viên trong số đó, chỉ giữ lại một viên có vân vân, lại là một viên tinh phẩm thối thể đan. Khoe miệng Lâm Minh khẽ nhếch, đi đến trong sân, ngẩng đầu nuốt nó xuống. Không lâu sau, dược lực mạnh mẽ nóng bỏng liền phát tán ra, lập tức thẩm thấu vào da, xương cốt, huyết đủ. Hắn lập tức vận chuyển Long Hỏa Kim Thân Công, hấp thu dược lực trong cơ thể. Theo thời gian trôi đi, đợi đến khi dược hiệu của viên tinh phẩm thối thể đan này được hắn hấp thu hoàn toàn, Lâm Minh lập tức luyện tập Long Hỏa Trưởng trong sân. Siêu, siêu, siêu. Thân hình hắn bay lượn tung hoành trong sân. Trưởng phong cương mãnh mạnh mẽ, tựa như gió lôi liệt hỏa. Cứ thế tu luyện, chớp mắt đã qua mấy canh giờ. Lâm Minh lúc này, tốc độ xuất trưởng càng lúc càng nhanh, trưởng lực càng lúc càng mạnh, một trưởng nối tiếp một trưởng, gần như không có kẽ hở. Mỗi một trưởng đánh ra đều phát ra tiếng gió mạnh gào thét, còn có tiếng lửa cháy lách cách. Cuối cùng, lại một trưởng đánh ra, không khí trực tiếp bị ép đến phát ra âm bạo. Trường lực mạnh mẽ bị ngưng tụ thành một điểm rồi nổ tung. Lâm Minh có thể cảm nhận được, toàn bộ không khí xung quanh cơ thể đều bị một trưởng này ép nổ tung, rõ ràng hóa thành một vùng chân không. Cho đến khi không khí lại tràn đầy, hắn mới thu trưởng điều tức. Liếc nhìn bảng cần cù đủ thông minh. Họ tên: Lâm Minh, phẩm mệnh: 23, 120 pháp tu, luyện khí thất trọng, 58, thể tu, nhất giai hậu kỳ công pháp, Long Hỏa Kim Thân Công, viên mãn, pháp thuật, ngự vật thuật, viên mãn, di cốt dịch dung thuật, viên mãn, Long Hỏa Trưởng, viên mãn, Lạc Lôi thuật, viên mãn, Đàng Vân thuật, tiểu thành 85, nhiếp hồn chú, đại thành 21, phù đạo, nhất giai 39, kim quang phủ, tiểu thành 38, ngũ lôi phủ, nhập môn 59, đan đạo, nhất giai 41, yêu thử đan, viên mãn, thối thể đan, đại thành 51, tráng hồn đan, tiểu thành 16, sau một năm nỗ lực, luyện thể cuối cùng cũng đột phá nhất giai hậu kỳ rồi, mà Long Hỏa Trưởng cũng viên mãn. Lâm Minh nhìn thông tin trên bảng cần cù đủ thông minh lộ ra nụ cười hài lòng. Bỏ qua những thứ đã đạt đến viên mãn trước đó, hắn năm nay tiến bộ không nhỏ. Ngự vật thuật, di cốt dịch dung thuật, lạc lôi thuật, yêu thử đan, những thứ này đều được hắn tu luyện đến viên mãn. Nhất hồn chú, thối thể đan thì tu luyện đến đại thành. Đăng vân thuật, ngũ lôi phủ và tráng hồn đan tiến triển chậm hơn, nhưng cũng đều đạt đến tiểu thành. Thực lực tổng thể tăng trưởng ổn định. Đặc biệt là Long Hỏa Trưởng trong số đó, sau khi tu luyện đến viên mãn, Lâm Minh cảm thấy mình đã dưỡng thành một luồng võ đạo chân ý, chỉ cần tâm niệm vừa động, khi sử dụng Long Hỏa Trưởng, ý chí lực đều sẽ trở nên kiên định vô cùng, uy lực cũng sẽ tăng lên. Lâm Minh bày ra tư thế, tích tụ thế năng chờ phát động, trong lòng bàn tay dường như ẩn chứa một đoàn long hỏa, thường được cháy. Trên cơ thể càng dâng lên một luồng võ đạo chân ý bá đạo, mang theo uy thế chấn áp tất cả. Cùng với sự xuất hiện của luồng võ đạo chân ý này, khí thế toàn thân Lâm Minh đã khác hẳn. Tâm Bảo Thử ở một bên không biết từ lúc nào, lông tóc dựng ngược, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy chủ nhân của mình vào giờ phút này đang tỏa ra cảm giác gáp bách khiến nó kinh hãi tột độ. Võ đạo chân ý không chỉ có thể mang lại cảm giác gáp bách cho người khác, ảnh hưởng đến sự phát huy của đối phương, còn có thể khiến uy lực công kích của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Minh trong lòng có cảm giác, tỉ mỉ thể ngộ niềm tin vô địch này trong lòng. Khi hắn dâng lên luồng võ đạo chân ý này, trong lòng cũng mang theo một ý chí bách chiến bách thắng. Trong căn tấc, người người lý quốc. Giờ đây Long Hỏa Trưởng cũng đã viên mãn rồi, cũng có thể tiết kiệm thời gian tu luyện võ kỹ. Lâm Minh dự định dùng thời gian tiết kiệm được này để tu luyện thêm thổ nạp công. Nửa năm sau dù không thể đạt đến luyện khí bát trọng, luyện khí thất trọng đỉnh phong hẳn là không thành vấn đề. Ngày hôm sau, lại đến ngày tu hành nhiếp hồn chú, ngưng luyện thần thức rồi. Xuất phát từ cân nhắc thận trọng, Lâm Minh một lần nữa đến sâu trong nhạn đãng sơn mạch. Địa hình nơi đây hắn đã quen thuộc, dù gặp phải tình huống đột xuất nào, khả năng trốn thoát cũng cao hơn một chút. Nhất, Lâm Minh tâm niệm vừa động, thi triển nhất hồn chú, với tốc độ cực nhanh, thu lấy hồn phách của một con yêu lang đang lao tới. Động tác của yêu sói bỗng chốc trở nên mê dại, sau khi bị hắn dễ dàng tránh thoát, nó liền ngã vật xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Tiếp theo, Lâm Minh lại gặp phải một con yêu thú nhất giai hậu kỳ. Lần này hắn không dùng nhất hồn chú và Long Hỏa Trưởng, mà là định kiểm nghiệm lạc lôi thuật cấp viên mãn của mình. Lâm Minh thi triển linh quy liễm tức quyết và không tông thuật, tránh gây sự chú ý của yêu thú, lặng lẽ đến phía sau đối phương. Giờ đây Lạc Lôi thuật cấp viên mãn đã không cần pháp quyết và chú ngữ, có thể trực tiếp thi triển tức thì. Oanh long, bầu trời đột nhiên âm u, một đạo lôi quang thô tráng từ trên trời giáng xuống. Con yêu thú nhất giai hậu kỳ kia lập tức bị Lạc Lôi đánh trúng, lôi quang mạnh mẽ như long xà bơi lượn trên cơ thể nó, khiến vậy bị điện cháy đen rồi bùng ra, lông tóc cũng bị nổ cháy đen và xoăn tít. Thậm chí sau khi tạo ra vết thương, lôi điện thẩm thấu vào huyết đục xương cốt, không ngừng phá hoại trong cơ thể yêu thú, khiến con yêu thú nhất giai hậu kỳ này kêu thảm không ngừng. Cảm nhận được nguy hiểm sinh mệnh, con yêu thú nhất giai hậu kỳ này xoay người định bỏ chạy. Nhưng Lâm Minh sao có thể để đối phương chạy thoát như vậy, lại một đạo Lạc Lôi giáng xuống, trực tiếp giết chết con yêu thú này. Hắn thấy trời sắp tối, liền tắt xẻ yêu thú, tìm một hang động để nướng thịt. Một bên ăn uống thỏa thích, một bên hồi tưởng lại trận chiến không lâu trước đó. Lâm Minh tự nhủ trong lòng, với thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần dùng pháp tu là có thể dễ dàng diệt sát yêu thú luyện khí hậu kỳ. Muốn thông qua tấn thăng khảo hạch không khó, nhưng trong tông môn cường giả như mây, hắn cũng không dám đảm bảo mình có thể lọt vào top 10, hoặc có được cơ hội lĩnh hội huyền chân ngộ đạo địa. Vẫn phải tiếp tục lịch luyện, nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi trời sáng, Lâm Minh một lần nữa xuất phát. Trong một buổi sáng, trong túi trữ vật của hắn đã có thêm mấy thi thể yêu thú nhất giai trung kỳ và hai thi thể yêu thú nhất giai hậu kỳ. Đồng thời thông qua tầm bảo thử, cũng tiện đường nhặt được không ít linh vật. Những thứ này đủ để hắn mua đủ linh dược tráng hồn đan và thối cốt đan cho một năm tiếp theo. Lúc này, tầm bảo thử ngửi thấy dường như có bảo vật gì đó ở đằng xa, sức hấp dẫn đối với nó vô cùng lớn. Lâm Minh nghe vậy cũng thấy hứng thú, quyết định tiến về phía đó. Chẳng mấy chốc đã đi được 30 dặm đường. Lúc này, một con yêu thú chắn trước người. Chương 61, cổ mục tàng yêu chương 61, cổ mục tàng yêu chỉ thấy đầu yêu thú này mang đầu trâu, thân lại là báo, ngay cả đầu trâu cũng mọc vằn vện. Là báo văn như đầu thú. Trong mắt Lâm Minh lóe lên quả mang, lập tức nhớ ra loại yêu thú này. Nhìn khí tức của đối phương, thực lực đã tiếp cận luyện khí bắt trọng tu sĩ. So với xà sư thú đã giết trước đó, nó mạnh hơn rất nhiều. Vừa hay dùng để kiểm nghiệm thêm thực lực của chính mình. Hắn bước về phía báo văn như đầu thú, đối phương nhìn Lâm Minh, cảm nhận được uy hiếp to lớn, lập tức gầm lên một tiếng, vồ tới hắn. Cảm nhận được khí tức hung tàn của báo văn như đầu thú, Lâm Minh lộ ra ánh mắt kiên nghị, trong lòng không chút rung động, ý khinh thường dâng trào. Một luồng võ đạo chân ý bá đạo từ trên người tản ra, một lần giao phong đã áp chế khí thế của đối phương. Khí thế tuy hư vô mà mịt, nhưng lại là một loại thể hiện khác của thực lực. Khí thế cường đại thường có thể áp chế, thậm chí đạt được tác dụng bất chiến tự khuất nhân minh. Cao giai tu sĩ chỉ cần tản ra khí thế khủng bố kia, thậm chí không cần động thủ, đã có thể đè ép thấp giai tu sĩ đến chết, khiến đối phương không thể nảy sinh ý phản kháng. Loại khí tức áp chế này, đối với yêu thú là hữu hiệu nhất. Yêu thú cao giai thường sẽ lưu lại khí tức của mình trên địa bàn, như vậy yêu thú thấp giai có thể thông qua điểm này mà biết được khu vực này đã bị cường giả chiếm cứ, không dám xông vào đó. Chỉ có người có ý chí kiên định trong nhân tộc tu sĩ mới có thể có được dũng khí đối mặt cường giả. Cảm nhận được khí tức của mình bị áp chế, báo văn như đầu thú lộ ra một tia ý sợ hãi chiến đấu. Khi chiến đấu còn chưa bắt đầu, Lâm Minh đã chiếm được phòng. Hắn đoạt được tiên cơ, thi triển Lạc Lôi thuật. Oanh long, Lạc Lôi thuật giáng xuống báo văn như đầu thú, lập tức bổ cho nó ra nước thịt nát, máu tươi chảy ròng. Đối mặt với công thế cường hãn, tấn mãnh như vậy, báo văn như đầu thú cũng biết không thoát được, dứt khoát lựa chọn liều mạng, trực tiếp bổ tới Lâm Minh. Lâm Minh tâm niệm vừa động, thế ra huyền tinh trọng sơn thuẫn chắn trước người. Đang nơi giao phong, dư ba chấn động, ngay cả những thân cây thô tráng xung quanh cũng ẩn ẩn nứt ra. Thế nhưng huyền tinh trọng sơn vẫn vững như Thái Sơn. Báo văn như đầu thú tiếp tục mấy công, nhưng trước huyền tinh trọng sơn thuẫn, nó lại bất lực. Lúc này, Lâm Minh bắt được một sơ hở, một trường đánh ra. Võ đạo chân ý theo trường lực mà bùng ra. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, bàn tay hắn đỏ rực một mảng, khí huyết pháp lực đan xen vào nhau, như một hỏa long, cuộn trào, gào thét trên lòng bàn tay. Trường này, tốc độ cực nhanh, mà uy lực càng cuồng mãnh vô địch. Vang long một tiếng, tựa như lôi đình nổ tung, sao băng rơi xuống đất. Trường lực cường kình bùng nổ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đầu của báo văn như đầu thú đều nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ. Yêu khu đã mất vẫn giữ nguyên công thế dưới sự thúc đẩy của bản năng và quán tính, nhưng lực đạo trong trào thú lại nhanh chóng suy yếu, trở nên mềm yếu vô lực. Ba hơi thở sau, báo văn như đầu thú ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Hiện nay ngay cả yêu thú luyện khí bắt trọng, ta cũng có thể dễ dàng chém giết rồi. Lâm Minh hài lòng gật đầu, trong lòng càng thêm tự tin. Hắn giải quyết yêu thú trên đất. Yêu thú nhất giai hậu kỳ, toàn thân đều là bảo vật. Da thịt xương máu, toàn bộ đều đừng lãng phí. Phân giải xong nguyên liệu, hắn tiếp tục tiến về phía hướng tầm bảo thử phát hiện bảo vật, lại đi thêm 20 dặm đường, đến một tòa sơn phong. Trên núi mây mù lở lở, nơi đây là nơi hắn chưa từng đến. Lâm Minh xuất phát từ sự cẩn thận, lần nữa duy trì trạng thái liễm tức và ẩn nấp, cố gắng hết sức tránh né nguy hiểm. Trên đường lên núi, thỉnh thoảng có yêu thú nhất giai trung kỳ xuất hiện. Thế nhưng trước thần thức cường hãn của Lâm Minh, chỉ cần một nhiếp hồn thuật, đối phương liền bị câu mất thần hồn, ngã xuống đất không dậy nổi, hóa thành nguyên liệu. Mãi đến khi leo lên đỉnh núi, hắn mới phát hiện, trên vách núi của ngọn núi lại mọc một cây cổ mục màu đen, trên đó kết ra ba quả trái cây đen pha đỏ. Đây là Huyền Nguyên quả. Lâm Minh trong lòng chấn động. Trong linh quả nhất giai có 4 loại linh quả rất kỳ lạ, hoàn toàn không có độc tính, có thể trực tiếp dùng để tăng cường tu vi. Bởi vì dược lực khác biệt, bị tiền nhân của tu tiên giới đặt tên theo thứ tự thiên địa huyền hoàng. Trong đó Tiên Nguyên quả chính là chủ dược của trúc cơ đan, phụ trách cung cấp lượng lớn linh lực cho tu sĩ xung kích bình cảnh. Còn Địa Nguyên quả kém một chút, nhưng có thể giúp luyện khí hậu kỳ tu sĩ ổn định tăng lên một tầng cảnh giới. Dược lực của Huyền Nguyên quả kém hơn, có thể tăng lên một trọng cảnh giới cho luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể tăng mạnh tu vi, quả là linh dược khó có được. Hoàng nguyên quả cuối cùng, đối với luyện khí sơ kỳ tu sĩ có thể trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới, nhưng đối với hậu kỳ tu sĩ, như chính Lâm Minh mà nói, đã không còn tác dụng quá lớn. Lần này hắn gặp được, chính là huyền nguyên quả trong tứ nguyên quả. Nếu có thể có được 3 viên huyền nguyên quả này, hắn có 10 phần nắm chắc sẽ đột phá luyện khí bắt trọng sau nửa năm. Vì vậy ánh mắt Lâm Minh nhìn huyền nguyên quả, cũng vô cùng vui mừng, mang theo vài phần kích động. Tuy nhiên hắn không vì vậy mà hành sự lỗ mãng. Huyền nguyên quả là linh quả hiếm thấy chân quý, đối với yêu thú cũng có tác dụng. Có thể tồn tại lâu dài ở đây, phần lớn là có yêu thú thủ hộ. Hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên dưới cổ một màu đen phát hiện một ít đầu lâu của yêu thú và nhân tộc, nghiệm chứng suy đoán của mình. Chỉ là yêu thú này ẩn nấp ở đâu đây? Lâm Minh vận chuyển vô tung thuật, lặng lẽ tiếp cận, nhưng không ra tay. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình vừa ra tay, yêu thú thủ hộ kia tất nhiên sẽ phát động tập kích. Địch trong tối ta ngoài sáng, hành động mạo hiểm không phải đạo lý bước vàng. Hắn phóng thần thức, cẩn thận từng ly từng tí dò xét xung quanh, cuối cùng khóa chặt mục tiêu trên cây. Hắn phát hiện trong 3 viên huyền nguyên quả, có một viên khí tức khác biệt với 2 viên còn lại. Thuận dây tìm dưa, kết quả khiến hắn kinh ngạc. Thì ra chỉ có 2 viên huyền nguyên quả. Ánh mắt Lâm Minh chăm chú nhìn cổ một màu đen, thông qua thần thức dò xét, hắn phát hiện là một con hắc xà yêu đã bò sát toàn bộ thân mình phía sau cổ một màu đen, mượn cổ một làm vật che chắn. Mà phần đuôi của nó mọc một cốt truy, hình dạng vậy mà giống hệ huyền nguyên quả. Một khi có người hoặc yêu thú muốn hái huyền nguyên quả, liền sẽ bị cốt truy ở phần đuôi của nó đánh trúng. Đây còn chỉ là dương công, đầu rắn của hắc xà yêu trốn ở mặt sau cổ một màu đen, cũng sẽ nhân lúc đối phương bị kinh sợ, hoặc khi phòng ngự đòn tấn công của cốt truy, dùng răng độc phát động công kích. Cái này cũng quá âm hiểm đi. Lâm Minh cảm thấy da đầu tê dại, khó trách có thể giữ được bảo vật như huyền nguyên quả, phản sát nhiều nhân tộc và yêu thú như vậy. Những nạn nhân kia ham muốn huyền nguyên quả, mà hắc xà yêu lại ham muốn thân thể của bọn họ. Lâm Minh suy nghĩ tới lui, quyết định gậy ông đập lưng ông. Hắn muốn giả vờ không phát hiện con hắc xà yêu này, sau đó cho nó một kinh hỉ. Nghĩ kỹ các bước hành động, hắn lùi về phía sau, hiện thân, một lần nữa đi lên đỉnh núi. Khi nhìn thấy huyền nguyên quả trên cổ một màu đen, hắn lộ ra vẻ mặt đại hỉ, không kịp chờ đợi mà hái về phía viên huyền nguyên quả ngụy trang bằng cốt truy kia. Mà ngay tại khoảnh khắc Lâm Minh gần như chạm tới huyền nguyên quả, hắc xà yêu hành động, cốt truy mạnh mẽ đập về phía tay hắn. Đồng thời, vị trí đầu rắn cũng với tốc độ cực kỳ ẩn mật đồng thời cũng cực nhanh, cắn tới Lâm Minh. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kim quang chói mắt bùng phát. Xà yêu chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức kịch liệt, không thể không nhắm lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một cây kim châm đâm vào bên trong đầu lâu của hắc xà yêu, kim khí bùng phát ra, nghiền nát đầu góc nó thành một bãi tương hồ. Con hắc xà yêu nhất giai hậu kỳ này, từng phục kích sát hại vô số tu sĩ và yêu thú, vậy mà dưới một kích này, trực tiếp bỏ mạng. Chương 62, luyện khí bắt trọng chương 62, luyện khí bắt trọng diệt trừ hắc xà yêu xong, Lâm Minh trước tiên hái hai quả huyền nguyên quả kia, cẩn thận từng ly từng tí đặt vào ngọc hạng, sau đó mới phân giải hắc xà yêu. Trình độ linh thực phu của hắn coi như không cao, trong tay cũng không có phương pháp bồi dưỡng cây huyền nguyên quả. Các loại linh mễ cùng tụ linh thảo thì còn có thể. Trong chọn cây huyền nguyên quả, e rằng sẽ khiến hắn kiệt sức mà chết. Do đó hắn không đào cây huyền nguyên quả lên, chỉ ghi nhớ phương vị nơi này, chờ sau này có điều kiện rồi sẽ quay lại di thực. Chờ thu thập xong xuôi, Lâm Minh đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện có khí tức tu sĩ cấp tốc bay về phía bên này. Hắn ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy một nam một nữ, hai tu sĩ luyện khí thất trọng nắm tay mà đến. Thực lực như vậy, nhìn khắp nhạn đãng sơn mạch mà luyện khí bát cửu trọng không dám đến, thuộc về đỉnh chuối thức ăn. Do đó Lâm Minh lòng mang giới bị, đề phòng đối phương giết người đoạt bảo. Hai tán tu luyện khí thất trọng này cũng nhìn về phía Lâm Minh. Thấy Lâm Minh cũng là tu vi luyện khí thất trọng, hơn nữa khí tức không yếu, hiển nhiên không phải vừa đột phá. Quan trọng hơn là, trên người hắn mặc pháp bảo ngoại môn đệ tử của Huyền Chân Tông. Thế là, nữ tu trong số đó liền cười nói, vị đạo hữu Huyền Chân Tông này thật có vận may, là hai vợ chồng ta đến mượn rồi, lúc này xin bỏ qua. Nàng vừa định đi, lại bị nam tu bên cạnh kéo lại. Chỉ thấy đối phương chết dí nhìn chằm chằm cổ một màu đen phía sau Lâm Minh, hô hấp có chút dồn dập. Sơn ca, sao vậy? Nam tu được gọi là Sơn ca thấp giọng nói, tiểu vũ, cây cổ một màu đen kia là cây huyền nguyên quả, đối phương chắc chắn đã có được huyền nguyên quả. Huyền nguyên quả? Nữ tu biến sắc, trong mắt chợt lóe lên một tia khát vọng, nhưng ngay sau đó lại nhỏ giọng nói, nhưng hắn là đệ tử Huyền Chân Tông. Hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi, vừa giao chiến xong với yêu thú thủ hộ huyền nguyên quả, tất nhiên khí lực không đủ. Còn về việc truy tra, nơi này là Thâm Sơn lão lâm, lại không phải trước công chúng, chết ở đây ai sẽ biết. Hơn nữa chúng ta chỉ cần có được một quả huyền nguyên quả, là sẽ có một người có thể đột phá luyện khí bắt trọng, đến lúc đó cũng không còn ở nhạn đãng sơn mạch này nữa, Huyền Chân Tông không thể nào tra ra chúng ta. Lời này vừa nói ra, ánh mắt hai người nhìn Lâm Minh chợt biến đổi, tràn đầy tính xâm lược. Hai người này, nam tên là Đường Sơn, nữ tên là Tiêu Vũ, là tu tặc khét tiếng gần đây, xưng là âm dương song sát. Số tán tu chết trong tay hai người không biết có bao nhiêu. Ở một số nơi hẻo lánh, bọn hắn còn từng giết cả đệ tử tông môn đang lịch luyện. Khi làm cái nghề cướp giết này, không hề có chút do dự hay gánh nặng nào. Lâm Minh thấy vậy, lòng chợt rùng mình. Hắn đã cảm nhận được sát ý của đối phương. Tiêu Vũ cười tủm tỉm mở miệng nói, vị đạo hữu này, chúng ta cùng nhau lên núi, ngươi lại một mình có được bảo vật như huyền nguyên quả, có phải có chút không ổn không? Ta thấy cây cổ một màu đen lớn như vậy, chí ít cũng có thể kết ra 4-5 quả huyền nguyên quả chứ, chúng ta chỉ cần 2 quả là được, điều này không quá đáng chứ? Chiến lợi phẩm ta một mình chiến đấu với yêu thú mà có được, tại sao phải chia cho các ngươi một phần? Hai vị đạo hữu, vẫn là mau chóng rời đi đi, kẻo đao kiếm không mắt. Lâm Minh ngữ khí băng lạnh nói: "Hừ, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta, đã là có con đường tìm chết." Lời Đường Sơn vừa dứt, tay cầm pháp kiếm cấp tốc xông tới giết. Tiêu Vũ cũng theo sát phía sau hắn. Lâm Minh thấy vậy, cũng không chợt né tránh, võ đạo chân ý bá đạo trên người kích phát ra, đánh ra long hỏa trưởng. Trường lực nóng bỏng đi qua, toàn bộ bảo kiếm hai người đâm tới đều bị đánh bay. Ngay sau đó, thế long hỏa trưởng không giảm, trực tiếp in lên mặt Đường Sơn. Chỉ nghe một tiếng buốt, cả khuôn mặt hắn trực tiếp sụp lún vào, nhãn cầu vỡ nát, sống mũi gãy lìa, mặt mũi biến dạng hoàn toàn. Lập tức thân vẫn. Sơn ca. Tiêu Vũ thấy vậy hồn bay phách lạc, ánh mắt cứ như thấy quỷ vậy. Trước đây bọn hắn cũng không ít lần thấy ngoại môn đệ tử Huyền Chân Tông ra tay, mặc dù so với tán tu thì mạnh hơn một chút, nhưng nào có ai khủng bố như Lâm Minh. Trốn. Nàng tâm niệm vừa động, xoay người liền muốn chạy trốn. Lâm Minh nào có ý định bỏ qua kẻ địch, một đạo lạc lôi thuật đánh ra. Pháp bảo trên người Tiêu Vũ, cùng với pháp khí phòng ngự nàng đội vàng tế ra đều bị đánh nát. Cả người bị lôi quang đánh cho nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Hai cái chữ vật đại, hai thanh thượng phẩm pháp kiếm bị Lâm Minh vẫy tay một cái, liền rơi vào trong tay hắn. Đệ tử tông môn so với tán tu, trong phần lớn trường hợp đều mạnh hơn không ít. Mà ta trong số các đệ tử tông môn cung cấp, cũng có thể coi là nhân vật nhất lưu rồi nhỉ. Xử lý hai tán tu này nhẹ nhàng thoải mái, cũng rất hợp lý. Lâm Minh lắc đầu, hai người này hiển nhiên thuộc về trường hợp lợi lệnh chí hôn. Cứ mãi làm tu tặc, khi thuận buồm xuôi gió cố nhiên sẽ phát tài lớn, tu vi tinh tiến. Nhưng một khi chọc phải cương địch, tất cả đều phải trả lại. Vẫn là phải hành sự ổn trọng. Hắn cảm thán nói, ngay sau đó xuống núi, chuẩn bị bay về Thanh Vân Phong. Trên đường quay về, Lâm Minh vẫn duy trì vô tung thuật cùng linh quy liễm tức quyết, không gặp phải phiền phức gì. Quay về Trúc Lâm tiểu huyện, hắn lấy ra chữ vật đại của Đường Sơn và Tiêu Vũ. Bên trong không có vật phẩm gì đặc biệt hữu dụng đối với hắn, chỉ có chút linh thạch và tài liệu yêu thú. Ngay cả khi đạt đến luyện khí hậu kỳ, tán tu vẫn rất nghèo a, cũng khó trách thấy tài vật là sẽ độc lòng, thuộc loại sợ nghèo rồi. Lâm Minh đem tài liệu chuẩn bị bán ra cho vào mấy cái chữ vật đại đặc định. Sau đó liền lấy ra Huyền Nguyên Quả, định xem một quả Huyền Nguyên Quả có thể để thăng tu vi của hắn bao nhiêu. Nếu là tu sĩ luyện khí trung kỳ phục dụng Huyền Nguyên Quả, một quả là có thể để thăng một trọng cảnh giới. Nhưng luyện khí hậu kỳ phục dụng, hiệu quả liền kém đi rất nhiều. Lâm Minh cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nuốt Huyền Nguyên Quả vào. Vận chuyển thổ nạp công cấp viên mãn, bắt đầu toàn lực luyện hóa linh khí khổng lồ bên trong Huyền Nguyên Quả. Dần dần, một canh giờ trôi qua, hắn cũng đã triệt để luyện hóa Huyền Nguyên Quả. Liếc nhìn tiên đạo thủ cần đồ, tu vi, luyện khí thất trọng, 73, một quả Huyền Nguyên Quả, trực tiếp tăng 15 tiến độ. Hai mắt Lâm Minh sáng lên, trong lòng mừng rỡ. Hắn còn một quả Huyền Nguyên Quả, nếu không có sai sót, sau khi luyện hóa hẳn là có thể để thăng đến 88. Như vậy, hắn trong nửa năm này đột phá luyện khí bắt trọng, có thể nói đã có 10 phần nắm chắc. Nghĩ đến đây, Lâm Minh tiếp tục phục dụng Huyền Nguyên Quả. Quả nhiên, lại để thăng thêm 15. Khoảng cách luyện khí bắt trọng đã không còn xa. Hắn tranh thủ thời gian, tiếp tục khổ tu. Thời gian cũng ngày một trôi qua. Cuối cùng, nửa năm sau, một tòa sơn cốc xanh biếc, ở lối vào sừng sững một khối bia đá, trên đó khắc ba chữ lớn Huyền Thú Cốc Linh Quang lưu truyền. Bên cạnh bia đá bảy mấy chiếc bàn ngọc, đủ bốn tu sĩ trúc cơ cảnh giới ngồi phía sau bàn ngọc. Phía trước bọn hắn, tụ tập hơn ngàn ngoại môn đệ tử Huyền Chân Tông. Trong số đó hai đoàn thể danh giới rõ ràng, một bên là thế gia tử đệ, một bên thì không có truyền thừa sư đồ cũng không có bối cảnh gia tộc, thuộc tầng lớp thảo căn. Bên trước lấy hai người làm trung tâm, lần lượt là Giang Thành của Giang gia, cùng với Tần Mục của Tần gia. Cả hai đều là địa linh căn, vốn dĩ khảo hạch chỉ là đi qua loa, không ngờ còn có tưởng lệ ngộ đạo bi, thế là đã chuẩn bị thêm một chút. Còn về bên trong đoàn thể thảo căn, Lâm Minh đã đột phá luyện khí bắt trọng, hiển nhiên đang ở trong đó. Hôm nay chính là ngày hắn tham gia khảo hạch tấn thăng. Ta nghe nói đệ tử tham gia khảo hạch phải phụ trách đối phó huyền thú nhất giai hậu kỳ bên trong huyền thú gốc, đánh bại huyền thú nhất giai thất trọng có thể được 1 điểm, huyền thú bắt trọng 10 điểm, huyền thú cửu trọng 100 điểm, cuối cùng sẽ xếp hạng theo tổng điểm. Toàn bộ quá trình, nghe nói không thể sử dụng phù lục và phù bảo, chỉ có thể mang theo một đầu thú sủng hoặc khôi lỗi tham gia khảo hạch, hơn nữa không thể vượt quá nhất giai. Đây chẳng phải là kỳ thị đệ tử kiêm tu ngự thú, phù lục và khôi lỗi thuật sao? A, đây là vì khảo hạch công bằng, nếu thế gia tử đệ mang theo vô số phù lục, thú sủng cao giai cùng khôi lỗi, chúng ta làm sao tranh với người ta, điều này lại làm sao có thể thể hiện ra trình độ chân thật của đệ tử. Các đệ tử thảo căn 3 năm thành nhóm, bắt đầu trò chuyện phiếm. Không thể sử dụng phù lục sao? Cũng coi như công bằng. Lâm Minh em thầm gật đầu. Ngay cả khi không thể dùng phù lục, với tu vi luyện khí cửu trọng của hắn bây giờ, pháp thuật, luyện thể song tu, gặp phải huyền thú nhất giai cửu trọng cũng không khó đối phó. Duy nhất một điểm, chính là huyền thú không có thần hồn, không cách nào dùng nhiếp hồn chú để đối kháng. Chương 63, thí luyện bắt đầu. Chương 63, thí luyện bắt đầu. Khảo hạch tấn thăng sắp bắt đầu, nhưng ai muốn tham gia hãy nhanh chóng đến báo danh, xuất trình lệnh bài thân phận, kiểm tra tu vi. Kẻ nào dám làm giả, một khi bị phát hiện sẽ phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Nghe thấy hiệu lệnh của trúc cơ sư bá tông môn, Lâm Minh cùng mọi người đi về phía Huyền Thú Cốc. Đến trước bàn ngọc, các trúc cơ chân tu đứng dậy, phụ trách kiểm tra tu vi của bọn hắn. Muốn tham gia khảo hạch tấn thăng, nhất định phải đạt đến luyện khí hậu kỳ. Cùng lúc đó, vài đệ tử nội môn đi đến, giải thích quy tắc khảo hạch cho mọi người. Huyền Thú Cốc chia làm 3 cửa ải thứ nhất là Huyền Thú nhất giai thất trọng, cửa ải thứ hai là nhất giai bát trọng, cửa ải thứ ba là nhất giai cửu trọng. Mỗi đệ tử tham gia khảo hạch đều có một canh giờ để xông cửa ải. Mỗi khi qua một cửa ải, có thể nghỉ 10 tức thời gian, không tính vào thời gian xông cửa ải. Hơn nữa chỉ có thể dần dần đi sâu vào, không thể từ cửa ải phía sau lui trở về. nếu đánh không lại nguyên thú thì sẽ bị truyền tống ra ngoài, kết thúc khảo hạch sớm, tiến hành thống kê điểm số. Đây là muốn người ta lượng sức mà làm sao? Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng. Lượng sức mà làm là chuẩn tắc tu sĩ phải nắm giữ. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, thực chất chính là một cách nói khác của lượng sức mà làm. Đánh không lại còn cố chấp đi đánh, đây thuần túy là tìm chết. Quy tắc khảo hạch tấn thăng cũng là như thế, thực lực yêu thú nhất giai cửu trọng cũng không có gấp 10 lần yêu thú bắt trọng đến mức hoang đường như vậy. Do đó nhìn qua thì là khuyến khích đệ tử khiêu chiến yêu thú mạnh hơn. Nhưng đánh không lại thì trực tiếp bị loại rồi, cũng không thể lui trở về cửa ải thứ 2 sau khi phát hiện không đánh lại. Cùng với một trận ba động lan tràn ra, Lâm Minh tiến vào huyễn thú cốc. Cùng lúc đó, tảng đá bia trước huyễn thú cốc bắn ra một đạo linh quang, trên không trung hình thành một màn hình giống như gương nước, cho phép mọi người nhìn rõ tình hình bên trong. Như vậy có thể làm được công bằng, tránh con cháu thế gia mang theo thủ đoạn cao cấp bị cấm vào trong. Theo đợt đầu đệ tử tham gia khảo hạch tấn thăng xuất hiện trong huyễn thú cốc, từng con yêu thú cũng theo đó hiện thân. Trong mắt Lâm Minh cũng xuất hiện một con yêu thú hình kỳ. Hắn trực tiếp tế ra phá sơn chủ y, mạnh mẽ đập về phía thân thể yêu thú. Một tiếng ầm, yêu thú bị đập lùi lại, lồng ngực hoàn toàn lõm xuống. Một truy này không chỉ ẩn chứa tu vi pháp tu luyện khí bắt trọng của Lâm Minh, mà còn mang theo lực lượng khí huyết nhất giai thất trọng của hắn. Uy lực tự nhiên không phải yêu thú nhất giai thất trọng này có thể chống đỡ. Điều thú vị là, mặc dù yêu thú này là do trận pháp sinh ra, nhưng khi phá sơn chủ y đánh chúng, lại không giống như đánh chúng nào ảnh, mà là phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Từ đó có thể thấy phòng ngự của huyễn thú không hề thua kém yêu thú chân thật. Lâm Minh suy tư, tiến lên lại ra một truy, đập nát đầu huyễn thú hình kỳ. Ngay sau đó, lại có một con huyễn thú hình dạng bò tót xuất hiện, ngay dưới một cây cổ thụ trước mặt hắn. Lâm Minh nâng tay, trực tiếp thi triển thuật khống hỏa viên mãn. Hai đạo hỏa diễm trước người hắn hóa thành hỏa xà bắn ra, quấn quanh trên thân huyễn thú bò tót. Ngọn lửa không ngừng nung đốt thân thể huyễn thú, cho đến khi thiêu cháy nó thành than đen. Lúc này cảnh tượng trên sân, từng chút một lọt vào mắt những người đang quan sát bên ngoài. Người này thực lực thật mạnh, là con cháu thế gia nào? Tham gia khảo hạch lần này có thiên tiêu của Tần gia và Giang gia, là nhà nào vậy? Một số đệ tử ngoại môn vây xem, thấy Lâm Minh dễ dàng đánh chết hai con huyền thú thất trọng, nhất thời nghị luận ầm ĩ, mà khi biết Lâm Minh không xuất thân từ thế gia, trong mắt bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc và khao khát. Lâm sư Minh xuất thân từ cỏ cây, lại có thể có thực lực như vậy, thật đúng là tấm gương của thế hệ chúng ta. Đây là thuật khống hỏa. Đúng vậy, đây chính là thuật khống hỏa, có thể có uy lực như vậy, hẳn là đã tu luyện đến viên mãn rồi. Một số tu sĩ có chút hiểu biết về đan khí hai đạo, do đó cũng từng học qua thuật khống hỏa. Trong mắt càng không thể tin được. Phải biết thuật khống hỏa dễ học khó tinh, muốn tu luyện đến viên mãn, thiên tư và khổ tu đều không thể thiếu. Mà ngay lúc mọi người kinh ngạc, Lâm Minh đã dễ dàng giải quyết con yêu vật thất trọng thứ ba, tiến vào cửa ải thứ hai. Bên trong cửa ải thứ nhất của huyền thú cốc đều là huyền thú nhất giai thất trọng, các đệ tử tinh anh của Huyền Chân Tông tham gia khảo hạch nhanh chóng tiêu diệt chúng, nhanh chóng tiến vào cửa ải thứ hai. Đến cửa ải thứ hai, trên người mọi người trước tiên xuất hiện một tầng quang tráo, bọn hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. 10 tức sau, quang tráo biến mất. Cùng lúc đó, huyền thú mới bắt đầu nhanh chóng xuất hiện. Thực lực của những huyễn thú này đạt đến nhất giai bắt trọng, hơn nữa bắt đầu xuất hiện huyễn thú số nhiều. Mỗi đệ tử sông cửa hải đều cần đồng thời đối mặt ít nhất 3 con huyễn thú nhất giai bắt trọng tấn công. Chủng loại huyễn thú đa dạng, có khỉ, sư tử hổ, chim ưng, rắn bọ cạp và các hình dạng khác. Thấy cảnh tượng tầng thứ 2 lúc này chỉ thấy 3 con phi ưng bay lên không, bắn ra mấy đạo phong nhận về phía Lâm Minh. Lâm Minh thi triển thuật phong hành, thân hình nóng lên, liền tránh được mấy đạo phong nhận. 3 con phi ưng huyễn thú lao xuống, mỏ chim sắc bén đâm về phía Lâm Minh. Lâm Minh chuyển hướng liên tục phát ra 3 cây kim châm. Kim mang rực rỡ khiến 3 con phi ưng lập tức mù lòa, tiết tấu tấn công đột nhiên hỗn loạn. Ngay sau đó lại có mấy đạo lạc lôi từ trên trời giáng xuống, đánh trúng 3 con phi ưng. Dòng điện như mãng xà của mình, trọng thương 3 con phi ưng huyền thú. Lâm Minh lại phát kim châm, chính xác đánh trúng đầu 3 con phi ưng, trực tiếp xuyên thủng tiêu diệt chúng. Thuật phong hành, thuật kim châm, thuật lạc lôi cũng viên mãn, pháp thuật đều là thi triển tức thì. Đứa trẻ này thật sự là kỳ tài pháp thuật hiếm có. Lúc này, các tu sĩ trúc cơ bên ngoài huyền thú cốc cũng có người chú ý đến Lâm Minh, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Sau khi Lâm Minh tiêu diệt 3 con phi ưng, tiếp tục tiến về cửa ải tiếp theo. Lúc này, 5 con lang yêu ẩn mình trong rừng rậm, nhắm vào hắn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. 5 đạo phong nhận chém tới, Lâm Minh vừa né tránh vừa tế ra huyền tinh trọng sơn thuẫn. Trong 5 đạo phong nhận, 3 đạo bị hắn tránh được. 2 đạo phong nhận còn lại đánh trúng huyền tinh trọng sơn thuẫn, phát ra tiếng ầm ầm. Lâm Minh phản kích, thư chỉ 5 con yêu sói. Trong nháy mắt, thuật khống hỏa lại được kích hoạt, hóa thành 5 đạo hỏa nhận đánh sát ra. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa cuồn cuộn, bao trùm rừng rậm. 5 con yêu sói thoát ra từ trong đó, chật vật không chịu nổi, trên thân ẩn ẩn có dấu hiệu tan rã. Lâm Minh một tay cầm kiếm, một tay thi triển thuật lạc lôi. Không có cây cối che chắn, 5 con yêu sói nhanh chóng bị thuật lạc lôi tiêu diệt. Tiếp theo, lại có 7 con huyền thú nhất giai bắt trọng xuất hiện. Số lượng nhiều lên, áp lực liền tăng lên. May mắn Lâm Minh thân thể cường đại, thêm vào có huyền tinh trọng sơn thuẫn, nửa né nửa đỡ mà tránh được một đợt công kích, liền dùng thuật kim châm phối hợp thuật lạc lôi, từng con tiêu diệt 7 con huyền thú nhất giai bắt trọng này. Tiếp đó, thông đạo dẫn đến cửa hải thứ 3 mở ra. Ở phía bên kia, lại có 9 con huyền thú nhất giai bắt trọng, hổ thị đan đan. 3, 5, 7, 9. Mỗi một vòng yêu thú đều sẽ tăng thêm 2 con sao. Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng, xem ra người thiết kế huyễn trận này cũng không hy vọng người thí luyện ở trong đó tầng 1 không giới hạn mà ở lại. Tầng thứ nhất hắn xung nhanh, chắc hẳn cũng có thiết lập như vậy. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thẳng tiến vào cửa ải thứ 3. Lúc này ở vòng thứ 2 bị 5 con yêu thú nhất giai bắt chọc đầy đánh, đã có không ít đệ tử thất bại, rút khỏi thí luyện rồi. Điểm số của bọn hắn đa số ở mức hơn 30, 40 điểm. Mặc dù có thể tiến vào đệ tử nội môn, nhưng lại không có duyên với phần thưởng top 10. Đến cửa ải này, hắn nhất định phải nghỉ ngơi. 10 tức thời gian, hắn phục dụng đan dưỡng khí tinh phẩm, nhanh chóng hấp thu dược lực bên trong. Liên tục 2 cửa ải, Lâm Minh tiêu hao không ít pháp lực. 10 tức thời gian chỉ có thể khiến pháp lực của hắn duy trì ở khoảng 8-9/10. Nhưng điều này đã rất tốt rồi. Một số đệ tử bị thương ở cửa ải thứ 2, lúc này vừa phải khôi phục pháp lực, vừa phải trị liệu vết thương. Hơn nữa ưu tiên trị liệu vết thương còn cao hơn khôi phục pháp lực. Nếu trị liệu không kịp thời, để lại di chứng, trúc cơ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay trong lúc tranh giành từng giây từng phút này, 10 tức thời gian đã trôi qua. Chương 64, lợi dụng nhược điểm chương 64, lợi dụng nhược điểm quang cháo trên thân Lâm Minh vừa tiêu tán, liền có hai đầu huyền thú lao đến tấn công. Một con hắc hổ, một con bạch sư, nhanh mạnh vô song. Hỏng rồi, Lâm sư Minh sao lại xui xẻo đến vậy? Khác với hải thứ nhất, thứ hai, yêu thú ở hải thứ ba thường xuất hiện đơn lẻ, thậm chí không chủ động tìm kiếm tu sĩ, trừ phi tu sĩ bước vào khu vực tấn công của chúng. Lâm sư Minh lại một lần đụng phải hai đầu nhất giai cựu trọng yêu thú, lần này thì xong rồi. Những kỳ khảo hạch tấn thăng trước đây, chỉ cần đạt được 300 điểm trở lên, 10/89 là có thể tiến vào top 10, nhưng Lâm sư Minh một hơi đối phó hai đầu nhất giai cựu trọng yêu thú, dù thắng, e rằng cũng khó mà tiếp tục. Một đám ngoại môn đệ tử xuất thân từ cỏ cây vì Lâm Minh mà than thở. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến mọi người kinh ngạc đến rất vai hàm. Chỉ thấy Lâm Minh thi triển phong hành thuật, thân hình chợt lóe với tốc độ cực nhanh, né tránh đòn tấn công của hai đầu nhất giai cựu trọng yêu thú. Chỉ dựa vào phong hành thuật cấp viên mãn, có lẽ vẫn chưa thể ung dung làm được điều này. Nhưng cường độ thân thể của hắn cũng là nhất giai hậu kỳ. Luyện thể không chỉ giúp hắn tăng cường lực lượng và sức bền, mà còn giúp hắn tăng cường đáng kể tốc độ phản ứng và sự nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả người hắn tựa như quỷ mị, chui ra từ khe hở giữa những đòn tấn công của sư hổ. Ngay sau đó, ở khoảng cách cực gần, hắn đáp trả bằng long hỏa trưởng. Ầm, ầm. Tiếng nổ âm thanh kịch liệt vang lên. Hai đầu nhất giai cựu trọng viễn thu lao đến tấn công, không những không chạm được Lâm Minh dù chỉ một sợi lông, mà còn bị hắn dùng long hỏa trưởng đánh trúng bụng, bay ngược trở lại với tốc độ nhanh hơn, nặng nề đập xuống đất, làm bụi đất bay mù trời. Bụi trần chưa kịp tan đi, Lâm Minh lại thi triển một đạo khống hỏa thuật, hai quả cầu lửa lớn bằng đầu người ầm ầm bay tới. Trong tiếng nổ vang trời, thân thể hắc hổ viễn thú vỡ nát, bị triệt để diệt sát. Bạch sư viễn thú cũng nguyên khí đại tổn, trên thân có vài chỗ trở nên hư ảo. Lâm Minh không cho đối phương cơ hội thở dốc. Từng đạo lạc lôi thuật liên tiếp oanh kích lên thân bạch sư viễn thú, triệt để tiêu diệt nó. 200 điểm lập tức vào tay. Sau khi giải quyết xong hai đầu yêu thú này, Lâm Minh đứng tại chỗ chờ đợi, điều tức một lát, nhưng không phát hiện có yêu thú nhất giai cựu trọng khác đến tập kích hắn. Hắn lập tức hiểu ra. Xem ra ngoài đợt huyễn thú đầu tiên, những huyễn thú khác đều đang ở trạng thái chờ đợi săn giết. Chỉ là, từng con săn giết như vậy, tốc độ đạt điểm quá chậm. Lâm Minh nhíu chặt mày. Khi hắn ở bên ngoài, đã nghe những đệ tử này bàn luận về những kinh địch trong kỳ khảo hạch lần này. Giang Thành của Giang gia và Tần Mục của Tần gia. Hai người đều là thế gia tử đệ, đã chuẩn bị đầy đủ cho kỳ khảo hạch này. Tuy không thể sử dụng phù lục và phù bảo, nhưng bọn họ lại mang theo cả bộ thượng phẩm pháp khí, uy lực còn mạnh hơn pháp khí thượng phẩm thông thường. Ngoài ra, mỗi người đều mang theo một đầu yêu sủng nhất giai hậu kỳ, thậm chí nghe nói còn có linh trùng. Có thể nói trong phạm vi quy định, bọn họ đã làm đến mức cực hạn. Bản thân ta muốn cạnh tranh với bọn họ, phải phát huy tối đa tác dụng của Bạo Vũ Lê Hoa Trâm mới được. Hắn quan sát bốn phía, đôi mắt chợt sáng lên. Một kế hoạch dần dần thành hình trong lòng. Bên ngoài Huyền Thú Cốc, từng ngoại môn đệ tử bị loại và những người đến quan sát nhìn thấy thao tác của Lâm Minh, trong mắt đều lộ ra vẻ cực kỳ chấn động và kinh ngạc. Lâm sư Minh, hắn đang làm gì vậy? Hắn sẽ không phải là điên rồi chứ? Chỉ thấy Lâm Minh lại chạy đến khu vực dẫn dụ của từng con yêu thú nhất giai cựu trọng, câu dẫn những huyễn thú này ra. Phải biết rằng, mỗi bãi thử luyện đều là độc nhất vô nhị, trong huyễn thú cốc sẽ không gặp những đệ tử khác tham gia khảo hạch. Điều này có nghĩa là không ai có thể giúp ngươi chia sẻ sự chú ý của huyễn thú, không thể liên thủ kháng địch cũng không thể hòa thủy đồng dẫn. Lâm Minh kéo theo nhiều huyễn thú như vậy, đơn giản là đang tìm chết. Trái ngược với cảnh tượng đó là, Giang Thành của Giang gia đang dẫn theo con kim xí phi ưng của hắn, cùng nhau săn giết một đầu huyễn thú nhất giai cựu trọng. Trong tình huống 2-1, cộng thêm sự trợ giúp của bộ thượng phẩm pháp khí, tiêu hao không lớn. Sau khi giải quyết xong đầu huyễn thú này, hắn lộ ra nụ cười tự tin, tiến về khu vực dẫn dụ của một đầu huyễn thú khác. Cùng lúc đó, Tần Mục với vóc dáng hiểu điệu, làn da như ngọc, cũng đang có trật tự mà săn giết yêu thú. Nàng nuôi một đầu linh nguyệt hổ, còn có một ổ hàn châm phong. Khi đối mặt với yêu thú nhất giai cựu trọng đơn lẻ, nàng thường rất nhẹ nhàng thoải mái. Theo tiến độ này, trước khi thời gian quy định kết thúc, bọn họ đều có thể săn giết 7-8 con yêu thú nhất giai cựu trọng. Mà ở một bên khác, Lâm Minh lại đang bị 10 đầu huyễn thú có thực lực nhất giai cựu trọng truy đuổi. Chỉ thấy hắn đến một khe núi, nơi đây địa hình hẹp hòi, phía trước lại là vách đá dựng đứng. Xong rồi, Lâm sư Minh đã cùng đường mạt lộ rồi. Một đám ngoại môn đệ tử trợn mắt há hốc mồm, có người thậm chí bị Lâm Minh chọc cười. Trước đó không phải còn gọn gàng dứt khoát giải quyết 2 đầu huyễn thú nhất giai cựu trọng sao? Lại còn là trong trạng thái bị vây công. Sao giờ lại hồ đồ thế này? Là không dám thắng sao? Ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Lâm Minh lại lộ ra nụ cười chiến thắng. Quả nhiên, sự quan sát trước đó của hắn là đúng. Huyễn thú trong huyễn thú cốc linh tính có hạn, tuy chúng không tự tấn công lẫn nhau, nhưng lại thiếu sự phối hợp, chỉ biết tranh giành xông về phía trước. Do đó hắn cố ý làm vậy, đặc biệt tránh né những huyễn thú có khả năng bay lượn. dẫn 10 đầu lục hành huyễn thú đến nơi đây. Nơi đây là tuyệt địa, đối phương sẽ không vòng ra sau, chỉ biết nhất loạt xông về phía trước. Điều này dẫn đến việc huyễn thú phía trước chặn lại huyễn thú phía sau. Chỉ có 3 đầu huyễn thú nhất giai cửu trọng ở phía trước nhất mới có thể tấn công hắn. 7 đầu còn lại đều ở phía sau, hoàn toàn vô dụng. Nhìn thì có vẻ hắn dẫn 10 đầu huyễn thú, nhưng thực tế chỉ cần đối phó 3 đầu là đủ. Hiện giờ kế hoạch thành công, Lâm Minh mở ra linh lực hộ tráo. 3 đầu huyễn thú nhất giai cửu trọng tấn công một lượt, lớp hộ tráo ngoài cùng trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng vẫn còn 4 lớp hộ tráo chờ chúng đột phá. Hắn nhân cơ hội này, trước tiên thi triển khống hỏa thuật, dùng ngọn lửa nhấn chìm 10 đầu huyễn thú, liên tục gây sát thương và tiêu hao chúng. Ngay sau đó, lấy ra bạo vũ lê hoa châm hạng. Vút, vút, vút. Trong nháy mắt, kim châm như mưa bao chút xuống, trực tiếp đánh vào đầu của 10 đầu huyễn thú này. 4 đầu huyễn thú ở phía trước nhất có sự đề phòng, có con trực tiếp rụt đầu lại, hoặc thân thể nhảy vọt né tránh. Nhưng 7 đầu huyễn thú phía sau lại không may mắn như vậy. Chúng trước tiên bị ngọn lửa bao phủ, thiêu đốt, tiến thoái lưỡng nan. Giờ lại bị kim châm đột ngột tập đến tấn công. Một đòn đánh xuống, 7 đầu huyễn thú này hoặc là chết ngay tại chỗ, hoặc là bị trọng thương. Lâm Minh lại bổ thêm mấy đạo lạc lôi thuật, liền khiến 7 đầu huyễn thú này toàn bộ bị diệt. Trực tiếp thu hoạch được 700 điểm. Bên ngoài huyễn thú cốc, một đám trúc cơ chân tu đều nhìn đến có chút chấn kinh. Còn có thể như vậy sao? Tên tiểu tử này có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén, lại phát hiện ra nhược điểm linh tính không đủ của huyễn thú. Một vị trúc cơ chân tu vuốt vuốt trong râu, cười tán thán nói: "Huyễn thú do huyễn trận sinh thành, cố nhiên có thân thể và thiên phú pháp thuật của yêu thú chân thật, nhưng chúng rốt cuộc vẫn là vật hư giả. Yêu thú nhất giai chân thật linh trí thực ra cũng không cao, nhưng chúng đánh không lại sẽ bỏ chạy, tụ tập lại với nhau dễ dàng vì khí vị mạnh mẽ mà nội đấu. Mà huyễn thú thì được huyễn trận thiết lập sẵn, không sợ chết, cũng không tự nội đấu lẫn nhau, chỉ biết chết gì nhắm vào người tham gia khảo hạch. Điều này dẫn đến việc dù chúng bị kẹt vị trí, cũng sẽ không rút lui, mà chỉ sẽ chen chúc ở phía sau, chờ huyễn thú phía trước vừa chết, lập tức lấp đầy khoảng trống." Lâm Minh mượn điểm này, tạo ra một cục diện mà phía trước không thể nhanh chóng đột phá, phía sau bị động chịu đòn. Thật sự là diệu kế, nhưng chiêu này cũng chỉ có thể dùng một lần. Các trúc cơ chân tu có mặt nhìn nhau, quyết định sẽ bịt kín lỗ hổng này. Một mặt là tăng số lượng huyễn thú biết bay, nâng cao tính chủ động của chúng, mặt khác là thay đổi địa hình huyễn thú cốc, loại bỏ những địa hình được thiết kế đa dạng như thế này. Nhưng điều này phải đợi đến lần huyễn thú cốc mở ra tiếp theo. Dù sao, kỳ khảo hạch tiếp theo cũng không nhất định sẽ tiến hành theo phương thức thử luyện huyễn thú cốc. Ngoài ra, thiên phú pháp thuật của tên tiểu tử này cũng cực kỳ cao. Khống hỏa thuật, lạc lôi thuật, phong hành thuật, kim châm thuật, linh lực hộ tráo, năm môn pháp thuật đều là thi triển tức thì, đạt cảnh giới viên mãn. Không chỉ vậy, hắn còn kiêm tu luyện thể, cường độ thân thể có thể sánh ngang với yêu thú nhất giai hậu kỳ. Mấy vị trúc cơ tu sĩ ngươi một lời ta một lời, trong mắt đều có ý muốn thu đồ đệ. Chương 65, lĩnh hội huyền bia. Chương 65, lĩnh hội huyền bia. Lúc này, Lâm Minh cũng đã diệt sát nốt 3 con huyền thú nhất giai cựu trọng còn lại, tổng cộng giết 12 con, điểm số đã vượt ngàn. Pháp lực của hắn cũng đã tiêu hao gần hết, thế là dứt khoát tìm một địa phương đả tọa điều tức. Chẳng mấy chốc, một canh giờ khảo hạch kết thúc. Lâm Minh bị tự động truyền tống ra khỏi huyền thú cốc. Giang Thành, 987 điểm. Tân Mục, 1024 điểm. Những người kiên trì đến một canh giờ kết thúc cũng chỉ có 3 người, phân biệt là Giang Thành, Tân Mục cùng Lâm Minh. Sau khi biết điểm số của chính mình, hai người đều khiêm tốn mà gật đầu với trúc cơ chân tu, sự kiêu ngạo trong ánh mắt không thể che giấu. Lâm Minh, điểm số 1352 điểm. Tuy nhiên, khi điểm số của Lâm Minh vừa được công bố, hai người vừa nghe điểm số của chính mình xong, ánh mắt đông nhiên tràn đầy màu kinh ngạc. Lâm Minh, hắn là ai? Sao chưa từng nghe nói qua? Giang Thành trong lòng thầm nghĩ, nhìn Tân Mục cũng là một đầu mơ hồ. Nàng nguyên bản cảm thấy chính mình vượt qua 1000 điểm, đã là đăng phong tạo cực. Không ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâm Minh này cái người không biết từ đâu xuất hiện, cư nhiên so với nàng còn cao 300 điểm. Nàng có thể là đã giết 9 đầu huyễn thú nhất giai cửu trọng. Chẳng lẽ đối phương đã giết 12 đầu? Làm sao làm được? Trong mỹ mâu của Tần Mục tràn đầy sự tò mò. Giang Thành cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên hai người cũng không có làm gì vượt quá giới hạn, bọn hắn vị trí thứ 2, thứ 3, đồng dạng có tư cách lĩnh hội huyền chân ngộ đạo địa. Đến nỗi đệ nhất danh, hắn thực ra cũng chỉ hơn bọn hắn một viên trúc cơ đan mà thôi. Hai người đều là địa linh căn, lại là thế gia xuất thân, không thiếu viên trúc cơ đan này. Kho lương thực đầy đủ thì biết lễ nghĩa. Hai người không có phóng thích ra lý, mà chúc mừng Lâm Minh. Lâm sư đệ, Tần gia ta thịnh sản linh trà, có rảnh không ngại đến làm khách. Mỹ mâu của Tần Mục chợt lóe sáng, đưa ra lời mời. Trước đó, nàng cùng Lâm Minh không có một chút giao thiệp nào, hai người như là hai người của thế giới song song. Nhưng hiện tại nàng lại nổi lên chiêu mộ chi tâm. Tu tiên gia tộc cũng không phải hoàn toàn phong bế, đối với những tu sĩ có thiên phú, thường sẽ dùng phương thức nhập chế để chiêu mộ đối phương, từ đó để thăng thực lực gia tộc. Được, có rảnh ta sẽ đi bái phỏng. Lâm Minh gật đầu cười nói. Giang Thành cũng bộ dáng tương tự mà nói. Hắn cho thái độ cùng hồi đáp giống nhau, không thiên vị bất kỳ một bên nào. Sự thật bên trên, hắn đối với việc đi đến nhà người khác làm con rể không có nửa điểm hứng thú. Đúng rồi, Giang sư huynh, Tần sư tỷ, ta đối với huyền chân ngộ đạo bia hiểu không sâu, không biết ngộ đạo bia này là tình huống gì. Lâm Minh khách khí mà hỏi. Giang Thành hồi đáp nói, nghe nói huyền chân ngộ đạo bia này là do tổ sư khai tông của huyền chân tông chúng ta là huyền chân thần quân lưu lại, do thời đại quá lâu, lại vô cùng cơ mật, ta cũng chỉ lược hiểu một hai. Theo truyền thuyết, bia này không phải do tổ sư huyền chân luyện chế, mà là một kiện dị bảo mà hắn lịch luyện có được. Dị bảo. Nghe nói tổ sư sau khi đột phá hóa thần liền phi thăng linh giới, vì sao không đem ngộ đạo bia mang theo đi? Lâm Minh có chút nghi hoặc. Tổ sư gia nghĩ gì, chúng ta cũng không thể biết được, có lẽ là lão nhân gia người đã lĩnh hội xong nội dung bên trong ngộ đạo bia, cùng hắn mang đi, không bằng lưu lại cho hậu nhân có giá trị hơn. Giang Thành cười ngượng nói, hắn cùng Tần Mục tuy là kiêu tử gia tộc, nhưng cũng chỉ là luyện khí kỳ, một số ẩn mật sao có thể dễ dàng biết được. Ta nghe lão nhân trong tộc nói, tổ sư gia có thể là từ ngộ đạo bia học được luyện đan chi thuật, từ đó một đường tu luyện đến hóa thần kỳ, sáng lập ra Huyền Chân Tông chúng ta một mảnh cơ nghiệp lớn. Hơn nữa, hậu nhân lĩnh hội bia đá, phát hiện bên trong có trận pháp, chế phù thuật, luyện khí thuật, công pháp, luyện thể thuật, ngự thú bí pháp, có thể nói đơn giản là một bản bách khoa toàn thư không gì không bao gồm. Đến nỗi có thể lĩnh hội được gì bên trong, hoàn toàn phụ thuộc vào khí vận cá nhân của ngươi. Tần Mục bổ sung nói. Nói đến đây, ánh mắt ba người đều mang theo một tia chờ mong. Giang Thành cười khổ nói, chỉ tiếc là có thể lĩnh hội được nội dung gì, một là xem khí vận huyền ảo khó lường, nói rồi cũng như không nói, hai là xem nội tính, mà những thứ có thể để thăng nội tính, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng sẽ độc lòng, căn bản không đến lượt chúng ta. Tần Mục cười nói, lần khảo hạch tấn thăng này, nghe nói Lâm sư đệ pháp thuật tạo nghệ không tệ, nội tính nghĩ đến không kém. Mượn Tần sư tỷ cắt luôn, nhưng sư đệ ta càng nhiều là dựa vào cần cù. Lâm Minh cười nói, ba người lại hàn huyên vài câu rồi chia tay. Huyền Chân Tông, đỉnh tiên huyền phong. Nơi này là chỗ ở của trưởng môn Huyền Chân Tông. Trưởng môn cổ Huyền mặc trường bào ô kim, ngồi trên một chiếc ghế linh mục. Bên dưới, một tu sĩ trúc cơ túi người báo cáo. Trưởng giáo chân nhân, đây là thành tích của đệ tử khảo hạch tấn thăng hôm nay. Tu sĩ trúc cơ đưa lên một khối ngọc giản. Cổ Huyền cầm lấy ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Minh, 23 tuổi, luyện khí bắt trọng, luyện thể nhất giai hậu kỳ, năm môn pháp thuật viên mãn. Thân thế của đứa trẻ này thế nào? Cổ Huyền hỏi. Sư điệt đã tra qua, Lâm Minh là do Lý sư đệ 8 năm trước mang vào trong môn, tính tình vô cùng kiêm tốn, trong môn phái ngoài việc chấp hành nhiệm vụ ra thì chính là chuyên tâm khổ luyện. Trong tông phái, quan hệ của hắn cũng chỉ có chút giao tình với Từ Thanh Phong, con trai của Từ thủ nhân sư minh. Cổ Huyền gật đầu nói, tuy rằng có chút khéo léo mới đoạt được đệ nhất, nhưng từ tin tức ngươi báo cáo mà xem, đúng là một hạt giống tốt có thể chịu đựng được tính tình, có thể chuyên tâm tu hành. Vì kết quả đã có, vậy thì cứ theo quy trình cũ, ngày mai sẽ dẫn 10 đệ tử đứng đầu đi lĩnh hội Huyền Chân Ngộ Đạo Địa. Cung kính tuân theo chân nhân pháp chỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Minh cùng 10 đệ tử khác đã tập trung đầy đủ tại Huyền Thú Cốc. Thành tích khảo hạch tấn thăng đã được công bố, bọn hắn chính là 10 người đứng đầu trong kỳ khảo hạch này. Hôm nay là ngày đi lĩnh hội Huyền Chân Ngộ Đạo Địa. Sau một nén hương, một chiếc phi thuyền lóe sáng ánh vàng xé toạc bầu trời, lơ lửng giữa không trung. Cổ Huyền bước ra từ phi thuyền, đạp không mà đứng, đến trước mặt mọi người. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. 10 đệ tử có mặt đội vàng túi người hành lễ. Ánh mắt Lâm Minh mang theo một tia kinh ngạc. Đây chính là trưởng giáo chân nhân sao? Nguyên Anh chân quân trong Huyền Chân Tông thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tu sĩ giải quyết các công việc cụ thể trong tông môn, tu vi cao nhất cũng chỉ đến cấp kim đan. Hắn trước đây chỉ thấy qua hình vẽ trong sổ tay đệ tử. Hôm nay cuối cùng cũng được thấy chân dung. Tu sĩ kim đan có thể hóa thân thành độn quang phi hành. Trưởng giáo điều khiển phi thuyền, hẳn là để mang bọn hắn đi lĩnh hội Huyền Chân Ngộ Đạo Địa. Không ngoài dự liệu của hắn, Cổ Huyền nói với mọi người, chư vị đệ tử, các ngươi cũng nên biết kỳ khảo hạch lần này khá đặc biệt, 10 người đứng đầu có thể lĩnh hội Huyền Chân Ngộ Đạo Địa. Hiện tại bản tọa sẽ mang các ngươi đi, các ngươi nhất định phải nghiêm túc lĩnh hội, đừng bỏ lỡ cơ duyên tạo hóa này. Vâng. 10 người có mặt đồng thanh đáp, lần lượt bước lên phi thuyền màu vàng. Cổ Huyền tay bấm pháp quyết, điều khiển phi thuyền phá không mà đi. Chẳng mấy chốc, phi thuyền dừng lại trên một quảng trường bạch ngọc rộng lớn. Phía trước là một đại điện uy nga, trên tấm biển của điện có khắc hai chữ Huyền Chân. Bước vào trong điện, chỉ thấy giữa đại điện có một tấm bia đá sừng sững. Tấm bia đá tỏa ra một luồng khí tức cổ kính, lạnh lẽo, không biết đã tồn tại từ bao giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Trên đó linh quang lưu chuyển, một số phù văn cùng hình ảnh huyền diệu ẩn hiện. Lúc này, trước bia đá đã bày sẵn 10 cái bồ đoàn, cách nhau vài trượng. Cổ Huyền dặn dò, các ngươi có 3 ngày để lĩnh hội Huyền Chân Ngộ Đạo Địa. Hiện tại, hãy ngồi xuống theo thứ tự từ gần đến xa, dựa vào thứ hạng. Vâng. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Lâm Minh là người đứng đầu, nên ngồi ở bồ đoàn gần Huyền Chân Ngộ Đạo Địa nhất. Tần Mục cùng Giang Thành đều ngồi phía sau hắn. Chờ mọi người lần lượt ngồi xuống, Cổ Huyền liền mở trận pháp. Một màn sáng trong suốt dày đặc đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy mỗi người. Trải qua vô số năm tháng, Huyền Chân Tông đã có quy trình hoàn chỉnh cho toàn bộ quá trình lĩnh hội. Tấm chắn bảo vệ này dùng để bảo vệ đệ tử đang lĩnh hội, tránh bị quấy rầy, thậm chí bị tấn công. Trong một không gian yên tĩnh, Lâm Minh bình tâm tĩnh khí, thần sắc thản nhiên, ánh mắt đặt lên Huyền Chân Ngộ Đạo Địa. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt hắn một trận mơ hồ. Đợi đến khi khôi phục thanh tỉnh, lại đến một đại điện khác. Một lão giả áo đen mắt không có tiêu cự chỉ vào đan lô trước mặt nói, căn bản của đan đạo nằm ở chương 66, Thanh Liên Đan Kinh chương 66, Thanh Liên Đan Kinh giờ phút này, bên trong Huyền Chân Điện. Giang Thành, Tần Mục cùng những người khác đều lông mày nhíu chặt, toàn thần quán chú nhìn chằm chằm Huyền Chân Ngộ Đạo Địa. Có người nhìn đến đôi mắt đau nhức, nhưng vẫn không thể nhìn ra được điều gì. Cổ Huyền trưởng giáo quét mắt qua mọi người, khi hắn nhìn thấy Lâm Minh nhắm nghiền hai mắt, thần thái xuất thần, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa ngồi xuống, đã tiến vào trạng thái lĩnh hội rồi. Ngộ tính như vậy, thật sự có chút kinh người. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cổ Huyền cũng từng tham ngộ qua Huyền Chân Ngộ Đạo Địa, nhưng đó là lúc trúc cơ cảnh giới, hơn nữa ngày đầu tiên hoàn toàn không phản ứng, ngày thứ hai mới mơ hồ có chút cảm giác. Đến ngày thứ ba, mới coi như lĩnh hội ra một môn công pháp. Đó là công pháp hắn hiện tại chủ tu, hoàn toàn phù hợp với bản thân. cũng chính là nhờ lần lĩnh hội này, hắn sau này mới có thể tiến giai kim đan, để rồi trở thành trưởng giáo. Lâm Minh tiểu tử này không tầm thường, đáng tiếc ta bị mắc kẹt vào việc vặt, tu hành còn khó mà kiếm cả, càng đừng nói dạy dỗ đệ tử rồi. Cũng không biết là vị sư minh đệ nào có thể thu hắn vào môn hạ. Lâm Minh cũng không biết Cổ Huyền trong lòng nghĩ gì, hắn chỉ một mực chìm đắm trong lĩnh hội, thần sắc say mê. 3 ngày sau, ngồi quanh chân trong Huyền Chân Điện, Cổ Huyền mở hai mắt, tinh quang lưu chuyển trong đồng tử. Thời gian đã hết, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử có thể lĩnh hội ra được chỉ 7 mảnh lông. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong. Đồng thời, ánh sáng bao phủ trên người mọi người đều tan biến. Trong 10 người, trừ Lâm Minh ra thì những người khác đều lông mày nhíu chặt. Tân Mục, Giang Thành sắc mặt có chút chán nản. Ngộ đạo thật sự quá khó, xem ra ngộ tính của chúng ta đều không đủ cao. Giang Thành túi đầu tự nói. Rõ ràng ngày thường hắn dựa vào địa linh căn, trong lòng vẫn luôn tự xưng thiên tài, nhưng giờ đây lại bị đả kích lớn. Trong 10 người, chỉ có Lâm Minh mắt sáng trong eo, sắc mặt bình tĩnh như giếng cổ, ánh mắt lại tràn đầy tự tin. Cổ Huyền tế ra phi thuyền màu vàng, đưa bọn hắn trở về Viễn Thú Cốc, sau đó liền giải tán mọi người. Chỉ là khi Lâm Minh muốn rời đi, hắn lại nghe thấy một trận truyền âm. "Lâm Minh, ngươi ngày đầu tiên đã tiến vào trạng thái lĩnh hội, có từng tham ngộ được nội dung gì không?" Lâm Minh nghe xong, xoay người chắp tay nói, "Bẩm trưởng giáo chân nhân, đệ tử ngày đó lĩnh hội bia đá, ý thức đột nhiên tiến vào một tòa đại điện luyện đan, nghe đan sư bên trong chỉ dạy." Hắn ba lời hai tiếng nói ra tình huống nội đạo, lược bỏ nội dung cốt lõi. Những gì hắn nói ra đều là những gì hắn muốn tiết lộ, đó chính là bản thân hắn đạt được truyền thừa luyện đan, tiện cho hắn tiếp theo từ phụ sư chuyển nghề đan sư. Luận về sự coi trọng và mức độ bồi dưỡng của tông môn, đan sư muốn cao hơn phụ sư rất nhiều. "Rất tốt, ngươi lại có thể lĩnh hội ra truyền thừa đan đạo, điều này có nghĩa là ngươi tại đan đạo có thiên phú lớn." Cổ Huyền nghe xong gật đầu khen ngợi. "Trưởng giáo chân nhân, vì sao lại nói như vậy, chẳng lẽ ngộ đạo bia còn có khả năng kiểm tra thiên phú kỹ nghệ?" Lâm Minh có chút kinh ngạc. "Đương nhiên, đã ngươi có thể lĩnh hội ra được, nói cho ngươi những điều này cũng không sao." Cổ Huyền trưởng giáo chậm rãi nói. "Hóa ra Huyền Chân Ngộ Đạo Biên này là do Tàng Phong Tiên Tông thời thượng cổ của hai nước Mây Mù để lại, tên gốc không có hai chữ Huyền Chân, chỉ gọi là Ngộ Đạo Biên. Bản chất của nó thật sự là một bản tàng kinh các thu nhỏ, nó có thể kiểm tra thiên phú và bản tính của tu sĩ ở mọi phương diện, và dựa vào đó ban cho đối phương truyền thừa thiên phú nổi bật nhất. Cổ Huyền tại lĩnh ngộ lực về công pháp là xuất sắc nhất, cho nên đạt được một môn công pháp phẩm giai cao khó nhập môn. Lâm Minh chắc chắn là có thiên phú đáng được coi trọng trong đan đạo, cho nên mới được ban cho truyền thừa đan đạo. Hóa ra là như vậy." Lâm Minh trong lòng thầm vui, xem ra đan đạo của mình có thể nhập môn, ngoài sự nỗ lực chăm chỉ của hắn, một phần còn thật sự dựa vào thiên tư không tầm thường của hắn. Nhưng mà như vậy thì lại khó xử rồi. Cổ Huyền bất đầu. "Lâm Minh chỉ là tứ linh căn, hơn nữa thiên phú trọng điểm ở đan đạo. Hiện tại các kim đan chân nhân trong tông, chưa chắc có người nào giỏi đan đạo, lại còn nguyện ý thu hắn vào môn hạ. Thế này đi, ngươi cứ lĩnh hội sơ lược truyền thừa đan đạo trước, sau đó đi tìm Đường Tùng sư điện, hắn là đan sư xuất sắc nhất của tông ta trong 500 năm gần đây, khi tu vi trúc cơ đã đạt đến tam giai đan đạo đại sư. Hắn có thể giúp ngươi nhập môn đan đạo, nếu như nguyện ý thu nhận ngươi làm đồ đệ thì cũng không tệ. Ngoài ra, truyền thừa đan đạo mà ngươi ngộ ra, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ lập tức bị tru diệt. Đa tạ trưởng giáo chỉ điểm, Lâm Minh xin ghi nhớ." Lâm Minh chắp tay tạ ơn. Hắn từ lời Cổ Huyền nghe ra một tia tiếc nuối, có lẽ nếu thiên phú của hắn ở việc tu luyện, sẽ có kim đan chân nhân thu hắn làm đồ đệ. Giờ đây chỉ có thể lùi một bước, xem có thể bái nhập môn hạ Đường Tùng hay không. Nhưng Lâm Minh lại vô cùng hài lòng, có thể trở thành đệ tử của một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, địa vị so với hiện tại cũng là một bước nhảy vọt lớn. Trở về Trúc Lâm tiểu viện, Lâm Minh hồi tưởng lại những gì mình ngộ đạo được. Hắn trong đại điện luyện đan đó, được truyền thụ một môn truyền thừa đan đạo tên là Thanh Liên Đan Kinh. Truyền thừa này là một môn công pháp phụ tu, có thể cùng với công pháp luyện khí chủ tu cùng nhau tu luyện, đóng vai trò phụ trợ. Đan Kinh tổng cộng có 3 quyển thượng, trung, hạ. Quyển thượng giảng giải cách luyện hóa và dưỡng dục Thanh Liên Đan Hỏa. Ngọn lửa này có thể tăng cường đáng kể tỷ lệ thành đan và tỷ lệ đan phẩm, cũng có thể dùng để đối địch. Quyển trung ghi lại một số kỹ năng và thủ pháp luyện đan độc đáo. Quyển hạ chỉ dẫn cách hấp thu đan khí, mượn đan khí để nâng cao hiệu quả tu luyện. Tuy nhiên quyển hạ cần trúc cơ cảnh giới mới có thể nắm giữ. So với công pháp đỉnh cấp mà cổ trưởng giáo đạt được, giới hạn của truyền thừa luyện đan mà ta lĩnh hội ra cũng chỉ đến trúc cơ cảnh giới, nhưng ưu điểm là hai quyển thượng trung có thể dùng được ở luyện khí cảnh giới. Lâm Minh đạt được Thanh Liên Đan Kinh, vừa có thể giải thích được việc luyện đan thuật của mình tiến bộ nhanh, lại vừa có thể đạt được pháp môn có thể dùng được ở luyện khí trúc cơ cảnh giới, đã vô cùng thỏa mãn rồi. Hắn hiểu rõ đạo lý vạn sự khởi đầu nan, sự tích lũy ban đầu thường là quan trọng nhất. Lâm Minh gạt bỏ tạp niệm, thâm niệm cầu quyết dưỡng dục Thanh Liên Đan Hỏa trong Thanh Liên Đan Kinh. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái, trên cơ thể nổi lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, bao phủ toàn thân. Tại đan điền ẩn hiện một tia lửa, như thể đang được củ dưỡng. Ngày hôm sau, Thanh Liên Đan Kinh, chưa nhập môn ba sau một đêm tu luyện, Thanh Liên Đan Kinh cũng chỉ mới bắt đầu, chưa nhập môn. Lâm Minh cũng không hề vội vàng. Hắn dựa theo chỉ dẫn của Cổ Huyền trưởng giáo, đến một cổng trang viên rộng lớn sừng sững giữa núi non Đan Trần Phong. Đây là nơi ở của Đường Tùng trong tông môn, Hồng Phong Viên. Mỗi tu sĩ trúc cơ cảnh giới của Huyền Chân Tông đều có thể sở hữu một ngọn núi độc lập làm đạo tràng, nhưng lại phân tán tại sơn môn Huyền Chân Tông và các tu tiên thành mà tông môn thống trị. Trong sơn môn chỉ có 81 ngọn núi dành cho tu sĩ trúc cơ tu hành, khi các tu sĩ trúc cơ khác vì nhiều lý do mà thường trú tại sơn môn thì sẽ dựa vào bối cảnh của họ mà được phân phối một linh địa trong 81 ngọn núi này. Nói cách khác, Đường Tùng chỉ vì đảm nhiệm vụ tạm thời lưu trú tại sơn môn Huyền Chân Tông, sau đó hắn sẽ trở về đạo tràng của mình, trấn thủ một phương cho tông môn. Đến cổng trang viên, Lâm Minh ném một tờ truyền âm phù vào bên trong, sau đó yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, cổng trang viên mở ra, Lục Nguyên Bắc bước ra từ bên trong, cười nói với Lâm Minh, "Lâm sư đệ, thật là có duyên, tin tức ngươi đến trưởng giáo chân nhân đã báo cho sư phụ rồi, hắn bảo ta dẫn ngươi vào." "Làm phiền Lục sư huynh rồi." Lâm Minh lễ phép nói. Hai người đi vào Hồng Phong Viên. Nơi đây trồng đầy cây phong hồng ngọc, lá phong của chúng có thể dùng làm thuốc, thân cây có thể tụ linh, lợi ích không ít. Lâm Minh có thể luôn cảm nhận được thiên địa tràn ngập linh khí nồng đậm, khiến hắn tâm khoáng thần di. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nồng độ linh khí ở đây mạnh hơn Trúc Lâm tiểu viện rất nhiều, nếu có thể tu hành ở đây, tốc độ tu luyện còn có thể tăng thêm 3 phần. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến một đỉnh đá trong rừng. Chỉ thấy một lão giả dáng người gầy cao, tóc bạc mặt hồng hào đang ngồi bên trong, trước người bày một bộ trà cụ tinh xảo. Chương 67, Hồng Phong Đường Tùng chương 67, Hồng Phong Đường Tùng sư phụ, Lâm sư đệ đã đến. Lục Nguyên Bắc không người nói, "Đệ tử Lâm Minh, bái kiến Đường sư bá." Lâm Minh cũng không người hành lễ, một mặt cung kính nói, "Đường Tùng ha ha cười, đứng đầu khảo hạch tấn thăng, không tệ. Không ngờ ngày đó ngươi có thể thoát thân khỏi chú địa nguyện quan cốc, không phải do ngươi vận khí tốt, mà là thực lực khiến vậy." "Sư bá quá khen." Lâm Minh chân thành nói, nghe trưởng giáo chân nhân nói, Đường sư bá chính là thiên tài đan đạo số 1 của tông ta trong 500 năm qua, đệ tử trong lòng ngưỡng mộ, không biết sư bá có thể chỉ dạy đệ tử luyện đan không? Ít linh hót, nhiều làm việc thực tế." Đường Tùng cười mắng, "Bất quá ngươi dù sao cũng đã lĩnh ngộ được đan đạo truyền thừa, ta liền chỉ dạy ngươi một phen vậy, lấy nửa năm làm kỳ hạn, nếu nửa năm sau ngươi có thể thông qua khảo hạch đan đường, lão phu sẽ thu ngươi làm đồ đệ." "Đệ tử tuân mệnh." Lâm Minh đáp lời. "Đây là tri thức cơ bản về luyện đan, ngươi cứ mang về xem trước, 3 ngày sau lại đến Hồng Phong Viên nghe giảng." Đường Tùng đưa tới một viên ngọc giản. Lâm Minh hai tay tiếp nhận ngọc giản, liên tục nói lời cảm tạ. Trở về tiểu viện Trúc Lâm, hắn lấy ra ngọc giản, đem thần thức thăm dò vào trong. Đan đạo tường giải. Đan đạo bác đại tinh thâm, có thể cùng trận đạo cạnh tranh vị trí đứng đầu trong bách nghệ tu tiên. Dù không như các kỹ nghệ trận, phù, khôi, khí có thể trực tiếp tác dụng trong đấu pháp, uy thế to lớn, nhưng lại có thể phụ trợ ta bối tu tiên giả để thăng tu vi, đột phá cảnh giới. Đường Mỗ thân là tam giai đan đạo đại sư, vì bồi dưỡng hậu tiến tử đệ, đặc biệt biên soạn sách này, ghi chép từ tri thức nhập môn luyện đan cho đến kinh nghiệm luyện đan thường ngày. Lâm Minh có thể từ tự trương trong ngọc giản nhìn ra, Đường Tùng tự hào về đan đạo tạo nghệ của bản thân, cùng với tình yêu nồng nhiệt dành cho đan đạo. Là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại có thể luyện chế ra đan dược tam giai, hắn quả thực đủ để tự hào. Hơn nữa, tri thức về đan đạo trong ngọc giản cũng viết rất chi tiết. Trong đó nhiều nội dung có thể đối chiếu với kỹ nghệ cổ xưa trong Thanh Liên Đan Kinh. Dù sao, những thủ pháp luyện đan nổi tiếng ở thời đại kia có thể đã bị mai một ở thời đại này, mà những vấn đề khó có thể giải đáp ở thời đại này lại có thể đã sớm có đáp án. Đối chiếu hai môn tâm đắc luyện đan, Lâm Minh thu hoạch lớn. Đương nhiên cũng có chỗ khiến hắn đau đầu, những danh từ chuyên dụng trong hai thời đại khiến hắn nhíu chặt lông mày. Cái này cũng quá đau đầu rồi, không phải một hai ngày là có thể học được, ngày thường nên dành nhiều thời gian xem thêm. Lâm Minh hồi tưởng lại những gì đã nghiên cứu được hôm nay, liền trịnh trọng thu hồi đan đạo tường giải cùng Thanh Liên Đan Kinh vào túi trữ vật. Sau đó bắt đầu công khóa tu hành cá nhân. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đều như vậy. Đến ngày thứ tư, trời vừa hửng sáng, hắn liền đến Hồng Phong Viên. Cổng lớn trang viên vẫn đóng kín, nhưng lại có một thiếu nữ đứng đó. Người đó chính là Diệp Linh Sa. "Lâu rồi không gặp, Diệp sư tỷ." Lâm Minh tiến lên chào hỏi. "Lâm Minh, hôm trước ta nghe nói có một đệ tử ngoại môn cùng tên với ngươi đã giành được vị trí đứng đầu trong khảo hạch tấn thăng, ta liền đoán. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là ngươi. Sao vậy, ngươi cũng đến tìm sư phụ học luyện đan sao?" Diệp Linh Sa ngữ khí hơi có chút kinh ngạc nói. "Đúng vậy." Lâm Minh thừa nhận. "Ha, vậy thì tốt quá, ngày nào rảnh rỗi, dạy sư tỷ ta kỹ xảo tu hành pháp thuật nhé." Diệp Linh Sa nghe xong trong lòng có chút kỳ lạ. Lâm Minh không phải am hiểu chế phù sao? Nhưng nàng nghĩ đến Lâm Minh cũng từng lĩnh ngộ huyền chân ngộ đạo bi, trong lòng đông nhiên đoán được điều gì đó. Bất quá nàng không ngạch trần, ngược lại tùy tiện nói ra, bảo Lâm Minh dạy nàng pháp thuật. "Không vấn đề, cũng xin sư tỷ chỉ điểm thêm luyện đan thuật của ta." Lâm Minh ôn hòa cười nói. Hai người nói chuyện phía vài câu, cổng lớn Hồng Phong Viên liền mở ra. Lục Nguyên Bắc bước ra, mở miệng nói, "Vào đi, sư phụ sắp giảng bài rồi." "Được." Lâm Minh hai người đáp lời, đi vào Hồng Phong Viên, đến một tòa các lầu đu tính bên trong. Bước vào tầng một các lầu, chỉ thấy khói xanh lượn lờ, Đường Tùng chắp tay đứng trước đan lô. Hắn lấy ra ba miếng ngọc giản, vung tay lên, liền rơi xuống trước người ba người. "Đây là quá trình ta luyện chế đan dược nhất giai, các ngươi về có thể lĩnh ngộ một chút, có gì không hiểu thì đến hỏi ta. Bây giờ bắt đầu giảng bài, hôm nay giảng giải đan văn. Có thể thành đan văn, có thể làm đan dược tinh phẩm." Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt rơi trên người Lâm Minh, mở miệng nói, "Lâm sư điệt, ngươi có thể biết vì sao không?" Lâm Minh đứng dậy đáp, "Bởi vì đan văn ẩn chứa thiên đạo, có thể dẫn động linh khí thiên địa rót vào, khiến dược lực đan dược mạnh hơn, tạp chất độc tính cũng trong quá trình linh khí rót vào mà bị tôi luyện sạch." "Không tệ." Đường Tùng gật đầu khen ngợi. "Về phần đan văn cũng có sự khác biệt. Khi là đan dược nhất giai, đan văn thường chỉ có một đạo. Nhưng khi đạt đến nhị giai, đan văn sẽ có ba đạo, hơn nữa bố trí hình tam giác." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch, trong không trung vẽ ra ba đạo kim tuyến, tạo thành một hình tam giác. Hình tam giác vững chắc nhất, đạt đến tam giác đan văn, liền có thể khóa chặt dược lực không thất thoát. Các đệ tử còn lại trong các lầu nhao nhao cúi đầu, rót pháp lực vào ngọc giản ghi chép, khắc ghi thông tin. Lâm Minh cũng cần cù không biếng nhác, tràn đầy hiếu kỳ. Tri thức về đan dược nhị giai vô cùng cao siêu, là điều trước đây hắn chưa từng chạm tới. Cần cù bù thông minh đồ chỉ sẽ cho hắn cảm ngộ hoàn chỉnh viên mãn về cảnh giới hiện tại. Đan dược nhất giai viên mãn thì chỉ có thể đạt được cảm ngộ về đan dược nhất giai. Giờ phút này tiếp xúc đến thủ pháp luyện chế cao minh và tri thức về đan dược nhị giai, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Tiếp đó, Đường Tùng thỉnh thoảng đưa ra vấn đề để Lâm Minh cùng ba người khác trả lời. Có sai sót, hắn sẽ kiên nhẫn sửa chữa. Ba canh giờ sau, Đường Tùng mở miệng nói, "Được rồi, buổi giảng hôm nay đến đây kết thúc, các ngươi về sau phải tiếp tục cần cù, ba ngày sau lại tiếp tục." "Vâng." Lâm Minh cùng những người khác lần lượt rời đi. Đường Tùng gọi Lục Nguyên Bắc lại, mở miệng hỏi, "Nguyên Bắc, ngươi thấy Lâm Minh thế nào?" Lục Nguyên Bắc nói, "Lâm sư đệ khiêm tốn hiếu học, hơn nữa ngộ tính rất mạnh, khó trách có thể đại phóng dị sắc trong pháp thuật, đồng thời giành được vị trí đứng đầu trong khảo hạch tấn thăng. Đệ tử cho rằng thành tựu của hắn trên đan đạo cũng sẽ không kém." Đường Tùng gật đầu, lại lắc đầu, "Ngộ tính tốt là thật, nhưng thiên phú đan đạo là thứ càng thêm phiêu miểu khó có thể nắm bắt, liên quan đến cảm giác tay, linh cảm cùng các phương diện khác. Không có thiên phú, chỉ dựa vào cần cù khổ luyện, cũng chỉ có thể làm một luyện đan sư nhất giai, không có duyên với đan đạo nhị giai." Hắn có chút cảm khái, nỗ lực chưa chắc đã có thu hoạch, nếu không thì hắn cũng sẽ không bị kẹt ở bình cảnh kim đan nhiều năm, chậm chạp không cách nào kết đan. "Sư phụ, Lâm Minh nghe nói là được trưởng giáo chân nhân tiến cử, hơn nữa lại là sau khi lĩnh ngộ huyền chân ngộ đạo bi, hắn nhất định đã lĩnh ngộ được nội dung liên quan đến đan đạo, điều này còn không thể chứng minh thiên phú của hắn sao?" Lục Nguyên Bắc không hiểu nói. "Chưa hẳn, trong tông môn trước kia cũng có người lĩnh ngộ được truyền thừa luyện khí, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đến chút cơ kỳ, điều này chỉ có thể nói rõ Lâm Minh có thiên phú nhất định, nhưng không có nghĩa là thiên phú của hắn đủ để chống đỡ hắn đi tiếp." Đường Tùng lắc đầu, tiếp lời, "Cứ xem thử luyện nửa năm sau, nếu hắn có thể vượt qua, vậy ta sẽ chiêu thu hắn làm đệ tử, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng." "Lâm sư đệ nhất định có thể vượt qua." Lục Nguyên Bắc cười nói. Chương 68, tư chất tam giai. Chương 68, tư chất tam giai. Rất nhanh, nửa năm thời gian trôi qua. Trong luyện công thạch thất của Trúc Lâm tiểu viện, Lâm Minh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt, toàn thân tỏa ra một luồng ánh sáng xanh biếc. Sau một nén hương, theo luồng ánh sáng xanh trên người dần dần tiêu tán, hắn mở đôi mắt. Tâm niệm vừa động, bước đồ cần cù bù thông minh trong thức hải hiện lên một luồng linh quang. Thanh Liên Đan Kinh, thượng quyển, tiểu thành một, Thanh Liên Đan Kinh thượng quyển, cuối cùng cũng đạt tiểu thành. Lâm Minh trong lòng vui sướng, trên mặt cũng lộ ra một tia hỉ sắc. Hắn giơ ngón trỏ tay trái, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng xanh biếc, một luồng ngọn lửa xanh biếc lưu chuyển trên đó, chính là Thanh Liên Đan Hỏa. Luyện ra hỏa này, sau này khi luyện đan, tỷ lệ thành công và tỷ lệ đan dược tinh phẩm đều sẽ tăng lên. Trong nửa năm này, hắn ngoài việc học tập luyện đan thuật và tu luyện thường ngày, còn dành toàn bộ thời gian còn lại để ôn dưỡng đan hỏa. Nếu không cũng không thể tu luyện Thanh Liên Đan Kinh đến tiểu thành. Giờ đây cũng đã đến ngày khảo hạch. Cuộc khảo hạch lần này trực tiếp dành cho toàn bộ đệ tử nội môn trong tông, được tiến hành trực tiếp tại đan đường. Lâm Minh Thu công đứng dậy, sửa soạn đôi chút, liền đi đến đan trần phòng. Lúc này trên đan trần phòng, náo nhiệt phi phàm. Không ít luyện đan sư lòng đầy mong đợi, tiến về phía đan đường. Lâm Minh hòa vào dòng người, đến được mục đích của mình. "Người tham gia khảo hạch xin mời đến đây đăng ký." Một vị quản sự thân hình mập mạp hướng về đám đông hô lớn. Lâm Minh xếp hàng một lát, nhận được một khối lệnh bài đỏ thẫm, trên đó khắc số hiệu 114. Hắn rót linh lực vào lệnh bài, tìm hiểu quy tắc. Toàn bộ khảo hạch của đan đường được chia thành hai phần. Phần thứ nhất khảo nghiệm kiến thức cơ bản, tương tự như phương thức hỏi đáp của Đường Tùng kia. Luyện đan sư tham gia khảo hạch cần trả lời 40 câu hỏi về kiến thức cơ bản trong luyện đan. Nội dung từ dự tính, hỏa hậu cho đến thủ pháp thu đan đều có liên quan. Phần thứ hai tiến hành luyện đan thực chiến, nguyên liệu do đan đường cung cấp, người tham gia khảo hạch cần phải lần lượt luyện chế mỗi loại đan dược nhất giai hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Căn cứ vào phẩm giai, tỷ lệ thành đan, số lượng thành đan để chấm điểm. Toàn bộ quá trình đều có trận pháp giám sát, nếu như gian lận, ví dụ như dùng đan dược đã luyện chế sẵn để thay thế, sử dụng linh dược tự mình mang vào, nhờ người khác thi hộ. Một khi bị phát hiện, đan đường sẽ vĩnh viễn không thu dụng, mà lại còn bị xử phạt số tiền khổng lồ. Nếu không nộp nổi, sẽ bị phế bỏ tu vi và trục xuất khỏi tông môn. Vô cùng nghiêm khắc. Mượn điều này cũng có thể thấy được địa vị cao của đan đường trong tông môn. Tuy nhiên những hình phạt này đối với Lâm Minh mà nói gần như không có ý nghĩa, với kỹ thuật luyện đan của hắn, muốn thông qua không hề khó, không cần dùng những thủ đoạn tự lừa dối người khác này. 200 thí sinh đầu tiên có số báo danh, tiến vào trường thi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lâm Minh quay đầu nhìn lại, người đến là một mỹ phụ khí chất thanh lãnh, tu vi ở trúc cơ trung kỳ cảnh giới. "Vâng, Trương sứ bá." Một số người hiển nhiên nhận ra thân phận của mỹ phụ, túi người hành lễ nói. Hắn cũng từ những lời nói rời rạc của người bên cạnh mà hiểu được, mỹ phụ thanh lãnh này chính là Trương Như Mộng, tu sĩ trúc cơ trung kỳ cảnh giới của đàn Trần Phong, hẳn là một trong những khảo quan của cuộc khảo hạch lần này. Lâm Minh theo sau mọi người, đi qua hành lang đến một đại điện cực kỳ rộng rãi. Trong điện bày biện 200 bộ bàn ghế, trên đó dán số báo danh. Hắn tìm được vị trí có số báo danh của mình ngồi xuống, yên lặng chờ đợi kỳ thi bắt đầu. Thấy mọi người lần lượt vào chỗ, Trương Như Mộng đi lên đài mở miệng nói, "Chư vị đệ tử, bản tọa phụ trách công việc khảo vụ của cuộc khảo hạch lần này. Khi khảo hạch tại đan đường, tuyệt đối không được vi phạm quy tắc, gian lận. Phần thứ nhất của kỳ thi lần này, thời gian trả lời là một nén hương, quá thời gian quy định sẽ không thể trả lời nữa. Bây giờ, bắt đầu trả lời." Lời nói của Trương Như Mộng vừa dứt, 200 bộ bàn ghế đều nổi lên một đạo màn sáng. Lâm Minh ở trong màn sáng, phát hiện không nhìn thấy sự vật bên ngoài màn sáng, cũng không nghe thấy tiếng động, hiển nhiên là bị cách ly. 40 câu hỏi tuy không nhiều, nhưng thời gian chỉ có một nén hương. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu cầm bút trả lời. Nếu dùng Bách Niên Thanh Linh thảo nhập dược, Khi điều khiển đan hỏa cần chú ý những ngũ hành sinh khắc nào? Thiên lôi hoa thu được trong đêm mưa sấm sét tự mang thiên lôi dư vận, khi luyện đan trong đỉnh ẩn hiện điện quang xanh tím, lúc này nên dùng phương pháp nào để khống chế nhiệt độ? Những câu hỏi này nếu để Lâm Minh của nửa năm trước làm, e rằng thật sự khó mà làm được. Kiến thức đan đạo mà hắn nắm giữ chỉ liên quan đến dưỡng khí đan, yêu thử đan, thối thể đan và tráng hồn đan. Những thứ này đều thuộc nội dung ngoài sách giáo khoa. Nhưng sau nửa năm tiềm tu đối với đan đạo tường giải và thanh liên đan kinh, hắn đã có thể dễ dàng giải đáp. Rất nhanh, phần thứ nhất của khảo hạch đan đường đã được hắn hoàn thành. Các thí sinh khác thì không may mắn như vậy. Đợi đến lúc thu bài, không ít thí sinh còn cố gắng tiếp tục trả lời. Tuy nhiên màn sáng trên người bọn họ đột nhiên gia tăng một áp lực nặng nề, giống như có một bàn tay vô hình ghi chặt bọn họ trên ghế, tay chân đều không thể cử động. Chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn bài thi bay về phía bục giảng. Cái này so với kỳ thi kiếp trước nghiêm khắc hơn nhiều. Lâm Minh trong lòng lẩm bẩm. Đợi đến khi bài thi được thu đi, kiểm đếm xong xuôi, Trương Như Mộng liền tuyên bố phần thứ hai của kỳ thi bắt đầu. Cũng không biết lần khảo hạch này có thể xuất hiện hạt giống tốt nào không. Trong trường thi, Trương Như Mộng quét mắt nhìn các đệ tử đang luyện đan thực chiến. Từng người đều không có linh tính và thiên phú, hỏa hậu này sai rồi, nàng vừa xem vừa lẩm bẩm nói nhỏ. Trong số các đệ tử tham gia khảo hạch luyện đan, có 5 thành kiến thức cơ bản không đạt, loại này sẽ bị loại trực tiếp. Trong số 5 thành còn lại, tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Thủ pháp của bọn họ tuy thành thạo, nhưng cũng chỉ là đúng quy cách, hoàn toàn dựa vào tài nguyên và kinh nghiệm mà tích lũy. Người như vậy, trình độ đan đạo cả đời cũng không thể đột phá đến nhị giai cảnh giới. Tuy nhiên nàng trong lòng cũng biết, luyện đan dựa vào thiên phú, đệ tử có thiên phú là trăm người chọn một, không dễ tìm như vậy. Đan đường gần 500 năm nay, cũng chỉ xuất hiện một Đường Tùng đại sư. Với tu vi trúc cơ cảnh giới, đạt đến trình độ đan đạo tam giai cảnh giới. Chỉ tiếc, tư chất tu luyện của Đường Tùng sư huynh không tốt, ở trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, mãi không thể kết đan. Nghĩ đến đây, Trương Như Mộng thầm thở dài một tiếng. Đối với tu tiên giả mà nói, tu vi mới là căn bản của tất cả. Cũng không biết Đường sư huynh đã chọn được truyền nhân y bắt cho mình chưa. Ngay lúc này, Trương Như Mộng chú ý đến một đệ tử trẻ tuổi có dung mạo thanh tú tuấn giật. Đây là, nàng thấy Lâm Minh dùng thủ pháp cực kỳ thành thạo luyện chế một lò dưỡng khí đan, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia thần sắc không thể tin được. Khi Lâm Minh luyện chế dưỡng khí đan, không chỉ các loại thủ pháp đều đạt đến viên mãn, thậm chí còn dùng đến thủ pháp khi luyện chế các loại đan dược khác. Hơn nữa lại không phải là ghép nối lung tung, mà là vừa vặn đúng lúc. Trương Như Mộng trong lòng kinh ngạc và phần, vội vàng đi đến bên cạnh thủy kính chiếu ra phòng luyện đan của Lâm Minh, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy hai tay Lâm Minh tỏa ra ánh sáng đỏ, đang rót linh lực vào trong đan lô, linh lực truyền tải ổn định, rất lão luyện. Thủ pháp luyện đan càng khiến người ta hoa mắt, không gì sánh kịp tinh xảo. So với các đệ tử khác tham gia khảo hạch, đơn giản là một trời một vực. Tên tiểu tử này thiên phú không tầm thường, có tư chất tam giai đan sư. Trương Như Mộng trong lòng kinh ngạc nói. Chương 69, Thủy Liêm động phủ chương 69, Thủy Liêm động phủ lúc này khắc này, Lâm Minh đang toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược. Nhìn ba viên dưỡng khí đan dần dần thành hình trong đan lô, hắn hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, hẳn là có thể thông qua khảo hạch rồi. Hắn sử dụng thủ pháp thu đan được ghi lại trong thanh liên đan kinh, lấy đi ba viên dưỡng khí đan, bỏ vào ngọc bình. Tiếp theo, hắn dự định luyện chế một lò thối thể đan và một lò tráng hồn đan, coi như mượn linh dược của đan đường để nâng cao độ thuần thục của chính mình. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hắn bỏ linh dược vào lò luyện đan, trận pháp bốn phía đột nhiên tan đi. Bên cạnh hắn, một vị mỹ phụ khí chất thanh lãnh đột nhiên xuất hiện. Chỉ là ánh mắt của vị mỹ phụ này, lúc này lại nóng bỏng không thôi, giống như đang nhìn thứ kỳ chân dị bảo nào đó vậy. Tình huống gì đây? Lâm Minh có chút không hiểu gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trương Như Mộng. Ngươi trong quá trình luyện chế dưỡng khí đan, đã thêm vào thủ pháp luyện chế thối thể đan và tráng hồn đan, ta nói không sai chứ? Trương Như Mộng ngữ khí có chút kích động, một đệ tử tuổi còn trẻ, dù cho từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện đan, cũng chỉ có 20 mấy năm thời gian. Khoảng thời gian này có thể đem thủ pháp luyện chế dưỡng khí đan, thối thể đan và tráng hồn đan hoàn mỹ dung hợp. Đây không phải thiên tài thì là gì? Đứa nhỏ này cũng không biết có sư thừa hay không, nếu không có, ta nhất định phải thu hắn vào môn hạ. Trương Như Mộng trong lòng thầm nghĩ, nắm tay lặng lẽ siết chặt. Đệ tử bái kiến Trương sư thúc, quả thật như vậy, đệ tử trước đây đã học qua thủ pháp luyện chế ba loại đan dược, khi luyện chế dưỡng khí đan, cảm thấy một số bước dùng thủ pháp của thối thể đan và tráng hồn đan càng thích hợp, liền làm như vậy. Lâm Minh chắp tay ngồi đáp, có vấn đề gì sao? Còn xin sư thúc chỉ điểm. Không có vấn đề, ngươi làm rất tốt. Trương Như Mộng cố nén sự kích động trong lòng nói, ngươi có sư thừa không? Nếu không, có thể bái ta làm môn hạ. Lâm Minh nghe xong trong lòng hơi kinh ngạc. Hóa ra đối phương là thấy tài năng mà vui mừng, nảy sinh ý muốn thu đồ đệ. Hắn lắc đầu nói, đệ tử hiện tại đang học đan đạo dưới trướng Đường Tùng sư bá, đã có ước định với sư bá, sau khi thông qua khảo hạch đan đường liền có thể bái nhập môn hạ sư bá. Thì ra là thế. Trương Như Mộng nghe xong có chút tiếc nuối, nhưng cũng vì Đường Tùng tìm được một đồ đệ thiên phú cực mạnh mà cảm thấy một tia an ủi. Nàng nhanh chóng tìm đến Đường Tùng. Đường Tùng sau khi biết thiên phú của Lâm Minh, cũng liên tục khen ngợi. Hai người sau khi tra cứu thành tích thi viết của Lâm Minh, liền trực tiếp xác định hắn thông qua khảo hạch. Trở về Hồng Phong Viên, Đường Tùng gọi Lục Nguyên Bắc và Diệp Linh Sa hai người đến. Từ hôm nay trở đi, Lâm Minh chính là đồ đệ của ta, cũng là sư đệ của các ngươi rồi. Đây là đại sư huynh của ngươi Lục Nguyên Bắc, nhị sư tỷ Diệp Linh Sa, ngươi trước đây cũng đã gặp, đây đều là duyên phận. Đường Tùng cười ha ha giới thiệu nói, trong lòng rất hài lòng. Lâm Minh chắp tay hành lễ nói, bái kiến Lục sư huynh, Diệp sư tỷ. Ta đã nói Lâm sư đệ nhất định sẽ thành công mà. Chúc mừng ngươi, Lâm sư đệ. Lục Nguyên Bắc và Diệp Linh Sa cũng lần lượt chúc mừng nói. Đường Tùng mở miệng nói, đợi ta bẩm báo trưởng môn, làm xong các thủ tục tương ứng, ngươi mới thật sự bái nhập môn hạ lão phu, nhưng một số thủ tục thì có thể làm trước. Hắn lấy ra một túi chứa vật nói, bên trong đây là lễ bái sư ta tặng cho ngươi. Để xung kích kim đan, ta đã hao phí quá nhiều tài nguyên, tài vật có thể cho ngươi không nhiều. Nhưng linh mạch động phủ, ta cũng đã giữ lại cho ngươi một huyền phẩm động phủ có linh mạch nhị giai trung phẩm, bên trong có dược viên, địa hỏa đầy đủ, linh khí sung túc. Đối với ngươi mà nói, bất kể là luyện đan hay tu hành, đều có ích rất nhiều. Lời này vừa nói ra, đôi mắt Lâm Minh sáng lên. Đối với hắn mà nói, động phủ quả thật rất quan trọng. Không chỉ liên quan đến việc tu luyện luyện khí bắt trọng, cửu trọng cho đến viên mãn tiếp theo. Sau này rất có thể vẫn là nơi hắn xung kích trúc cơ. Đa tạ sư tôn. Lâm Minh chắp tay tạ ơn nói. Ừ, theo ta đến đây. Đường Tùng hài lòng nói, ngay sau đó tế ra phi thuyền màu vàng, phá không mà đi. Chỉ vài hơi thở, hai người liền đến một ngọn núi hùng vĩ trắng lệ. Đường Tùng dừng phi thuyền tại đây, sau đó đến trước một thác nước, vung tay lên. Ầm. Trong nháy mắt, thác nước ngừng chảy, phía sau lại có động tiên khác. Đây chính là động phủ ta giữ lại cho ngươi, đã là động phủ của ngươi, tên cứ để ngươi đặt đi. Đây là lệnh bài động phủ, sau khi luyện hóa có thể nắm giữ toàn bộ cấm chế của động phủ, mọi thiết bị bên trong cũng được ghi lại, ngươi bỏ chút thời gian là có thể hiểu rõ. Đường Tùng ra vẻ hào phóng nói, đồng thời đưa một khối lệnh bài màu vàng cho Lâm Minh, lại dặn dò vài câu rồi liền ngự phi thuyền màu vàng rời đi. Nhìn bóng lưng Đường Tùng rời đi, lại nhìn động phủ mới, cảm nhận linh khí rồi rào vượt xa trúc Lâm tiểu huyện, Lâm Minh trong lòng cũng sinh ra một tia kích động. Tốt một linh mạch nhị giai trung phẩm, đã ở phía sau thác nước, cứ gọi nó là Thủy Liêm động đi. Hắn thấp giọng tự nói, rót pháp lực luyện hóa lệnh bài. Sau đó liền để lại ba chữ Thủy Liêm động trên tấm biển không tên ở cửa động phủ. Ngay sau đó bước vào. Bên trong so với trúc Lâm tiểu huyện, những gì tiểu biệt có, Thủy Liêm động đều có. Phòng luyện đan, phòng chế phủ, phòng luyện công, phòng ở đều đầy đủ. Hơn nữa lại càng chuyên nghiệp hóa. Pháp trận trong phòng ở và phòng chế phù có tác dụng tinh tâm ngưng thần, có thể giúp tu sĩ luyện khí nghỉ ngơi hồi phục tinh lực tốt hơn, trong việc chế phù cũng có thể nhanh chóng nhập trạng thái, đạt được tâm không vướng bận. Trong đan phòng có xê địa hỏa chỉ, có thể thông qua trận pháp dẫn động địa mạch chi hỏa. Địa mạch chi hỏa uy năng cường đại, có thể sánh với trúc cơ chân hỏa, có thể dùng để luyện chế nhị giai đan dược, kết hợp với thanh liên đan hỏa của Lâm Minh, có thể nói là như hổ thêm cánh. Luyện chế nhất giai đan dược mà hắn hiện nay thường xuyên dùng thì càng nhẹ nhàng hơn. Mà trong phòng luyện công lại bố trí một huyễn trận nhất giai thượng phẩm, giống như phiên bản thu nhỏ của huyễn thú cốc, có thể huyễn hóa ra địa hình và yêu thú đơn giản, dùng để tu luyện pháp thuật. Ngoài ra, phía sau Thủy Liêm động này còn nối liền một dược viên rộng 20 mẫu. Mặc dù lúc này trống rỗng bị bỏ hoang đã lâu, nhưng dưới sự nuôi dưỡng của linh khí nồng đậm như vậy, việc trồng lại linh dược cũng không khó. Khó trách nhiều đệ tử như vậy muốn tìm cho mình một sư tôn, lợi ích này thật sự vô cùng. Lâm Minh đi một vòng, không khỏi có chút tặc lưỡi, khỏi phải nói hài lòng đến mức nào. Động phủ này hoàn toàn là tiêu chuẩn dành cho tu sĩ trúc cơ. Hắn không lãng phí, trực tiếp trồng những hạt giống linh dược đang có trong tay vào dược điển, và lại thi triển vài lần vân vũ thuật để tưới cho chúng. Sau đó liền mở trận pháp dược viên. Trận pháp này có tác dụng kiểm soát nhiệt độ và lại có thể mô phỏng ánh sáng mặt trời, điều chỉnh độ ẩm dược viên, thậm chí còn có hiệu quả tụ linh, có thể tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của linh dược. Lúc này bị hắn kích hoạt, linh khí đột nhiên hội tụ mà đến, tựa như từng dòng suối nhỏ cuồn cuộn trong dược điển, nuôi dưỡng hạt giống linh dược trong đất. Kết hợp với vân vũ thuật cấp độ viên mãn, rất nhanh liền có từng cây mầm non phá đất mà ra. Rất tốt, dược điển đẳng cấp như thế này, dùng để trồng tụ linh thảo thì đáng tiếc, nhưng dùng để trồng chủ dược của Tráng Hồn Đan và Thối Thể Đan thì lại không gì tốt hơn. Lâm Minh lộ ra nụ cười hài lòng. Làm xong những điều này, hắn mới mở túi chứa vật Đường Tùng đưa cho hắn. Không gian bên trong lớn hơn túi chứa vật của chuột chui Hoàng Phong vài lần. Có túi chứa vật này, hắn trên người lại có thể ít mang đi vài cái túi chứa vật khác. Ngoài ra, bên trong còn có một kiện trường bảo của đệ tử nội môn, thượng phẩm pháp khí. Đối với Lâm Minh mà nói, hắn đã có một kiện Thiên Tầm Bảo là pháp khí phòng ngự thượng phẩm rồi, nhưng chỉ cần mặc vừa, hắn cũng sẽ không chê. Thế là liền cởi bỏ nội giáp cấp bậc trung phẩm pháp khí, mặc lên nhị trọng pháp bảo. Hai kiện pháp bảo đều khắc pháp trận lớn nhỏ như ý có thể điều chỉnh độ ôm sát. Lâm Minh thu nhỏ Thiên Tầm Bảo mặc bên trong đến mức vừa vặn ôm sát cơ thể, liền sẽ không trông có vẻ hơi cồng kềnh bên ngoài. Tiếp theo chính là an ổn tu hành rồi, sau này cũng sẽ không có nhiệm vụ tông môn làm lỡ chính mình, phải nhanh chóng tu luyện đến luyện khí cửu trọng, thậm chí viên mãn, đến lúc đó lại đi lôi vân cốc bí cảnh tìm kiếm tam tài quả, chúc thành đạo cơ thượng phẩm. Hắn trong lòng đã lập kế hoạch, đến phòng luyện công, mở tụ linh trận, toàn bộ thân tâm đều đắm chìm trong tu luyện. Chương 70, sư minh trúc cơ chương 70, sư minh trúc cơ thời gian phi tốc trôi đi. Chẳng mấy chốc lại nửa năm qua đi. Trong nửa năm này, Lâm Minh ở các loại pháp thuật cùng kỹ nghệ đều có tiến bộ vượt bậc. Đang vân thuật, kim ba phủ, ngũ lôi phủ cùng tráng hồn đan đạt đến trình độ đại thành, nhất hồn chú cùng thối thể đan thì đạt đến cảnh giới viên mãn. Trình độ đan đạo của hắn được nâng cao, phần lớn nhờ vào sự tận tâm chỉ điểm của Đường Tùng. Hôm nay lại là lúc Đường Tùng dạy đan đạo. Lâm Minh sớm đã đến Hồng Phong Viên, cùng Lục Nguyên Bắc và Diệp Linh sang nghe giảng. Nhìn bộ dạng ba người, Đường Tùng không khỏi dâng lên một trận cảm khái. Công pháp hắn tu luyện là tứ phương huyền công, lấy pháp lực hùng hậu làm sở trường, thích hợp luyện đan trong thời gian dài. Nay hắn đã 210 tuổi rồi. Cách giới hạn 240 tuổi của tu sĩ trúc cơ, chỉ còn 30 năm có thể sống. Muốn trong 30 năm này trùng kích kim đan, độ khó không nhỏ. Trên thực tế, Đường Tùng cũng là một tứ linh căn tu sĩ, có thể một đường tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, không thể thiếu thiên phú trên phương diện luyện đan cùng sự bồi dưỡng của tông môn. Vì vậy trước khi đại hạn sắp tới, hắn muốn vì tông môn bồi dưỡng thêm một vị luyện đan sư ưu tú. Sau khi giảng đạo, hắn lại kiểm tra tiến độ tu hành nửa năm qua của ba người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tu vi của Lâm Minh cùng Diệp Linh Sa đều có tiến bộ không nhỏ, luyện đan thuật của hai người càng tiến bộ rõ rệt, sau này rất có thể trở thành nhị giai luyện đan sư. Còn về phần Lục Nguyên Bác, tu vi càng đạt đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong, đã có thể thử trúc cơ. Đường Tùng hướng Lục Nguyên Bác nói, tông môn tuy tạm thời đình chiến với Nguyệt Ma Tông, nhưng tranh chấp chính ma e rằng sẽ không kết thúc như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa lại sẽ nổi lên tranh chấp. Nguyên Bác, ngươi đã luyện khí viên mãn, có năm chắc đột phá trúc cơ không? Lục Nguyên Bác có chút ngượng ngùng nói, sư tôn, đạo công của ta tuy đã tích lũy đủ, nhưng hiện tại trúc cơ đan trong tông đang ở trạng thái khan hiếm, những viên đã luyện chế trước đó đều đã được đổi đi rồi, linh dược lại chưa trưởng thành, bí cảnh Lôi Vân Cốc cũng chưa mở ra. Ba đệ tử Đường Tùng thu nhận, giống hắn đều xuất thân phàm nhân, không có gia thế hiển hách để dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào bản thân phấn đấu. Đường Tùng nghe xong khẽ gật đầu nói, trúc cơ chỉ là cửa ải lớn đầu tiên trên con đường tu tiên, đột phá nên sớm không nên muộn. Khi đó vi sư tư chất không tốt, cho dù trở thành đan sư, cũng phải khổ sở chịu đựng đến 40 tuổi mới trúc cơ, làm lỡ rất nhiều thời gian, đến nỗi trở thành ẩn họa. May mà ngươi và Linh Sa đều là địa linh căn, chỉ cần một viên trúc cơ đan là có thể đột phá. Hắn chợt dừng lại, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, nói, Nguyên Bác, vi sư là một tam giai đan sư, không ít lần luyện chế trúc cơ đan cho tông môn, trên người vẫn còn một viên, có thể đưa ngươi trúc cơ trước. Đa tạ ân sư. Lục Nguyên Bác mừng rỡ, nhận lấy trúc cơ đan. Đường Tùng lại chuyển ánh mắt sang Lâm Minh và Diệp Linh Sa. Suy nghĩ một lát sau, trầm giọng nói, 2 năm rưỡi nữa, Lôi Vân Cốc bí cảnh sẽ mở ra, khi đó sẽ có không ít linh dược trúc cơ chảy ra, trúc cơ đan Nguyên Bác xin sau đó sẽ có thể được cấp, khi đó Linh Sa cũng có thể trúc cơ. Còn về Lâm Minh, Đường Tùng lại suy nghĩ một lát, trịnh trọng nói với Lâm Minh, sau khi Nguyên Bác và Linh Sa trúc cơ, cộng thêm vi sư, giúp đỡ kiếm được 1-2 viên trúc cơ đan không khó, nhưng muốn trúc cơ, với tứ linh căn của ngươi e rằng vẫn chưa đủ, hơn nữa ít nhất phải mất vài năm. Khoảng thời gian này, ngươi hoặc là chuyên tâm mài giũa tu vi, nếu muốn tranh thủ từng giây từng phút, thì phải tự mình đến Lôi Vân Cốc bí cảnh, tranh một phần cơ duyên. Lâm Minh nghe xong liền rơi vào trầm mặc. Vị sư tôn này của ta thật sự rất có tâm, đã sắp xếp trúc cơ đan cho hắn cùng sư minh sư tỷ. Nghe ý của đối phương, đến lúc đó còn không chỉ cho mình một viên trúc cơ đan. Chẳng qua hắn có niềm tin, trước khi Lôi Vân Cốc bí cảnh mở ra sẽ tu luyện đến luyện khí cửu trọng, đồng thời còn phải tìm kiếm tam tài quả bên trong đó, tranh thủ đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Cái gì nên liệu, vẫn phải liệu một phen. Hắn chắp tay hướng Đường Tùng nói, sư tôn hậu ái, đệ tử vô cùng cảm kích, nhưng trong lòng đệ tử đã có quyết định, sẽ tiến vào Lôi Vân Cốc bí cảnh sẽ mở ra sau 2 năm rưỡi nữa, tìm kiếm linh dược trúc cơ. Rất tốt, có ý chí phấn đấu là chuyện tốt. Đường Tùng cười gật đầu, khi đó hắn quá mức cầu ổn, đến nỗi kéo dài đến 40 tuổi mới tích lũy đủ 4 viên trúc cơ đan. Hắn bổ sung nói, Lôi Vân Cốc bí cảnh là nơi thí luyện, tuy không quá nguy hiểm, nhưng mỗi lần mở ra cũng khó tránh khỏi có người bỏ mạng bên trong, ngươi vẫn phải cẩn thận, không cầu có công, nhưng cầu an toàn. Vâng, đệ tử đã rõ. Lâm Minh cười gật đầu. Sau khi sắp xếp xong những điều này, hắn và Diệp Linh Sa không đội rời đi, mà ở lại Hồng Phong Viên, chờ đợi Lục Nguyên Bác đột phá trúc cơ. Lâm Minh khoanh chân ngồi trong một tòa chủ lâu trong viên, vận chuyển thổ nạp công tu luyện. Nồng độ linh khí ở đây đạt đến tam giai hạ phẩm, đối với một luyện khí tu sĩ như hắn mà nói, tu luyện thậm chí dễ dàng sản sinh phản ứng say linh giống như say oxy. 2 canh giờ sau, hắn kết thúc tu luyện công pháp, lại tìm thấy một đan phòng, bắt đầu luyện đan, luyện chế Tráng Hồn đan. Một lò luyện thành không lâu. Đột nhiên, Lâm Minh cảm thấy thiên địa linh khí đột ngột biến động, hắn không khỏi tu lại linh dược đã lấy ra, đi ra ngoài đan phòng. Lúc này ánh sáng như nước, thiên địa linh khí đang cuồn cuộn đổ về một vị trí nào đó. Hắn đi qua xem, Diệp Linh Sa và Đường Tùng đã ở đó chờ đợi. Đường Tùng thấy hắn đến, cười nói, "Lục sư minh của ngươi sắp trúc cơ rồi." Lâm Minh gật đầu, khoanh chân ngồi xuống đất, thông qua dao động linh khí, cảm nhận những biến hóa vi diệu xảy ra khi tu sĩ trúc cơ. Dần dần, sắc trời bắt đầu sáng dần, mặt trời lớn mọc lên ở phía đông, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi bốn phương. Thiên địa linh khí xung quanh đã nồng đậm đến cực điểm, ngưng kết thành từng mảng linh vụ ngũ sắc. Cùng với linh vụ bị Lục Nguyên Bác hấp thu, một luồng linh áp cường hãn vô cùng bùng phát từ trên người hắn. Lâm Minh cùng Diệp Linh Sa đều cảm nhận được một áp lực mênh mông, nặng nề như núi, nhất thời có chút khó thở. Đây chính là trúc cơ tu sĩ. Hắn kinh ngạc trong lòng nói. Cùng lúc đó, một giọng nói vui mừng vang lên. Đa tạ sư tôn cùng sư muội, sư đệ đã hộ pháp, ta đã đột phá trúc cơ. Lục Nguyên Bác cười nói. Đường Tùng trầm giọng nhắc nhở, Đường nội, còn nhớ vi sư đã nói gì không? Trước tiên củng cố cảnh giới. Vâng. Đến giữa trưa, Lục Nguyên Bác mới thu lại linh áp đang tràn ra khắp người. Mọi người dùng bữa tại Hồng Phong Viên. Chúc mừng Lục sư minh trúc cơ thành công. Lâm Minh cùng Diệp Linh Sa đồng thanh chúc mừng. Ha ha ha. Lục Nguyên Bác có chút đắc ý, đợi đến khi nhìn về phía Đường Tùng, hắn chợt quỳ xuống đất, đệ tử Lục Nguyên Bác không phụ sứ mệnh, thành công trúc cơ. Ừm, đứng dậy đi. Đường Tùng mỉm cười an ủi, rồi nói, đã nghĩ kỹ muốn chuyển tu công pháp trúc cơ nào chưa? Ba người ở luyện khí kỳ đều tu luyện thổ nạp công do tông môn thống nhất phát, môn công pháp này có tính thích ứng mạnh, hơn nữa còn có lợi cho việc củng cố căn bản, bồi dưỡng nguyên khí. Nhưng đến trúc cơ kỳ, tu sĩ tốt nhất nên chuyển tu công pháp phù hợp với thuộc tính của mình, như vậy mới có thể ngưng kết kim đan có thuộc tính tương ứng. Đệ tử là hỏa mộc song linh căn, hẳn là sẽ chuyển tu công pháp thuộc tính hỏa hoặc mộc, không biết sư tôn có đề cử nào không? Đường Tùng giảng một chút kinh nghiệm tu luyện sau trúc cơ, Lâm Minh cũng nghe theo, có được hiểu biết sơ bộ về tu hành sau trúc cơ. Đợi đến tối, hắn liền cáo từ rời đi, về Thủy Liêm động phủ tiếp tục tu hành. Chương 71, ổn kiện vi thượng chương 71, ổn kiện vi thượng thời gian tiếp tục trôi đi, Lâm Minh an ổn tu hành, thực lực cũng ổn bộ tăng trưởng. Ngày nọ, đại nhật sơ thăng, Lâm Minh du thai kết thúc một đêm tu hành. Không ngờ nhiếp hồn chú tu luyện đến viên mãn, thần hồn ngưng luyện xong lại có biến hóa thần diệu đến vậy. Dù tu luyện cả một đêm, hắn vẫn cảm thấy bản thân tinh lực sung mãn, không khỏi tán thán. Hồi tưởng lại tình trạng hôn mê trước kia, quả thật là khác biệt một trời một vực. Khi tu sĩ ở cảnh giới thấp, thần hồn yếu ớt, tâm lực hữu hạn, bất kể là vận chuyển công pháp tu luyện hay vẽ phù luyện đan, đều không thể thực hiện trong thời gian dài. Một số hào môn thế gia thường dùng định thần hương, thanh tâm quả cùng các ngoại vật khác để phụ trợ. Nhưng ngoại vật thủy chung vẫn là ngoại vật. Số lần sử dụng hữu hạn, dùng nhiều còn có ẩn họa. Lâm Minh có thể nói là đã giải quyết vấn đề từ căn bản. Thời gian tu luyện một ngày của hắn giờ đây gấp đôi người thường. Đây là để khí giúp hắn đột phá luyện khí cửu trọng sau 2 năm rưỡi. Nhưng tráng hồn đan đã dùng hết, cũng đến lúc phải đi kiếm linh dược, tiếp tục luyện đan thôi. Lâm Minh liếc nhìn những chiếc bình không đàng hoàng trong chữ vật đại, lắc đầu, chuyển mà đi đến luyện đan đường. Sau khi tiến vào nội môn, đặc biệt là thông qua khảo hạch của luyện đan đường, hắn có thể tiếp nhận nhiệm vụ luyện đan của đan đường, trực tiếp đạt được linh dược cần thiết để luyện chế thối thể đan và tráng hồn đan. Như vậy mà nói, hắn bình nhật không cần có việc hay không việc gì cũng chạy đến ngoại môn phường thị, tra xét xem linh dược đã được bổ sung chưa. Hiệu suất đại phúc đề thăng. Giờ khắc này hắn đến luyện đan đường, hôm nay vừa hay là Diệp Linh Sa đương trực. Sau khi báo cho Diệp Linh Sa mục đích của hắn, đối phương trực tiếp mang Lâm Minh đến trước Huỳnh Quang Bích tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm sư đệ, ngươi chú nhập linh lực vào mặt Huỳnh Quang Bích này, là có thể thấy nhiệm vụ luyện đan tông môn phái phát, trong đó chúng ta nhất giai luyện đan sư chủ yếu tiếp nhận nhiệm vụ hoàng giai. Nghe Diệp Linh Sa giới thiệu, Lâm Minh chú nhập linh lực vào đó. Từng hàng nhiệm vụ đống nhiên chợt lóe trong mắt hắn. Trong đó lấy nhiệm vụ hoàng giai làm chủ, loại nhiệm vụ này số lượng lớn, ngược lại không cần lo lắng không có nhiệm vụ để tiếp nhận. Dưỡng khí đan, thối thể đan, tráng hồn đan, chứ yêu thử đan trong ngự thú bí thuật ra, ba loại đan dược hắn sở trường, luyện đan đường đều có nhiệm vụ luyện chế tương ứng. Trong đó, lượng nhiệm vụ thối thể đan và tráng hồn đan là lớn nhất. Muốn thông qua trúc cơ tăng quan, còn phải chú trọng tư dưỡng thân thể và thần hồn, mà số lượng nhất giai đan sư biết luyện chế hai loại đan dược nhất giai trung phẩm và thượng phẩm này lại không nhiều. Lâu dài như vậy, đã khiến số lượng nhiệm vụ luyện chế hai loại đan dược này càng tích càng nhiều. Lâm Minh ước chừng tính toán, yêu cầu nhiệm vụ ở đây là cung cấp linh dược cần thiết để luyện chế 10 lò đan dược, yêu cầu nộp 10 viên đan dược. Nếu không hoàn thành được, cần bồi thường linh thạch tương ứng với giá trị linh dược. Giờ khắc này ta luyện chế tráng hồn đan, có thể làm được 10 lò thành 6, một lò thành 3 viên đan dược, trong đó một viên nhất định là tinh phẩm. Luyện chế 10 lò đan dược này, trừ đi 10 viên đan dược bình thường phải nộp, ta chính mình có thể giữ lại 2 viên tráng hồn đan bình thường, 6 viên tráng hồn đan tinh phẩm. Hơn nữa còn có báo thủ, một viên thối thể đan phẩm chất bình thường có thể đổi lấy một điểm đạo công cộng thêm 3 viên linh thạch, một viên tráng hồn đan phẩm chất bình thường thì là 3 điểm đạo công cộng thêm 10 viên linh thạch, tương đương với tông môn bỏ tiền ra để ta luyện đan cho chính mình, có thể nói là huyết kiếm a. Lâm Minh thầm vui trong lòng, may mà hắn lựa chọn hiển lộ kỹ nghệ luyện đan, gia nhập đan đường. Tông môn cũng có đường khẩu liên quan đến kỹ nghệ phù lục, nếu gia nhập phù đường, tự nhiên cũng có thể đạt được nhiều tiện lợi trong việc chế phù, nhưng khẳng định không nhiều bằng gia nhập đan đường. Hắn quyết đoán tiếp nhận vài nhiệm vụ liên quan đến luyện chế thối thể đan và tráng hồn đan, tổng cộng phải luyện chế 100 viên thối thể đan và 50 viên tráng hồn đan. Lâm Minh không tham nhiều, bởi vì nhiều đan dược như vậy đủ hắn sử dụng rất lâu rồi, hơn nữa cũng sẽ tốn của hắn rất nhiều thời gian. Nhờ vào lực lượng thần hồn không ngừng lớn mạnh, thời gian tu luyện của hắn cũng càng lúc càng lâu, thời gian tu luyện các pháp thuật và kỹ nghệ khác lại có vẻ bó tay bó chân. Đa tạ Diệp sư tỷ để điểm. Sau khi Lâm Minh tạ ơn, liền đến bày hàng bên cạnh Huỳnh Quang Bích, lĩnh lấy linh dược cần thiết để luyện chế đan dược. Lâm sư đệ, 7 ngày sau sẽ có một buổi tụ hội, những người tham gia là các tân tấn đan sư gia nhập luyện đan đường trong những năm gần đây, đến lúc đó ngươi có muốn đến không? Trên buổi tụ hội chính là mở rộng nhân mạch, liên lạc tình cảm, giao lưu tâm đắc luyện đan các loại chuyện. Lúc rời đi, Diệp Linh Sa đột nhiên nhớ ra điều gì, mở miệng nói: "Được, ta đến lúc đó sẽ đến." Lâm Minh nghĩ một lát, hắn trở thành nội môn đệ tử, bái nhập sư môn, vốn dĩ đã mang theo mục đích mở rộng nhân mạch, tìm hiểu thêm nhiều tin tức. Đã vậy có một buổi tụ hội như thế, rút ra một ngày thời gian tham dự cũng không có gì, dứt khoát liền đáp ứng. Ngay sau đó vội vàng rời đi. Lâm sư đệ quả thật là một khổ tu sĩ đạo tâm kiên định. Diệp Linh Sa lúng túng cười nói: "Những tân tấn luyện đan sư kia ai mà không đại tứ tuyên dương, hô bằng dẫn bạn. Nào giống Lâm Minh, vừa tiến vào đan đường, bái nhập đường sư môn hạ, lại không một tiếng động tu luyện. Điểm này lại rất giống sư tôn, quả nhiên những ai có thể thành tựu với tư chất tứ linh căn, đều có phẩm chất ưu tú mà người thường không có được." Diệp Linh Sa như có điều ngộ, cái gọi là tụ hội chỉ là tiêu khiển điều chỉnh. Nếu không thể đột phá cảnh giới, kéo dài thọ mệnh, đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một vốc đất vàng. Nàng thầm hạ quyết tâm, chờ kết thúc xong lần sự vụ và tụ hội này, ta cũng phải tiềm tu rồi, không thể thua Lâm sư đệ mới đúng. Lâm Minh mang linh dược trở về Thủy Liêm Đạo phủ, ngay lập tức bắt đầu luyện đan. Hắn đầu tiên lựa chọn thối thể đan. Với cảnh giới viên mãn hiện giờ, luyện chế thối thể đan thường có thành công suất trên 8 thành. Lâm Minh tế ra thanh huyền luận linh lô, chú nhập linh lực vào đó. Trong ngay mắt, linh quang bùng phát trên đỉnh đan lô. Ngay sau đó, một luồng linh hỏa màu xanh bay lên từ trong lò, gần như muốn xông mở nắp lò. Trải qua một năm ẩn dưỡng này, thanh liên đan hỏa càng thêm cường đại, so với địa hỏa còn dễ dùng hơn một chút. Lâm Minh khẽ mỉm cười, ngay sau đó hạ thấp uy lực đan hỏa. Tiếp đó, hắn liền từng loại linh dược ném vào lò, mượn nhờ thần thức phóng ra ngoài để luôn quan tâm tình cảnh trong lò, không ngừng thay đổi truyền tải linh lực, điều chỉnh hỏa hầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không bao lâu, một canh giờ trôi qua. Lò thối thể đan đầu tiên luyện thành. Xì. Nắp lò mở ra, khói xanh thẳng tắp sông lên vân tiêu. Đợi khói tan hết, bên trong bốn viên thối thể đan vàng lóng yên lặng nằm đó. Trong đó hai viên phía trên còn khắc một đường đạo văn huyền diệu. Thành đan bốn viên, hai viên tinh phẩm, không tệ không tệ. Lâm Minh gật đầu, lau lau mồ hôi trên trán vì nhiệt độ cao bốc hơi ra, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn tiếp đó luyện chế thối thể đan, trong một ngày liền hoàn thành luyện chế 10 lọ thối thể đan. Thối thể đan bình thường và tinh phẩm mỗi loại được 16 viên. Nếu là trước đây, ít nhất phải mất 2 ngày thời gian. Sau khi cường độ thần hồn đề thăng, hiệu suất trực tiếp tăng gấp đôi. Đến ngày thứ 2, Lâm Minh bắt đầu luyện chế Tráng Hồn Đan. Tráng Hồn Đan thuần thục độ 10 tương tự là 10 canh giờ, cuối cùng thành đan 18 viên, trong đó 12 viên phẩm chất bình thường, 6 viên tinh phẩm. Khấu trừ 10 viên thối thể đan bình thường và 10 viên Tráng Hồn Đan bình thường phải nộp lên. Hắn vẫn còn giữ lại 16 viên thối thể đan tinh phẩm và 6 viên Tráng Hồn Đan tinh phẩm, cũng như 6 viên thối thể đan bình thường và 2 viên Tráng Hồn Đan bình thường. Trong đó thối thể đan và Tráng Hồn Đan tinh phẩm hắn tính toán giữ lại chính mình phục dụng. Phẩm chất bình thường có thể bán ra, đổi lấy linh thạch. Giá thị trường bây giờ, một viên thối thể đan phẩm chất bình thường là 10 viên hạ phẩm linh thạch. Một viên Tráng Hồn Đan phẩm chất bình thường thì là 30 viên hạ phẩm linh thạch. Điều này tương đương với việc hắn trong 2 ngày đã thu vào 120 viên hạ phẩm linh thạch. Tốc độ kiếm tiền cực nhanh. Đừng thấy mang tầm bảo thử ra ngoài tìm bảo vật dường như thu nhập cũng không ít, nhưng những bảo vật này sẽ không tự nhiên làm mới. Vài lần mất sạch, đồ tốt ẩn giấu trong nhạn đãng sơn mạch đều bị hắn nhặt sạch rồi. Đi nữa chỉ sẽ phí công vô ích, hoặc là phải đi thám hiểm các khu vực khác nguy hiểm hơn. Về phần điểm này, Lâm Minh vẫn lựa chọn ổn kiện vi thượng, ẩn mình trong tông môn kiếm tiền. Hơn nữa bất kể là kiếm tiền hay tìm bảo vật, bản chất đều là để có được đan dược tu luyện nhằm để thăng tu vi. Đã vậy trong tông môn luyện đan cũng có thể đạt được thối thể đan và Tráng Hồn Đan tinh phẩm, hà tất phải đi mạo hiểm ở dã ngoại chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Minh lại chạy đi tiếp nhận nhiệm vụ luyện đan. Chương 72, đấu đan khiêu chiến chương 72, đấu đan khiêu chiến mấy ngày kế tiếp, Lâm Minh thông qua việc tiếp nhận nhiệm vụ luyện đan, phục dụng đan dược tinh phẩm luyện chế được để tu luyện, cuộc sống trôi qua vô cùng thuận lợi. 7 ngày sau, ngày đã hẹn với Diệp Linh Sa đã đến. Địa điểm của buổi tụ hội đan sư lần này, tại xương phòng số 5 chữ Thiên của Sơn Chân Hải Vị Lâu. Hắn trước tiên đến Hồng Phong Viên, sau khi hội hợp với vị sư tỷ này của mình, hai người liền đi về phía địa điểm đã định. Vừa đẩy cửa ra, bên trong truyền đến từng trận tiếng ồn ào, nhưng không phải là tiếng cụng ly chén rượu, mà là trao đổi kinh nghiệm luyện đan. Chậm lại, thủ ngưng lộ quyết này phải bấm vào đúng lúc ngọc lộ thảo vừa hóa lỏng, chậm nửa phân thôi, sinh cơ trong đan phôi sẽ tiết ra hết. Ai, nói đến ven chốt điểm linh của dung linh đan này, lão ca ta đã kẹt gần nửa năm rồi. Rốt cuộc nên dẫn linh khi dược dịch sôi trào, hay là thúc dục khi đan phôi mới thành hình? Khống chế hỏa hầu này thật sự khó khăn. Hít. Lại có đan quyết như vậy, hay quá. Lưu lão ca, phương pháp liệu hỏa dẫn linh này của ngài có thể giải quyết tâm bệnh nhiều năm của ta. Lâm Minh vừa bước vào, liền nghe được không ít lời bàn luận về kinh nghiệm luyện đan, cũng thật có chút kiến thức. Hắn gật đầu, luyện đan sư có thể thông qua khảo hạch của luyện đan đường, cơ bản đều có tuyệt kỹ độc môn của mình. Đối với đan đạo cũng tràn đầy nhiệt huyết, nghiên cứu nhiều năm, giao lưu thêm với các đan sư khác, nói không chừng sẽ có ích cho việc nâng cao độ thành thạo của Thanh Liên Đan Kinh. Lâm Minh nghiêm thầm gật đầu. Lâm sư đệ, bên này. Lúc này, Diệp Linh Sa ở bên trong vẫy tay gọi hắn. Lâm Minh gật đầu, đi tới. Chỉ thấy bên cạnh Diệp Linh Sa còn đứng một hai nữ tu. Hai người này vóc dáng và dung mạo đều khá giống nhau, chỉ có kiểu tóc khác biệt, một người xoa tóc, một người buộc đuôi ngựa, giống như một đôi tỷ muội song sinh. Lâm sư đệ, hai vị này là Tiêu gia tỷ muội, chính là đệ tử của Trương Như Mộng, Trương sư thúc và sư tôn vốn dĩ giao hảo, vì vậy chúng ta cũng khá thân thiết. Diệp Linh Sa cười giới thiệu. Lâm Minh cũng từ đó biết được, người buộc đuôi ngựa là tỷ tỷ Tiêu Ngọc trong cặp song sinh, người xóa tóc là muội muội Tiêu Mai. Cả hai đều là đan sư nhất giai trung phẩm, ngoài việc giỏi luyện chế dưỡng khí đan, còn giỏi luyện chế dưỡng nhan đan và tứ linh hoàn. Dưỡng nhan đan có thể tư dưỡng tu sĩ, khiến dung nhan họ rạng rỡ, giữ gìn nhan sắc ở trạng thái đỉnh phong, được đông đảo tu sĩ yêu thích cái đẹp ưa chuộng. Tứ linh hoàn thì dùng cho yêu sủng, thuộc loại yêu thử đan phiên bản phổ biến, có thể tăng cường tu vi cho yêu sủng. Lâm Minh nghe xong gật đầu, chắp tay hành lễ. Hai thiếu nữ đều khoảng 20 tuổi, có thể có trình độ luyện đan như vậy, nhìn khắp tông môn đã được coi là tiểu thiên tài rồi. Chỉ có như vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của Trương Như Ngọc. Biết được Lâm Minh chính là người từng được sư tôn của mình thưởng thức tại trường thi, lại bái nhập môn hạ Đường Tùng, ánh mắt của Tiêu gia tỷ muội nhìn hắn bỗng nhiên thay đổi. Thái độ của tỷ tỷ Tiêu Ngọc tỏ ra rất nhiệt tình, đến bên cạnh Lâm Minh, bắt đầu trò chuyện với hắn. Muội muội Tiêu Mai thái độ tương đối lạnh nhạt, nhưng cũng thỉnh thoảng lên tiếng trò chuyện. Khi nghe được một số kiến giải của Lâm Minh, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dần dần, khi Lâm Minh mở rộng kinh nghiệm giao lưu từ nhất giai trung kỳ đến nhất giai hậu kỳ, thậm chí nhị giai, ánh mắt kia càng chuyển thành sùng bái. Người chính là Lâm Minh, đồ đệ mới của Đường Tùng sư thúc. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng xen vào cuộc trò chuyện của mấy người. Tiếng bàn tán xung quanh bỗng nhiên im bặt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía đó. Lâm Minh nghe xong khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía người đến. Chỉ thấy đối phương trông gần 30 tuổi, tu vi luyện khí viên mãn, vóc dáng lùn méo, vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt ẩn chứa một luồng địch ý chính là tại hạ, không biết tìm ta có chuyện gì. Hắn bình thản nói. Hừ, nghe nói Đường Tùng sư thúc đang chọn lựa truyền nhân y bác, ta thương binh muốn xem thử, rốt cuộc là nhân tài thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Đường sư thúc. Nói đến cuối cùng, giọng thương binh càng trở nên vang dội, tất cả mọi người trong xương phòng đều có thể nghe thấy. Đồng thời, linh áp luyện khí viên mãn trên người hắn càng như một ngọn núi nặng nề, nghiền ép về phía Lâm Minh. Dừng tay. Diệp Linh Sa lập tức đứng dậy, cũng phóng thích khí thế luyện khí cựu trọng để chống lại. Thương Vinh, ngươi không thể trở thành đệ tử của sư tôn, liền không cam lòng như vậy sao? Lại muốn gây rắc rối cho Lâm sư đệ. Nàng một lời nói ra mục đích của Thương Vinh, khiến sắc mặt đối phương tối sầm, thu khí thế bể. Thử, xem ra cây một tĩnh, mà gió chẳng ngừng. Lâm Minh lạnh lùng cười, đột nhiên đoán ra ý đồ của đối phương. Thương Vinh này chắc chắn muốn dùng loại phương pháp lấy thế đè người này, quấy nhiễu trạng thái của mình, rồi mượn cơ hội khiêu khích để xuất so tài luyện đan, cuối cùng thông qua việc đánh bại mình, từ đó làm mất mặt Đường Tùng. Nhưng đối phương nghĩ quá nhiều. Nếu như mình không tu luyện Long Hỏa Kim Thân Công, cũng không có tu luyện Thổ Nạp Công đến viên mãn, bị đối phương dùng y thế luyện khí viên mãn áp chế, quả thật sẽ tổn hại lớn trạng thái. Nhưng mà, Lâm Minh thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thương Vinh, khiến đối phương đột nhiên cảm thấy một cảm giác nghẹt thở. Điều này không thể nào, tin tức ta nhận được là, tiểu tử này rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí bắt trọng, chịu áp chế bởi linh áp luyện khí viên mãn của ta, chắc chắn khí thế sẽ bị tổn hại, sao ánh mắt lại sắc bén như vậy? Trong lòng Thương Vinh này sinh một cảm giác không thể tin nổi. Thương Vinh, ngươi muốn so tài luyện đan với ta, cứ nói thẳng là được, hà tất phải dùng loại thủ đoạn ti tiện này? Lâm Minh ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Sau khi luyện thể, chiều cao của hắn cao hơn Thương Vinh lùn béo hai cái đầu, trực tiếp lấy tư thái nhìn xuống hắn. Điều này đột nhiên khiến Thương Vinh giận không thể kiềm chế. Hắn sao dám? Thương Vinh nắm chặt tay, quyết định dùng trình độ luyện đan đánh bại Lâm Minh. Mặc dù lần áp chế trước đó thất bại, nhưng đối phương rõ ràng đã bị mình dùng khích tướng pháp. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng thầm vui, nhe răng cười nói, ta cũng không ước hiếp người, cứ so đan dược nhất giai hạ phẩm dễ luyện chế nhất, dưỡng khí đan đi. Người ta luyện chế một lò dưỡng khí đan, tính điểm dựa trên số lượng và phẩm chất luyện ra, tinh phẩm 5 điểm, bình thường chỉ đáng 1 điểm. Ai có điểm số cao hơn, người đó thắng. Thế nào? Lời nói vừa dứt, trong mắt Thương Vinh chợt lóe lên một tia tự tin, hắn vì tìm rắc rối cho Lâm Minh, nửa năm nay đều nghiên cứu dưỡng khí đan. Hắn tin rằng Lâm Minh là đan sư nhất giai hậu kỳ, chắc chắn sẽ đặt trọng tâm luyện đan vào đan dược nhất giai trung phẩm hoặc thượng phẩm, về mặt luyện chế dưỡng khí đan, ngược lại không bằng mình. Trên thực tế, hắn nghĩ đúng là như vậy. Nhưng ai biết Lâm Minh lại có thần vật như cần cù đủ thông minh độ chứ? Một chứng minh chứng, vĩnh viễn không lùi bước. Sau khi đạt đến viên mãn cảnh giới, kỹ thuật luyện chế dưỡng khí đan sẽ luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Sau đó còn sẽ nâng cao theo sự nâng cao của kỹ thuật luyện đan, cuối cùng thậm chí có thể biến mục nát thành thần kỳ. Điều này Thương Vinh tuyệt đối không thể ngờ tới. Lâm Minh trong lòng biết rõ, nhưng không lập tức đồng ý. Hắn mở miệng nói, Thương Vinh, ngươi cho rằng những lời này của ngươi có thể chọc giận ta, để ta so tài với ngươi sao? Nếu như ngươi thắng, ta sẽ chịu sỉ nhục, nhưng nếu ta thắng, ngươi lại sẽ không chịu tổn thất gì, bởi vì ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân vô danh mà thôi. Cái gì? Nghe được mình bị coi là tiểu nhân vô danh, Thương Vinh bỗng nhiên tức giận đến không kiềm chế được. Hắn cũng không bận tâm nhiều, lấy ra lệnh bài thân phận của mình nói, Lâm Minh, ta những năm nay đã tích lũy được 2000 đạo công. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ tặng toàn bộ số đạo công này cho ngươi, phải biết 3000 đạo công là có thể đổi được một viên trúc cơ đan, 2000 đạo công không phải là số tiền nhỏ. Thế nào? Lâm Minh nghe xong thầm cười. Trúc cơ đan trên thị trường có giá trị khoảng 4000 linh thạch, nhưng đổi trong tông môn chỉ cần 3000 đạo công, hơn nữa còn an toàn. Bởi vậy giá trị thực tế của 2000 đạo công muốn cao hơn rất nhiều so với 2000 linh thạch. Vì thế ra tay một lần, cũng không ngại. Hắn gật đầu nói, ta có thể chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng tính công bằng của cuộc so tài cần được xác định. Không vấn đề, ta đã mời Thiết gia Tam lão đến làm trọng tài, danh tiếng của bọn họ, ngươi hẳn là biết. Thương Vinh nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt cứ như là biết ngươi sẽ nói như vậy, đường hồng kéo dài hay từ chối khỏe miệng lộ ra nụ cười trêu tức. Thiết gia Tam lão. Nhưng Lâm Minh quả thật không biết, hắn nhìn về phía Diệp Linh Sa. Trong đan đường có rất nhiều đan sư, thường thường sẽ vì các loại nguyên nhân, ví dụ như lý niệm bất đồng, tranh chấp lợi ích mà phát sinh mâu thuẫn, lúc này liền sẽ dùng phương thức đấu đan để giải quyết. Thiết gia Tam lão là ba vị đan sư nhị giai lão làng trong luyện đan đường, bọn họ thường xuyên đảm nhiệm các chức vụ như trọng tài, giám định sư, vẫn luôn công chính vô tư, được đông đảo đệ tử tin cậy, ta nghĩ bọn họ sẽ không thiên vị Thương Vinh. Diệp Linh Sa giải thích. Lúc này Lâm Minh mới gật đầu. Chương 73, thập toàn thập mỹ chương 73, thập toàn thập mỹ à, ngươi cư nhiên dám đáp ứng, vậy chúng ta cứ trực tiếp đến đan đường, phân định thắng bại đi. Thương Vinh cũng không cho rằng mình sẽ thua, chỉ là thấy Lâm Minh quyết đoán đáp ứng, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ta không biết ngươi muốn dở trò quỷ gì, đến lúc phân rõ cao thấp, xem ngươi còn làm sao giả bộ chấn định. Thương Vinh trong lòng cười lạnh, bộ pháp cực nhanh. Hắn trước đó thông qua khảo hạch đan sư, từng đi tìm Đường Tùng bái sư, kết quả đối phương không thu hắn làm đồ đệ, còn nói mình đã tìm được một đồ đệ có thiên phú hơn. Người này chính là Lâm Minh. Thương Vinh trong lòng cực giận, hắn muốn dùng việc chiến thắng Lâm Minh để chứng minh mình mới là người có tài năng đan đạo hơn. Hơn nữa, nếu có thể chiến thắng đệ tử đắc ý của đan đạo thiên tài Đường Tùng, hẳn sẽ gây sự chú ý của những tam giai đại sư trong tông. Đến lúc đó, mình có lẽ có thể bái nhập môn hạ một kim đan luyện đan sư. Khi đó liền muốn thừa phong mà lên. Đây mới là tính toán thực sự trong lòng Thương Vinh. Lâm sư đệ, lần này ngươi vẫn quá qua loa. Nhìn Thương Vinh một bộ dáng tin tưởng tràn đầy, Diệp Linh Sa có chút lo lắng. Đối phương mời ra Thiết gia Tam lão làm trọng tài, nói rõ sát chiêu không nằm ở trọng tài cùng tài liệu, hoàn cảnh trong đấu đan. Vậy điều đối phương lấy làm tự hào chỉ có dưỡng khí đan mà bọn hắn sắp luyện chế. Người này nhất định đã tiềm tâm nghiên cứu dưỡng khí đan từ lâu, đến mức cực kỳ tự tin. Ngược lại, Lâm sư đệ ngươi những ngày này luyện chế đều là thối thể đan và tráng hồn đan trung phẩm, thượng phẩm, chỉ sợ về dưỡng khí đan, ngược lại không bằng Thương Vinh. Nghe Diệp Linh Sa phân tích, Lâm Minh thần tình tự nhiên. Đối phương nói quả thật không sai, mình cũng đã liệu đến, Thương Vinh ỷ vào chính là dưỡng khí đan. Chẳng qua đối phương cùng Diệp Linh Sa giống nhau, hiển nhiên không biết mình trong khảo hạch luyện đan chính là dựa vào một tay dưỡng khí đan dung hợp tinh hoa thủ pháp Tráng Hồn Đan, thối thể đan vào một thể, giành được sự tán thành của Trương Như Mộng. Hắn có thể là có cần cù đủ thông minh đồ, chỉ cần viên mãn, vậy liền luôn ở trạng thái đỉnh phong. Cho dù đã lâu không luyện chế, không nghiên cứu, cũng có thể duy trì trạng thái, thậm chí theo kỹ xảo luyện đan tổng thể nâng cao mà nâng cao. Hắn bây giờ luyện chế dưỡng khí đan, có thể làm được 10 lò 10 thành, một lò 5 đan, từng viên đều là tinh phẩm. Nhìn khắp nhất giai đan sư, có thể nói là tồn tại vô địch. Cho dù nhị giai đan sư, có thể làm được điểm này của hắn, chỉ sợ cũng không nhiều. Vì vậy hắn có thể nói là tự tin đầy đủ. Diệp sư tỷ chớ lo, ta đã dám đáp ứng so tài dưỡng khí đan với Thương Vinh, tự nhiên có nắm chắc thắng hắn. Sư tỷ không tin ta, còn không tin ánh mắt của sư tôn sao? Lâm Minh lộ ra nụ cười tự tin, khiến đôi mắt tỷ muội Tiêu gia xung quanh đều nhìn thẳng. Lâm sư Minh, từ đan đạo tạo nghệ vừa rồi xem, ngươi đã chạm đến trình độ nhị giai, chiến thắng Thương Vinh tên tiểu nhân ti tiện kia, tuyệt đối không phải vấn đề. Hai người vung vẩy nắm đấm nhỏ động viên nói. Mặt khác, những luyện đan sư khác trong buổi tụ hội lại có suy nghĩ khác. Lưu đan sư, ngươi xem trận đấu đan này, ai sẽ thắng? Một nam đan sư cao gầy hỏi một nam tu sĩ trung niên bên cạnh. Cái này không cần nói, tự nhiên là Thương Vinh. Lưu đan sư nói ra với vẻ tự tin. Ngươi nói lý do đi, phải biết Lâm Minh kia nghe nói là đệ tử được Đường Tùng đại sư chiêu mộ, không thể nào không bằng một người không có sư thừa chứ. Người xung quanh xuống lại, vẻ mặt nghi ngờ nói. Lưu đan sư giải thích nói, ha ha, các ngươi cho rằng hôm nay là buổi tụ hội đan sư mới thăng cấp, đến đều là đan sư mới thăng cấp sao? Thương Vinh 29 tuổi không sai, nhưng hắn 5 năm trước đã tiến vào luyện đan đường rồi, hắn nghiên cứu luyện đan nhiều năm, lại là nhất giai thượng phẩm đan sư lão luyện, dám đề xuất dùng dưỡng khí đan làm hạng mục so đấu, tự nhiên có nắm chắc rất lớn. Ngược lại Lâm Minh, vừa mới tiến vào đan đường, bái nhập môn hạ Đường Tùng đại sư cũng chỉ hơn nửa năm, có thể có bao nhiêu tích lũy? Luyện đan không phải một sớm một chiều, không phải ngươi thiên phú cao nửa năm là có thể học hết bản lĩnh của Đường Tùng đại sư. Cho nên ta thấy, Thương Vinh có thể nói là nắm chắc phần thắng. Vậy xem ra, Lâm Minh vận khí không tốt rồi. Bị Thương Vinh kia lừa rồi, cho rằng đều mới vào đan đường, thực lực gần giống nhau. Thương Vinh này thật là âm hiểm, Đường đại sư không thu đồ đệ, ta thấy là có đạo lý. Có người lạnh lùng nói ra. Người xung quanh không khỏi gật đầu tán đồng. Trong từng trận tiếng nghị luận lớn nhỏ, mọi người đến đan đường, tiến vào một gian luyện đan điện. Mọi người vừa bước vào nơi này, liền phát hiện gian đại điện này bố trí có chút kỳ lạ. Đây không phải gian đại điện chúng ta khảo hạch trước đó sao? Không phải gian đó, nhưng lại bố trí giống hệt nhau. Thương Vinh, ngươi chẳng lẽ muốn? Mọi người nhìn nhau một cái, rất nhiều người lập tức có chút không rét mà run. Thương Vinh cư nhiên muốn phục khắc khoảnh khắc Lâm Minh tham gia khảo hạch và được Đường Tùng đại sư thu làm đồ đệ. Nếu như bị đánh bại ở nơi này, đạo tâm của Lâm Minh chỉ sợ sẽ chịu không ít xung kích. Ta cùng Thương Vinh người này không có ân oán gì, đối phương lại tâm cơ như vậy, ác ý sâu đậm, thật sự là. Lâm Minh cũng minh bạch điểm này, trong mắt mơ hồ chợt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Thương Vinh ngăn những người khác ở ngoài đại điện, mình đến trước mặt ba nam tu sĩ trung niên mặt vô ngữ, hành lễ nói: "Thương Vinh bái kiến ba vị sư thúc, lần đấu đan này sẽ do ta cùng Lâm Minh tham gia, mong ba vị sư thúc chứng kiến. Đơn xin của ngươi chúng ta đã biết. Lần đấu đan này do Thương Vinh phát động, tài liệu, thuê địa điểm và các loại chi phí khác đều do Thương Vinh gánh chịu, các quy tắc còn lại. Nếu như không có dị nghị, đấu đan liền có thể bắt đầu." Văn bối không có dị nghị. Hai người nói xong, liền do Thiết Hạo, người lớn tuổi nhất trong Thiết gia Tam lão, tuyên bố đấu đan bắt đầu. "Lâm Minh, lát nữa ta sẽ cho toàn tông môn biết, ngươi ngay cả dưỡng khí đan đơn giản nhất cũng không bằng ta." Trước lò luyện đan, Thương Vinh hướng về phía Lâm Minh nói lời tán nhẫn. Thế nhưng Lâm Minh lại làm như không nghe thấy. Hắn nín thở ngưng thần, đem linh lực rót vào trong đan lô, phóng thích ra thanh liên đan hỏa của mình. Ngay sau đó, tụ linh thảo, ngưng khí hoa cùng cố khí thụ được hắn lần lượt bỏ vào. Thần thức cũng đồng thời tiến vào trong lò, quan sát tinh vi tình cảnh bên trong đỉnh lò. Dần dần, theo linh lực ổn định rót vào, đan dịch bên trong đỉnh lò bắt đầu thành hình. "Ừm, Lâm Minh này." Ba vị Thiết gia Tam lão phụ trách trọng tài trên sân chú ý đến cảnh này, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. "Đan hỏa, thần thức." Bọn hắn trước đó cũng tò mò, Đường Tùng cư nhiên thu một đệ tử có tứ linh căn giống hắn làm đồ đệ. Muốn xem người này có gì hơn người. Nhưng không ngờ đồ đệ mới thu này của Đường Tùng lại có bản lĩnh như vậy. Dưới sự giúp đỡ của đan hỏa và thần thức, tốc độ luyện đan của Lâm Minh vượt xa Thương Vinh. Hơn nữa, không lâu sau, trong đỉnh lò của Lâm Minh liền xuất hiện 5 viên dưỡng khí đan, từng viên đầy đặn trong suốt, trên đó mang theo đan văn, rõ ràng đều là đan dược tinh phẩm. 5 viên đan dược tinh phẩm chính là 25 điểm. Có thể nói là đạt đến điểm tối đa, thập toàn thập mỹ. Ngược lại bên kia, Thương Vinh lúc này mới luyện chế đến một nửa. Lại qua một khắc đồng hồ, hắn mới bắt đầu đánh ra ngưng đan pháp quyết. Thế nhưng trong đan lô chỉ có 4 viên dưỡng khí đan, hơn nữa trong đó chỉ có 2 viên tinh phẩm. Lò đầu tiên luyện ra, điểm số của đối phương chỉ có 12 điểm, ngay cả một nửa của hắn cũng không đạt tới. Đây cũng là Lâm Minh có thần thức mới có thể dễ dàng nhìn trộm tình cảnh trong đan lô của Thương Vinh, thậm chí hiểu rõ hơn Thương Vinh. Tuy nhiên Thương Vinh không biết điểm này, hắn nhìn 4 viên dưỡng khí đan trong lò, lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng. "Ha ha ha, nỗ lực nửa năm nay quả nhiên không uổng phí. Trong lò đan dược này của ta, đại khái có thể có 4 viên thành đan, 2 viên tinh phẩm. Lâm Minh, ngươi đã lâu không luyện dưỡng khí đan rồi phải không? Có thể một hơi luyện thành đã không tệ rồi, nhiều nhất cũng chỉ có 3 viên đan dược, trong đó có tinh phẩm hay không còn khó nói. Ta xem ngươi làm sao đấu với ta." Thương Vinh vẻ mặt dương dương tự đắc. Người ngoài điện nghe được những lời này, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tông, nhất giai đan sư có thể luyện ra một lò 4 viên thành đan, hai viên tinh phẩm dưỡng khí đan đã coi là có thiên phú rồi. Lúc này mọi người càng thêm tin chắc, Lâm Minh không thể nào thắng được. Thế nhưng khi hai người đồng thời mở nắp lò đan ra, Thương Minh lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chương 74, cựu chuyển phá chướng chương 74, cựu chuyển phá chúng ta. Ta thấy gì thế này? Thương Minh nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy trong đỉnh lô của Lâm Minh, năm viên dưỡng khí đan đang yên lặng nằm đó. Mà lại, mỗi viên đan dược đều có đan văn linh lực sung mãn, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Đây rõ ràng là năm viên dưỡng khí đan cực phẩm. Hơn nữa, tốc độ luyện chế dưỡng khí đan của đối phương còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Đã sớm luyện chế xong đan dược, nhàn nhã nhìn hắn luyện đan. Giờ phút này, khóe miệng Lâm Minh treo một nụ cười châm biếm. Ba lão thiết gia nhìn ánh mắt Thương Minh, đều tràn đầy đồng tình. Không đúng, không đúng. Thương Minh liên tục lùi lại, miệng thấp giọng lẩm bẩm. Làm sao có thể chứ? Lâm Minh trên dưỡng khí đan tạo nghệ lại cao đến mức này. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác rồi? Thương Minh mạnh mẽ lắc đầu, lại dùng sức xoa nắn hai mắt mình. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. A cái này. Thương Minh đầy mặt không thể tin, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Có cảm giác tay chân luống cuống. Lúc này, mọi người đứng bên ngoài đại điện cũng thấy số lượng đan dược mà hai người luyện thành. Mặc dù cách khá xa, không nhìn rõ tình trạng cụ thể của dưỡng khí đan, không phân biệt được là cực phẩm hay bình thường, nhưng Lâm Minh luyện thành 5 viên đan dược, hiển nhiên vẫn khiến bọn họ kinh ngạc. Lâm Minh vậy mà có thể một lò luyện thành 5 viên dưỡng khí đan. Thương Minh một lò luyện thành 4 viên đan dược đã rất ghê gớm, nhưng Lâm Minh lại luyện thành 5 viên cơ đấy. Đơn giản là quá kỳ diệu. Chẳng lẽ người thắng sẽ là hắn sao? Thương Minh nghe thấy tiếng nói bên ngoài điện, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm. Hắn muốn nói đối phương gian lận, nhưng đây là có ba lão thiết gia đang nhìn. Suy nghĩ kỹ càng, vẫn không dám chỉ trích Lâm Minh gian lận, chỉ có thể đặt 4 viên dưỡng khí đan mình luyện thành trước mặt ba lão thiết gia, bắt đầu giám định. Hắn trong lòng tự động viên, đừng sợ, Lâm Minh tên này nhất định là nắm giữ loại bí thuật nào đó, có thể luyện thành 5 viên đan giả, đan văn trên đó cũng nhất định là giả, ta không thể nào thua. Nghĩ đến đây, Thương Minh một bộ dáng tự tin, chỉ cảm thấy Lâm Minh đang dùng một số tà môn ngoại đạo để lừa gạt hắn. Muốn hắn không chịu nổi áp lực tâm lý, trước khi giám định liền chọn nhận thua. Tốt ra hỏa, Lâm Minh ngươi tiểu tử này nhìn có vẻ thành thật dễ bắt nạt, không ngờ còn có loại tâm kế này, đáng tiếc tâm tính của ta Thương Minh là loại kiên định nhất, sẽ không tự loạn trận cước. Thương Minh tự cho là nhìn thấu kế của Lâm Minh, sắc mặt đông nhiên kiêu ngạo lên. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh, tràn đầy châm biếm. Khoe miệng nứt ra một độ cong rõ ràng, gần như muốn cười thành tiếng. Thương Minh luyện thành 4 viên đan dược, 2 viên cực phẩm, 2 viên bình thường, tổng cộng 12 điểm. Sau khi ba lão thiết gia giám định, thiết hạo lớn tuổi nhất mở miệng nói. Đồng thời, hắn đẩy 4 viên đan dược này đến trước mặt Lâm Minh. Nếu có dị nghị, có thể đưa ra sau khi kiểm tra. Lâm Minh cung kính nhận lấy đan dược, hơi kiểm tra sau liền đặt trở lại. Đệ tử không có dị nghị. Lâm Minh, thực lực của ta bây giờ ngươi cũng thấy rồi, đừng nghĩ dở trò, vẫn là mau chóng nhận thua đi. Thương Minh mở miệng chào phúng nói. Tuy nhiên Lâm Minh lại một mặt đạm nhiên, thậm chí trong lòng nghi hoặc. Thương Minh này thật sự là một đóa kỳ hoa, mình có thể luyện ra 5 viên dưỡng khí đan cực phẩm, 25 điểm so với 12 điểm, cao hơn gấp đôi còn nhiều. Vậy mà còn có thể chào phúng hắn, căn bản không phải người. Lâm Minh lắc đầu, đặt 5 viên dưỡng khí đan cực phẩm trong tay lên trước mặt ba lão thiết gia. Thấy mình bị coi thường, Thương Minh bỗng nhiên giận dữ trong lòng, gần như muốn phát tác. Nhưng khi hắn thấy ánh mắt kinh ngạc lại mang theo một tia lý sở đương nhiên của ba lão thiết gia, sự phẫn nộ trong lòng lập tức chuyển thành cuồng hỉ. Ha ha, Lâm Minh, trò hề của ngươi bị vạch trần rồi, ngươi cho rằng 5 viên đan giả ngươi chế tạo này, ba vị tiền bối không nhìn ra sao? Ngươi đây là tự lừa dối mình. Cái gì? Lâm Minh luyện ra 5 viên cực phẩm đan. Ngươi không nghe Thương Minh nói sao, 5 viên cực phẩm đan này là giả. Mọi người bên ngoài điện nghe được câu nói này, sắc mặt lại thay đổi, nghị luận ầm ĩ trừ Diệp Linh Sa cùng Tiêu gia tỷ bộ gia, lần đầu tiên lại cảm thấy Thương Minh nói có lý. Luyện thành 5 viên đan dược, lại đều là cực phẩm đan. Cho dù là dưỡng khí đan, cũng quá kinh thế hãi tục rồi. Diệp Linh Sa sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm sư đệ không thể nào gian lận, mọi người đừng nghe tin lời rèm pha. Có thể là. Mọi người không nói thêm gì, dù sao sư phụ của Diệp Linh Sa và Lâm Minh là Đường Tùng đại sư, đối cảnh tâm hậu. Nhưng trong mắt vẫn đầy nghi hoặc. Lúc này, Thiết Hạo cuối cùng mở miệng, Lâm Minh luyện thành 5 viên đan dược, 5 viên đều là cực phẩm, tổng cộng 25 điểm. Nếu có dị nghị thì có thể đưa ra sau khi kiểm tra tại chỗ, sau đó không được lại sinh ra tin đồn. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía Thương Đình, khiến hắn có chút phát run, biết đây là một loại cảnh cáo. Tuy nhiên Thương Minh giờ phút này trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, biểu cảm trên mặt liền giống như thấy quỷ vậy. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Giờ phút này hắn như điên ma, một tay túm lấy dưỡng khí đan của Lâm Minh, đặt trước mắt nhìn chằm chằm, hận không thể tìm ra một chút sơ hở từ đó. Nhưng sự thật còn lạnh lẽo và cứng rắn hơn cả sắt thép. Thương Minh cho dù nhìn đến mức trong mắt đều muốn nhảy ra, kết quả cũng giống như giám định của ba lão thiết gia. Đây chính là 5 viên cực phẩm đan. Lâm Minh thắng rồi, hơn nữa là ưu thế áp đảo. Thương Minh ánh mắt trở nên đỏ bừng, bạo ngược gầm thét nói, Lâm Minh, ta không phục. Ngươi gian lận. Ta nghiên cứu dưỡng khí đan lâu như vậy, há lại thua ngươi? Câm miệng. Còn đang mất mặt xấu hổ. Thấy cảnh tượng này, Thiết Hạo đống nhiên giận quát Thương Minh, một luồng linh áp cường hãn đột nhiên giáng xuống trên người hắn, trực tiếp áp sập khí thế của hắn. Thương Minh chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị đại sơn đè xuống, không thể động đậy. Lâm Minh tiến lên, lạnh lùng cười nói, Thương Minh, nguyện đánh cuộc chịu thua, ngươi nói ta gian lận, hoàn toàn là vu khống, không có nửa điểm chứng cứ. Ngươi. Thương Minh trong mắt đầy không cam lòng. Hắn nào có chứng cứ? Thủ pháp của Lâm Minh ngay cả ba lão thiết gia đều không nhìn ra. hắn lại càng không thể nào nhìn ra. Giờ phút này Thương Vinh cũng coi như là tỉnh táo lại. Lâm Minh rất có thể không có gian lận. Từ lúc bắt đầu, hắn đã có nắm chắc chiến thắng mình. Tất cả ý nghĩ cùng kế sách của hắn, trong mắt đối phương, đều chỉ là hành vi hài kịch mà thôi. Đáng hận a. Thương Vinh hai đấm nắm chặt, nhưng đây là tại đan đường, đối mặt ba vị trúc cơ trọng tài, hắn chỉ có thể nhận thua. Cùng với Lâm Minh chiến thắng, bên ngoài điện cũng truyền đến một trận tiếng hoan hô. Diệp Linh Sa cười nói, ta đã nói rồi mà, Lâm sư đệ không thể nào gian lận. Những người khác cũng nao nao phụ họa. Không hổ là đệ tử Đường đại sư thu nhận, cùng hắn giống nhau là kỳ tài ngút trời a. Quản trung quý báo, có thể đem dưỡng khí đan luyện chế đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, đủ để chứng minh tư chất, sau này phần lớn lại là một ngôi sao đang lên. Nghi ngờ trong mắt mọi người đều tiêu tán, thay vào đó là sự kinh ngạc và tán thưởng nồng đậm. Lâm Minh không nói thêm gì, thu lấy 2000 đạo công tiền cược của Thương Vinh xong, hướng ba lão thiết gia hành một lễ, đạm nhiên bước ra đại điện. Mọi người bên ngoài điện lập tức vây quanh lại. Hắn chỉ mỉm cười xã giao và hàn huyên vài câu, liền dựa vào thân thể cường tráng chen ra khỏi đám người, rời đi hiện trường. Trở về Hồng Phong Viên sau, Lâm Minh lúc này mới cùng Diệp Linh Sa, người nhận được truyền âm thần thức của hắn, hội hợp. Lâm sư đệ, lần này ngươi có thể là đại xuất phong đầu, cũng vì sư tôn mà nở mày nở mặt rồi. Diệp Linh Sa hồi tưởng lại biểu hiện của mọi người, đặc biệt là những người trước khi đấu đang còn tin thể son sắt, không xem trọng Lâm Minh, sau khi thấy kết quả đấu đang thì biểu cảm của họ không khỏi bật cười thành tiếng. Lâm Minh mỉm cười nói, ta cũng không muốn xuất phong đầu, chỉ là Thương Vinh kia hung hăng càng quái, không dạy dỗ hắn, chỉ sợ còn muốn khắp nơi phỉ báng danh dự của sư tôn. Lần này hắn bồi thường 2000 đạo công, cho dù thân là đàn sư cũng không dễ dàng tích lũy lại, hẳn là sẽ rút ra bài học này rồi. Đúng rồi, Diệp sư tỷ, bây giờ trúc cơ đan không đổi được, không biết còn có thể đổi được bảo vật gì có ích cho ta không? Diệp Linh Sa suy nghĩ một lát sau, giống như nghĩ đến điều gì, đôi mắt sáng lên, Lâm sư đệ, nghe nói ngươi còn tu luyện luyện thể chi thuật. Không giấu gì sư tỷ, quả thật như vậy. Lâm Minh gật gật đầu, lúc trước khi tham gia khảo hạch tấn thăng hắn đã biểu hiện ra tạo nghệ luyện thể, không cần thiết phải giấu nữa. Vậy ngươi có thể bỏ ra 2400 đạo công để đổi một viên cựu chuyển phá chứng đan, đan này có thể giúp tu sĩ xung kích luyện thể nhị giai. Nhưng sư tỷ có nghĩa vụ nói cho ngươi biết, luyện thể có thể tăng lên thọ mệnh thấp hơn nhiều so với pháp tu, bởi vậy từ rất lâu trước đó đã suy tàn rồi, thuộc về tiểu đạo. Mặc dù trúc cơ đan tạm thời không có cung ứng, nhưng ta vẫn hy vọng sư đệ ngươi có thể tích lũy đạo công, chờ đợi sau này đổi trúc cơ đan. Diệp Linh Sa nói ra xong, lại cảm thấy không ổn, đội vàng bổ sung nói, được sư tỷ, ta sẽ cân nhắc lợi hại trong đó. Lâm Minh cười gật đầu nói, ngay sau đó trở về Thủy Liêm Đạo phủ, tiếp tục bế quan tu luyện. Chương 75, luyện khí cửu trọng. Chương 75, luyện khí cửu trọng. Vân Hải quận, xương khóa thiết phong. Trong Thủy Liêm Đạo phủ, Lâm Minh bế mục quanh chân ngồi, khí tức thu liễm, hình dáng như cây khô. Có lẽ là hắn đã gọn gàng dứt khoát đánh bại Thương Vinh. Trong khoảng thời gian sau đó, tu hành của hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, không hề bị quấy rầy. Mặt trời mọc, trăng lặn, bốn mùa luân chuyển, rất nhanh, hai năm thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Sáng sớm tinh mơ, Lâm Minh chậm rãi mở mắt, trong mắt tia sáng sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân pháp lực so với ngày trước lại hùng hậu hơn mấy phần, hiển nhiên là đã đột phá đến luyện khí cửu trọng. Giờ phút này linh đài trong sáng, ngũ cảm cực kỳ nhạy bén. Đối với cảm giác côn trùng tê, cỏ lay động bên ngoài sân, lại còn rõ ràng hơn mấy lần so với bình thường. Ngay cả gió sớm lướt qua dược viên khi mang theo mùi dược liệu thoang thoảng, hắn đều có thể phân biệt được 3-4 phần biến hóa trong đó. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, khi linh lực lưu chuyển, so với trước đây thuận lợi hơn không chỉ một bậc. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy thông tin trên cần cù bù thông minh đồ trong thức hải, so với trước đây lại có biến hóa rất lớn. Họ tên: Lâm Minh, phỏ mệnh 26, 120 pháp tu, luyện khí cửu trọng, 1, thể tu, nhất giai cửu trọng công pháp, thổ nạp công, viên mãn, long hỏa kim thân công, viên mãn, thanh liên đăng kinh, đại thành 1, pháp thuật, vân vũ thuật, viên mãn, kim châm thuật, viên mãn, phong hành thuật, viên mãn, linh lực hộ cháo, viên mãn, linh quy liễm tức quyết, viên mãn, không tung thuật, viên mãn, ngự vật thuật, viên mãn, di cốt dịch dung thuật, viên mãn, long hỏa trưởng, viên mãn, lạc lôi thuật, viên mãn, đằng vân thuật, viên mãn, nhiếp hồn chú, viên mãn, phù đạo, nhất giai 90, hỏa câu phù, viên mãn, băng đấm phù, viên mãn, kim quang phù, viên mãn, ngũ lôi phù, viên mãn, đan đạo, nhất giai 70, dưỡng khí đan, viên mãn, yêu thử đan, viên mãn, thối thể đan, viên mãn, tráng hồn đan, viên mãn, 26 tuổi, luyện khí cửu trọng. Lâm Minh trong lòng phấn chấn. Cứ như vậy, nguyện cảnh trúc cơ trước 30 tuổi đã không còn xa. Ngoài ra, các hạng kỹ nghệ hắn nắm giữ, trừ hạ quyển thanh liên đan kinh cần đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện nên vẫn luôn duy trì ở đại thành cảnh giới. Phần còn lại đều đã được hắn tu luyện đến viên mãn. Thông qua việc không ngừng dùng tráng hồn đan và tu luyện nhất hồn chú, cường độ thần hồn của hắn đã rất gần với trúc cơ sơ kỳ. Cường độ thân thể cũng dưới sự bổ ích của từng viên thối thể đan tinh phẩm mà đạt đến nhất giai cửu trọng, thậm chí tiến giai còn sớm hơn cả pháp tu. Hiện giờ viên cửu chuyển phá chướng đan có thể phụ trợ đột phá luyện thể nhị giai đã được hắn đổi, chỉ chờ sau khi luyện thể đỉnh phong tìm một cơ hội thích hợp để dùng. Tuy nói đã tổn hao trọn vẹn 2000 đạo công, nhưng hắn có một thân bản lĩnh luyện đan, muốn kiếm lại cũng không khó. Hơn nữa cứ có tài nguyên trong tay trước, vẫn tốt hơn con số đạo công lạnh lẽo. Không thể không nói, luyện thể quả thực rất tiêu hao tài nguyên. Nhưng chỉ cần tài nguyên đủ dùng, lại có thể không bị ràng buộc bởi tư chất mà dũng mãnh tinh tiến. Chỉ tiếc là thế đạo bây giờ, luyện thể khó mà trường sinh, vẫn phải lấy luyện khí làm chủ. Lâm Minh sau khi kiểm kê xong tu vi, lại nhìn những bảo vật trên người. Hai năm nay, Trong quá trình hắn luyện chế đan dược, cũng không ngừng vẽ phù lục. Hắn đã nâng phù lục phòng ngự thượng phẩm nhất giai kim quang phù và phù lục tấn công thượng phẩm nhất giai ngũ lôi phù đều đạt đến viên mãn. Trên người hắn cũng đã sớm tích trữ mấy trăm tấm kim quang phù tinh phẩm và ngũ lôi phù tinh phẩm. Lực phòng ngự và lực tấn công của cả hai đều đạt đến luyện khí viên mãn. Luyện khí và trúc cơ cách nhau một đại cảnh giới, là một rào cản khổng lồ, ngay cả phù tinh phẩm cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện khí viên mãn, không cách nào vượt qua. Tuy nhiên như vậy cũng đủ rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có những phù lục này, ta ở luyện khí kỳ cơ bản là tồn tại vô địch, chỉ cần không gặp phải tu sĩ trúc cơ, hoàn toàn có thể đi ngang. Lâm Minh sau khi sắp xếp xong tài nguyên trong tay, hài lòng gật đầu. Giờ phút này, bí cảnh Lôi Vân Cốc chỉ còn nửa năm nữa là sẽ mở ra. Hắn không có lực lượng tuấn di, tự nhiên phải chuẩn bị xuất phát sớm. Trước khi rời đi, hắn tìm đến Lục Nguyên Bác hỏi thăm. Lục sư Minh, ta lại nửa năm nữa sẽ phải đi bí cảnh Lôi Vân Cốc lịch luyện, muốn chuẩn bị trước một số bảo vật có thể nhanh chóng bổ sung pháp lực cho tu sĩ luyện khí cửu trọng, không biết có thể đi đâu để mua. Nếu nói hắn còn có chỗ nào không đủ, có lẽ chính là trên pháp lực thiếu thốn thủ đoạn bổ sung nhanh chóng. Muốn kích phát phụ lục, thi triển pháp thuật viên mãn và vận dụng pháp khí đều cần tiêu hao pháp lực, nhất là khi chạy trốn, rất nhiều lúc là so đấu tổng lượng pháp lực. Nếu có thể có được một số bảo vật khôi phục pháp lực, chuyến đi này của hắn sẽ càng ổn thỏa hơn. Nếu nói bảo vật khôi phục pháp lực, vậy chính là Bích Nguyên Linh Dịch. Loại linh dịch này thích hợp tu sĩ luyện khí hậu kỳ sử dụng, có thể trong thời gian ngắn khôi phục pháp lực, khá là chất quý. Người nếu muốn, có thể đáp phi thuyền trong tông, đi thương hội ở Thiên Linh Tiên Thành thử vận may. Đa tạ sư minh. Không cần khách khí. Ngày hôm sau, trời dần sáng, ánh dáng chiều xuyên mây, ánh sáng dạng đông nhuộm quần sơn thành từng tòa kim vật. Lâm Minh sáng sớm tinh mơ đã rời đàn trần phòng, thi triển đằng vân thuật, bay về phía tây bắc tông môn. Mất chọn một canh giờ, hắn mới đến bến đô phi thuyền. Thấy cảnh này, hắn không khỏi lắc đầu. Tốc độ này quả thực quá chậm. Sau này nếu linh thạch của mình đủ, còn phải mua một chiếc phi thuyền. Giờ phút này, trước mắt Lâm Minh xuất hiện một chiếc phi thuyền dài 30 trượng, toàn thân khắc đầy trận văn, trên đó đứng hơn trăm người. Hắn hạ xuống mặt đất, đi về phía tu sĩ trúc cơ đang điều khiển phi thuyền. Bái kiến sư thúc, đệ tử muốn đáp phi thuyền của tông môn đến Thiên Linh Tiên Thành. Phi thuyền sắp xuất phát, ngươi đến đúng lúc, 1 triệu 50 viên hạ phẩm linh thạch, khứ hồi 100. Vị tu sĩ trúc cơ kia mặc pháp bào màu bạc, khí chất như kiếm, lạnh lùng nói: "Vâng, đệ tử chỉ cần 1 triệu." Lâm Minh lấy ra 50 viên hạ phẩm linh thạch, hai tay dâng lên. Vị sư thúc trúc cơ sau khi thần thức thành thạo quét qua, liền thu linh thạch đi. Sau khi lên thuyền, phi thuyền từ từ bay lên, ngay sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phá không bay về phía Thiên Linh Tiên Thành. Theo vị sư thúc trúc cơ kia tiến vào phòng mình, Lâm Minh cũng cầm tấm thẻ gỗ nhỏ đối phương đưa cho, tìm thấy phòng thuộc về mình. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lúc thì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc thì nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên ở nơi hắn không biết, có một bóng người đang nhìn hắn đi vào phòng, ánh mắt ấm lãnh. 3 ngày sau, trước mắt Lâm Minh xuất hiện một dãy núi hùng vĩ trắng lệ, một tòa hùng thành nguy nga sừng sững trên đó. Đồng thời khi thấy tòa hùng thành này, tốc độ phi thuyền cũng bắt đầu chậm lại và hạ xuống phía dưới. Theo độ cao hạ xuống, hắn có thể thấy vô số pháp khí, linh khí bay lượn trên không. Xa xa còn có những phi thuyền khác đang bay về phía thành. Bến đô có phạm vi lớn, đã có thể dùng sân bay để hình dung. Phi thuyền từ từ hạ xuống trên nền đá xanh bên ngoài thành, màn sáng phòng hộ bốn phía dần dần tiêu tán. Vị tu sĩ trúc cơ dẫn đội hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm nhẩm niệm chú, chỉ thấy chiếc phi thuyền dài hơn 10 trượng kia với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mà thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một chiếc thuyền nhỏ màu xanh dài chừng một tấc, bị hắn tùy tiện thu vào trong tay áo. Trước màn sáng pháp cấm cổng thành, mấy chục tán tu đang xếp hàng dài chờ đợi vào thành. Trong số đó có một số tu sĩ cầm ngọc bài màu xanh, chỉ cần vây vây lệnh bài trước mặt đệ tử canh gác, liền được cho phép vào trong. Còn những tu sĩ lần đầu đến đây thì phải nộp linh thạch ở chỗ đăng ký bên cạnh, nhận lấy bằng chứng thông hành tạm thời. Lâm Minh và các đệ tử Huyền Chân Tông tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Bọn họ theo sau vị sư thúc trúc cơ kỳ, vị quản sự canh gác kia từ xa thấy Huyền Chân lệnh ở bên hông sư thúc, lập tức túi người hành lễ, vung tay thu đi màn sáng pháp cấm. Sau khi xuyên qua cổng thành, vị sư thúc trúc cơ đơn giản dặn dò mấy câu liền đi trước. Các đệ tử cùng đi cũng 3-3-2-2 tản ra, mỗi người đi làm việc của mình. Chương 76, Thiên Linh Tiên Thành chương 76, Thiên Linh Tiên Thành. Lâm Minh đứng ở cổng thành do dự đôi chút, vừa nhấc tay phải lên, liền thấy 7-8 thiếu niên mặc quần áo vải thô từ góc phố nhanh chân chạy tới. Những thiếu niên này có tu vi đều ở luyện khí tam tứ tầng, thấy hắn mặc đạo bào chế thức của Huyền Chân Tông, eo còn đeo ngọc bài đệ tử nội môn, lập tức ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Tiền bối có phải cần người dẫn đường không? Tiểu nhân lớn lên ở Tiên Thành, đối với tất cả cửa hàng, tiệm tùng ở khu Tây Thành đều rõ như lòng bàn tay. Một thiếu niên mặt tròn rành nói trước. Tiền bối nếu muốn mua linh thú, tiểu nhân biết vài ngự thú phường có tín nhiệm tốt. Nghe những thiếu niên này, chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi, mở miệng gọi tiền bối từng tiếng, Lâm Minh không khỏi thầm thấy buồn cười. Hắn hiện nay tuy đã luyện khí tầng 9, nhưng trong tông môn vẫn là văn bối, không ngờ ở Tiên Thành này lại được người ta đối đãi cung kính như vậy. Ta cần mua sắm chút tài liệu chế phủ cùng dược liệu luyện đan, các ngươi ai quen thuộc hai nơi này? Lâm Minh giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, mở cửa thấy núi mà hỏi. Lời vừa dứt, lập tức có 3-4 thiếu niên giơ cao cánh tay. Những người còn lại thấy vậy, biết mối làm ăn này không có duyên với mình, liền tự giác lui sang một bên. Thù lao tính thế nào? Lâm Minh hỏi. Bẩm tiên bối, một ngày một khối hạ phẩm linh thạch. Đây là giá thị trường trong thành. Một thiếu niên vóc người gầy gò cung kính đáp lời. Lâm Minh khẽ gật đầu. Giá này quả thực công bằng, hắn sớm đã nghe nói những người dẫn đường này, ngoài thù lao cố định, nếu có thể dẫn khách đến những cửa hàng quen thuộc giao dịch, còn có thể nhận được phần trăm hoa hồng thêm từ chủ tiệm. ánh mắt lướt qua mấy thiếu niên, Lâm Minh cuối cùng chỉ vào thiếu niên gầy gò vừa đáp lời, "Chính ngươi đi." Nói rồi từ túi trữ vật lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch ném qua. Những thiếu niên không được chọn thất vọng tản đi, thiếu niên được chọn mừng rỡ khôn xiết, hai tay nhận lấy linh thạch xong lập tức ân cần hỏi, "Tiền bối muốn đi khu phủ lục trước hay khu dược liệu?" Theo tiểu nhân thấy, Vạn Phù Các ở phía đông chất lượng tốt nhất, nhưng giá hơi đắt, nếu muốn rẻ hơn chút, Thanh Vân Trai ở Tây Thành. "Trước đi khu phủ lục." Lâm Minh ngắt lời nói, "Sau đó lại đi khu dược liệu dạo một vòng." "Được thôi, tiền bối mời đi theo ta." Thiếu niên lập tức dẫn đường phía trước, vừa đi vừa giới thiệu, "Từ đây đi về phía đông qua hai ngã tư là khu phủ lục, trên đường này có vài trà lâu không tệ, tiền bối nếu mệt có thể nghỉ ngơi một chút." Hai canh giờ sau, khi Lâm Minh từ cửa hàng cuối cùng bước ra, hài lòng cân nhắc túi trữ vật, thầm nghĩ chuyến đi tiên thành này quả là thu hoạch không nhỏ. Những thứ cần bán đều đã bán hết, những thứ cần mua cũng đều có hàng. Thân thức Lâm Minh lướt qua túi trữ vật, ba chiếc bình ngọc trắng cao chừng tấc yên lặng nằm trong góc. Những bình ngọc này toàn thân trong suốt như pha lê, bề mặt tận hiện những đường vân cấm chế tinh xảo, chính là phong linh bình đặc chế của Bách Thảo Các ở Thiên Linh Tiên Thành. Bích nguyên linh dịch chứa trong bình hiện lên màu sắc như phỉ thúy, ở đáy bình chỉ trải một lớp mỏng, chừng một ngón tay sâu. Trước đó hắn từng thử một giọt ở nơi vắng vẻ ngoài thành, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh leo chạy dọc kinh mạch khắp toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, pháp lực tiêu hao đã khôi phục hơn một thành. Ước tính sơ bộ, nửa bình linh dịch này đủ để hắn khôi phục hoàn toàn 3 lần khi pháp lực cạn kiệt, thậm chí còn có thể còn lại chút ít để dự phòng lúc cần thiết. Quả không hổ là trấn điểm chi bảo của Bách Thảo Các. Lâm Minh thầm cảm thán, một tiểu bình linh dịch này đã có giá 1000 linh thạch, 3 bình cộng lại tốn của hắn 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên nghĩ đến tầm quan trọng của linh dịch này, mỗi làm ăn này cũng đáng giá. Cất kỹ linh dịch, Lâm Minh chỉnh lại y bảo, bất động thanh sắc đi về phía cổng Tây Tiên Thành. Là một tu sĩ thường xuyên lăn lộn trong tu tiên giới, hắn sớm đã liệu trước việc mua sắm hôm nay sẽ gây chú ý cho những kẻ có ý đồ. Quả nhiên, vừa ra khỏi cổng thành không lâu, thần thức liền bắt được ở ngoài trăm trượng phía sau có hai luồng khí tức như gần như xa đang theo dõi. Lâm Minh cố ý chậm bước, giả vờ thưởng thức cảnh sắc ven đường. Đợi đi đến một khúc cua đường núi hoang vắng, hai luồng khí tức kia đột nhiên tăng tốc áp sát. Hắn giả vờ như vừa mới phát hiện mà quay người lại, chỉ thấy hai bóng người một trước một sau bao vây tới. Khi nhìn rõ mặt người tới, đồng tử Lâm Minh hơi co lại. Người phía trước lại là đồng môn Thương Vinh, lúc này hắn cầm một cây thước sắt đen nhánh, trên thân thước gần hiện những đường vân màu máu. Người theo sau là một tráng hán mặt đầy thịt ngang, trong tay cầm một thanh dao nhọn hình rắn phát ra ánh sáng xanh đú ám, hiển nhiên đã tẩm kịch độc. "Thương sư huynh đây là ý gì?" Lâm Minh trầm giọng hỏi, tay phải đã lặng lẽ sờ vào túi trữ vật bên hông. Thương Vinh cười gần một tiếng, "Lâm sư đệ ra tay thật hào phóng, một lần mua tới 3 bình bích nguyên linh dịch. Nhưng bảo vật đẳng cấp này, vẫn là giao cho vi huynh bảo quản thì thỏa đáng hơn. Hơn nữa những đạo công ngươi thắng được hôm đó, cũng đã đến lúc vật về nguyên chủ rồi." Nói rồi hắn liếc mắt ra hiệu cho tráng hán bên cạnh, "Vị này là Triệu đạo hữu, Hắc Phong đạo lừng lẫy đại danh của Hắc Phong lĩnh, hôm nay đặc biệt tới giúp ta một tay." Lâm Minh nghe vậy lòng chợt rung lên. Xem cái thế trận này, Thương Minh đã sắt đá quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nói nhảm với hắn làm gì? Tu sĩ họ Triệu kia quát lớn một tiếng, thanh dao nhọn hình rắn trong tay hóa thành một đạo lam quang bắn tới. Cùng lúc đó, Thương Minh cũng tế ra thước sắt, chỉ thấy cây thước sắt kia đón gió liền lớn, thoáng chốc hóa thành kích thước bằng tấm ván cửa, kèm theo tiếng gió rít gào bổ thẳng xuống đầu. Trong chớp nhoáng, trong tay áo Lâm Minh đột nhiên bay ra một đạo kim quang, tạo thành một lớp hộ cháo ngưng thực trước người. Đang một tiếng vang lớn, dao nhọn cùng thước sắt đồng thời bị bật ra. Đây chính là kim quang phủ viên mãn. Không đợi hai người kịp phản ứng, Lâm Minh hai tay liên tục bắn ra, hai tấm phù lục màu tím bay vút lên trời. Trong khoảnh khắc, trên không ba người mây đen giăng kín, tiếng sấm ầm ầm. Chỉ thấy vài đạo tia chớp bạc to bằng miệng bát xé rách tầng mây, nhanh như chớp giật bổ xuống. Uy năng này, sao có thể chứ? Sắc mặt Thương Vinh và Hắc Phong đạo lập tức tái nhợt, trên trán rịn ra những hạt mồ hôi li ti. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Trong lúc đội vàng, Thương Vinh vỗ túi trữ vật, một tấm trọng thuẫn huyền sắc đen nhánh toàn thân gào thét bay ra, trên mặt thuẫn khắc đầy phù văn màu máu. Hắc Phong đạo thì cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên bảo châu đỏ rực treo bên hông, bảo châu kia lập tức huyết quang đại thịnh. Hai kiện thượng phẩm pháp khí dưới sự thúc dục toàn lực của chủ nhân, tự thân chống lên một đạo hộ thể quang cháo. Màn sáng đen của Thương Vinh dày nặng như sắt, quang cháo màu máu của Hắc Phong đạo thì phát ra những gợn sóng quỷ dị. Ầm, ầm. Hai đạo lôi đình bạc to bằng thùng nước ầm ầm bổ xuống, chấn động đến mức đá núi xung quanh nứt vỡ. Đợi lôi quang tan đi, hai người tuy mặt mày tái nhợt, nhưng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà chặn được. Thương Vinh thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại cảm thấy linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Trên trọng thuẫn huyền sắc kia, phù văn màu máu đã hoàn toàn ảm đạm, cần phải rót linh lực vào lại mới có thể sử dụng lần nữa. Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy công kích của bọn họ cũng đồng thời rơi xuống trước người Lâm Minh. Thanh phi đao hình rắn tẩm kịch độc kia cùng thước sắt hóa thành kích thước bằng tấm ván cửa, thật sự đã oanh kích lên quang cháo màu vàng, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Đang, đang. Điều khiến hai người giận tóc gáy là, một đòn toàn lực của bọn họ lại chỉ làm quang cháo màu vàng nổi lên chút gợn sóng, linh lực tiêu hao không quá ba thành. Điều này có nghĩa là ít nhất phải 3 lần công kích toàn lực mới có thể phá vỡ lớp phòng ngự này. Đây, rốt cuộc là phù lục phòng ngự phẩm giai gì? Giọng Thương Vinh run rẩy. Hắn nhận ra đây là kim quang phù, nhưng kim quang phù thông thường tuyệt đối không có lực phòng ngự như thế này. Ngay lúc này, trời bỗng nhiên lại tối sầm xuống. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, lôi xà bơi lượn, hiển nhiên lại một đạo lôi phù đang được thành nén. Đáng chết, hắn đâu ra nhiều phù lục cao cấp như vậy? Giọng Hắc Phong đạo đã biến đổi. Phải biết rằng, lôi phủ có uy lực như thế này, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ luyện chế cũng khá khó khăn. Hai người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lần nữa thúc dục pháp khí phòng ngự. Thương Vinh thậm chí cắn răng lấy ra một tấm thổ giáp phủ đã cất giữ từ lâu vỗ lên người. Ầm, ầm. Đạo lôi đỉnh thứ ba giáng xuống, pháp khí của hai người ứng tiếng mà bay. Phù văn trên trọng thuẫn huyền sắt kia triệt để tăng ấm, bảo châu đỏ rực càng xuất hiện những vết nứt li ti. Ngay sau đó đạo lôi đỉnh thứ tư nối tiếp mà đến, hai người luôn cuống tay chân tế ra vài tấm phù lục phòng ngự, đồng thời toàn lực kích hoạt linh quang hộ thể của pháp y ở trên người. Trong chốc lát, những quang cháo đặc biệt chồng chất lên nhau, bảo vệ hai người kín mít. Phụt phụt phụt. Thế nhưng trước lôi quang bẻ gãy nghiền nát kia, những lớp phòng ngự này như giấy dán liên tiếp vỡ nát. Cuối cùng, dư uy lôi đỉnh hung hăng bổ lên pháp y của hai người, làm hao mòn đến mức đạo linh quang hộ thể cuối cùng cũng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Chặn, chặn được rồi. Khoe miệng Thương Vinh dỉ máu, giọng khàn khàn. Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt hắn liền đọc lại lớp phòng hộ cuối cùng kia, vỡ rồi. Hắc Phong đạo trơ mắt nhìn một đạo kim quang chợt lóe qua, giữa trán Thương Vinh đột nhiên xuất hiện một lỗ máu nhỏ bằng đầu kim. Ban đầu chỉ rỉ ra một giọt máu, sau đó vật hồng trắng như suối phun trào ra. Tha, tha mạng a. Hắc Phong đạo hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi ràn rụa, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, nguyện dâng lên toàn bộ gia sản, suốt đời làm nô bộc. Lâm Minh không chút biểu cảm nhìn hắn, đầu ngón tay kim quang lóe ra, nếu hôm nay kẻ bại là ta, các ngươi có thể sẽ nương tay. Không, không muốn. Hắc Phong đạo tuyệt vọng vươn tay. Phụt. Kim quang chợt lóe qua, lại một sinh mệnh lập tức kết thúc. Chương 77, xuyên qua hoang dã chương 77, xuyên qua hoang dã Lâm Minh thần sắc đạm mạc đi đến trước hai thi thể, đầu tiên cẩn thận dùng thần thức quét qua tứ tuần, xác nhận không có mai phục, lúc này mới túi người lấy xuống chứa vật đại của hai người. Hắn thủ pháp thuần thục lao đi thần thức ấn ký tàn lưu trên túi, thu chiến lợi phẩm vào tay áo. Sau đó hữu thủ bấm quyết, một luồng xích hồng hỏa diễm từ đầu ngón tay nhảy ra, rơi trên thi thể trong nháy mắt hóa thành hùng hùng liệt diễm. Lâm Minh hiện giờ đã tu luyện pháp thuật trên thân đến viên mãn cảnh giới. Này thứ cố ý độc tự cách thành, chính là muốn tìm một cơ hội nghiệm chứng chân thật chiến lực của bản thân. Nhìn thi thể dần dần hóa thành tro tàn trên mặt đất, trong mắt hắn chợt lóe qua một tia thất vọng. Thương Minh nhị nhân tuy là luyện khí tầng 9, nhưng thực lực chúng quy kém chút, ngay cả bức hắn sử dụng toàn lực cũng không làm được. Na Kỷ tờ ngũ lôi phù bất quá là phù lục tầm thường hắn tiện tay vẽ, như là tế ra mấy tờ tinh phẩm phù lục chân tàng, e rằng một chiêu đã có thể kết thúc chiến đấu. Xác nhận không có lưu hạ bất kỳ dấu vết nào, Lâm Minh hít sâu một hơi, linh lực thể nội lưu chuyển. Chỉ thấy hắn túc tiêm kinh điểm, thân hình bỗng nhiên khinh như hồ mao, đúng là hiệu quả của phong hành thuật. Ngay sau đó hắn bấm quyết niệm chú, một đoàn bạch sắc vân vụ từ dưới chân bay lên, nâng hắn từ từ thăng không. Lâm Minh điều chỉnh phương hướng, giá ngự vân vụ bay về phía Lôi Vân Cốc phường thị. Tại đồ trung hắn kiểm tra chữ vật đại của Thương Vinh cùng Hắc Phong đạo nhị nhân. Hắc Phong đạo thân bên trên tài vật bất đa, thêm vào thân bên trên phòng ngự pháp khí cùng pháp y địa bị chính mình hủy diệt, cận cận thu vào nhị thiên hạ phẩm linh hạch. Nhưng Thương Vinh khả bất nhất dạng, là một luyện đan sư, tuy rằng tại trước đó đấu đan trung thất khứ nhị thiên đạo công, nhưng chữ vật đại nội khả năng còn có bát thiên linh hạch. Nhị nhân tài hóa ra khởi lai, bất cận để tiêu điệu Lâm Minh cấu mai bích nguyên linh dịch đích sở đu dư hạ lai đích, thậm chí còn túc cấu mai hạ nhất hỏa trúc cơ đan, coi như đắc bên trên thu ích pha phong. Kế tiếp đích lữ trình tương yếu xuyên qua hoang dã, vì liễu sát bảo an toàn, hắn hóa danh Hàn Lệ, tên giả của Lâm Minh, thêm vào liễu nhất chi bách bảo lâu đích thương đội. Lâm Minh đứng tại thương đội biên duyên, chớp mắt nhãn đả lượng chứ này chi bách bảo lâu đích bảng đại đội ngũ. Tam thập dư danh tu sĩ phân thành tam đội, tiền hậu trung tam đoạn các hữu nhất đội hộ vệ, giá ta tu sĩ yêu gian đồ phải chứ bách bảo lâu đích thanh đồng lệnh bài, tu vi tối đê đích giá hữu luyện khí tầng ngũ. Bọn hắn hoặc là bối phụ trường kiếm, hoặc là yêu huyền hồ lô, hành tẩu gian khí tức trầm ổn, nhất kháng tiểu thị kinh thường tại ngoại hành tẩu lão thủ. Vị giá đạo hữu khả thị đệ nhất thứ tùy thương đội xuất hành. Nhất cá lưu trừ sơn dương hồ đích trung niên tu sĩ thấu quá lai đáp thoại. Bách bảo lâu đích thương đội tại chỉnh cá vân quốc đô thị số nhất số nhị đích, ánh sáng thị hộ vệ tu sĩ tiểu hữu tam thập bát nhân. Hắn trung luyện khí hậu kỳ đích tiểu hữu thất bị, canh biệt thuyết hoàn hữu nhị thập đa cá phạm nhân võ sư cùng bên trên bách cá hỏa kế. Lâm Minh khinh gật đầu, mục ánh sáng khước lạc tại đội ngũ tối tiền phương na cá mặc cẩm bảo đích trung niên nam tử thân bên trên. Na nhân chính thị thương đội quản sự Lưu Sùng, thập niên tiền tiểu di thị luyện khí tầng 7 tu vi, như kim phạ thị di kinh sở đáo luyện khí tầng 9 đích môn hàm liễu. Chỉ thấy hắn kỵ tại nhất đầu thông thể tuyết trắng linh câu bên trên, thì bất thì hồi đầu tra khán đội ngũ tình huống, yêu gian quải chứ đích hoàng sắc lệnh bài tại dương ánh sáng hạ chợt hiện phát sáng. Na ta đại sa. Lâm Minh chỉ chứ sa đội trung ương na thập nhị lượng bảng nhiên đại vật. Mỗi lượng sa đô do nhị cây hoàn khẩu thu đích thiết liên buộc chứ nhị đầu mang lưu, giá tang lưu yêu thông thể thanh hắc, lưu giác bên trên hoàn sáo chứ tinh thiết đã tạo đích rất sáo. Sa luân nghiễn quá mà diệt thì, kiên ngạnh đích thiết mục sa trục phát xuất trầm muộn đích thanh vang. Hắc, này khả thị dụng bách niên thiết mục đã tạo đích. Dâu dê tu si áp đê thanh âm, cư thuyết mỗi lượng sa đô khắc hữu khinh thân phụ trận, yếu bất nhiên này nhị trượng khoan tứ trượng dài đích sa thân, tự coi như nhị đầu mang lưu giã lạc bất động. Sa bên trong trang đích đô thị yếu tiến đưa vãng nam biên kỷ cá đại thành đích quý trọng hóa vật. Đang thuyết chứ, đội ngũ hậu diện chuyển đến nhất trận tao động. Nguyên lai thị kỷ cá tán tu giao liễu linh thạch hậu thêm vào liễu đội ngũ. Bọn hắn đa số y sam lạ lũ, tu vi bất quá luyện khí tam tứ tầng, chỉ năng cân tại đội ngũ mặt vì đổ bộ hành tẩu. Hắn trung nhất cá niên khinh tu sĩ nhãn ba ba mà vọng chứ man như xa, khước bị hộ vệ tu sĩ nhất cá nhãn thần chứng đắc xúc liễu hồi thứ. Nhật đầu tây tà thì thương đội đến đáo nhất sử khai quát đích pha mà. Lưu Sùng sĩ thủ thị ý đình hạ, kỷ cá hộ vệ tu sĩ lập tức phân tán khai đến, tại doanh mà tứ tuần sát hạ kỳ diện trận kỳ. Lâm Minh chú ý đào giá ta trận kỳ ẩn ẩn cấu thành nhất cá giản dị đích cảnh giới trận pháp, khán đến Bách Bảo lâu đích hộ vệ sát thực kinh nghiệm lao đạo. Kim Bán Tửu tại định phong pha chắc doanh. Lưu quản sự đích thanh âm truyền biến chỉnh cá đội ngũ. Tất cả nhân bất đắc thiện tự cách đội, vì giả chủ xuất thương đội. Lâm Minh tuyển cá kháo biên đích vị trí bản tất tòa hạ. Hắn chú ý đáo mà trên mặt hữu bất tiểu tiêu tiêu đích phân tích, phủ cận đích cây can bên trên hoàn khắc chứa các loại ký hiệu, này thị thương lữ nhóm thường dụng đích lộ tiêu. Viễn sử kỳ cá phàm nhân hỏa kế dĩ kinh mở thủy sinh hỏa tố phạn, điều điều suy yên tại mộ sắc trung hoán hoan thắng khởi. Sa đội cương cương bố hảo phòng ngự biến trận, tây biên mật lâm trung tiện chuyển đến tít tít tắc tắc đích thanh vang. Lâm Minh nhĩ đoá vi động, thủ trung dĩ tiếu nhiên khấu trụ nhất tờ phù lục. Đan hoàn vị đẳng hắn hữu sở động tác, thương đội trung nhất danh hôi bảo lão giả đột nhiên trường khai thông linh song mục, đê hát đạo, tây biên tam bên trong, hữu thập tam nhân tiếp cận. Giới bị. Lưu quản sự đích thanh âm cương lạc, tam thập dư danh hộ vệ tu sĩ dĩ các tiểu các vị. Tiền bài tu sĩ tế ra phòng ngự pháp khí, trung bài bấm quyết nhập chú, hậu bài tắc tiếu nhiên tàng khai, hình thành hợp vi chi thế. Này giống như huấn luyện hữu tố đích phản ứng, kháng đắc Lâm Minh ám tự gật đầu. Mật lâm trung tẩu xuất đích na quần nhân ý sam lạ lũ, đa số diện mang thái sắc. Thấy thương đội nghiêm trận dĩ đãi, bọn hắn đông nhiên thì tao động khởi đến. Mảnh khắc hậu, nhất cá mặc xanh sắc trường sam đích xanh niên bị thôi bên trên tiền đến. Thử nhân tuy nhiên ý chứ chân cửu, đãn hoàn coi là chính khiết, yêu gian quải chứ đích chữ vật đại giá hiển thị hắn thân phận bất phàm. Tại hạ hát nham bảo triệu thanh dương, chỉ hưu thông thương lệnh. Xanh niên cao cử nhất khối bích xanh biết ngọc bài tại dương ánh sáng hạ phiếm chứ đạm đạm đích linh ánh sáng. Vọng năng giữ quý thương đội giao dịch. Lưu quản sự chợp mắt khởi song ngủ, tụ trung phi xuất nhất cây tế như phát ti đích kim tuyến, tương ngọc bài quấn đến thủ trung. Hắn tỉ mỉ trang nghiệp hậu, khi ngật đầu, sát thị hát nham bảo đích thông thương lệnh. Bất quá, hắn mục ánh sáng quét quá na quần tán tu, chỉ chuẩn trì lệnh nhân tiếp cận giao dịch. Lâm Minh lánh nhãn bằng quan, chỉ thấy na triệu tính xanh niên tổng đồng bạn thủ trung tiếp quá sổ cá cổ cổ nang nang đích bố đại, cẩn thận từng ly từng tí mà tẩu đáo xa đội trung ương đích không mà. Thương đội này biên giã phái xuất nhị danh tu sĩ, tại trên mặt đất cửa hàng mở ra nhất tờ phòng nước du bố, quyền đương lâm thời giao dịch đại. Bách niên hoàng tinh tam chu, nam thập niên tuế đích tử linh chi năm đóa. Triệu thanh dương tương linh dược nhất nhất bài xuất, hiệu thủ xuất kỷ khối phiếm chứ kim thuộc ánh sáng trạch đích quan thạch. Nay thị hắc nham bảo đặc sản đích huyền thiết khoáng, hoàn hưu gia ta. Để cho Lâm Minh ý ngoại đích thị, bọn hắn cư nhiên hoàn mang đến liễu nhị đại linh cốc cùng kỷ thập tờ thủ công phụ chỉ. Gia ta phủ chỉ chất mà bên trên thừa, hiển nhiên thị kinh quá đặc thủ giải quyết đích. Thương đội đích giám định sư tỉ mỉ kiểm tra mỗi dạng hóa vật, bất thị giữ triệu thanh dương thảo giá hoàn giới. Tối trung, đại bộ phân hóa vật hoàn thành chữa thương đan dược cùng kỷ kiện đê giai pháp khí, chỉ hữu thiểu lượng hoàn liễu linh thạch. Đa tạ Lưu quản sự. Giao dịch tất nghiệp, Triệu Thanh Dương cung kính hành lễ, mang chứ hoán đến đích vật tư hồi đáo đồng bạn thân biên. Na quần tán tu đống nhiên thì hỉ hình vũ sắc, theo cùng chứ hắn khoái tốc tiêu thất tại mật lâm trung. Trực đáo này thì Lâm Minh tài bừng tỉnh đại ngộ. Nan quái bách bảo lâu đích thương đội yêu án cố định lộ tuyến hành tiến, nguyên lai thị vi liễu dự giá ta tán lạc tại hoang dã bên trong tiểu thế lực giao dịch. Bất quá hắn dã chú ý đáo, thương đội chỉ nhận lệnh bài bất nhận nhân, một hưu thông thương lệnh đích tán tu tức tiện na xuất tái hảo đích hóa vật, hộ vệ nhóm gia ti hảo bất vi sở động. Này hắn trung phạt thị hưu thập ma môn đạo. Lâm Minh ám tự tư thốn, khước giá bất hảo mạo nhiên đã tính. Tất cánh tu tiên giới quy củ phồn đa, mỗi cá thương đội đô hữu chính mình hành sự chuẩn tắc. Hán thử hành đích mục đích chỉ thị tá đạo tiền vãng lôi vân gốc, một tất yếu tiết ngoại sinh chi. Chương 78, khu hồn đu quỷ chương 78, khu hồn đu quỷ khi ánh ban mai vừa hé dạng, thương đội đã thu xếp ổn thỏa, chuẩn bị lên đường. Lâm Minh khoanh chân ngồi trên nóc xe, nhìn các hộ vệ thu lại trận pháp cảnh giới một cách có trật tự. Các tu sĩ canh gác đêm qua, dù mắt mang tơ máu, vẫn giữ vững sự cảnh giác. Hôm nay e rằng không dễ đi. Bên cạnh hắn, một lao tu sĩ khẽ nói, ngón tay bấm quẻ tính toán điều gì đó. Phía trước phải đi qua quỷ khốc lâm. Quả nhiên, rời khỏi định phong pha không lâu, con đường bắt đầu trở nên khúc khuỷu khó đi. 12 cố đại sa sắt một kéo kẹt vang lên trên con đường núi dốc đứng, hai con man nhưu từ lỗ mũi phun ra khí trắng, mỗi bước đi đều phải dốc hết sức lực. Các hộ vệ buộc phải chia thành hai bên, sẵn sàng dùng linh lực để giữ vững những cỗ xe có thể bị lật. Giữ vững. Cỗ xe thứ ba lệch sang phải rồi. Tiếng của Lưu quản sự truyền đến từ phía trước. Lâm Minh thấy mấy hộ vệ lập tức tiến lên, tay kết pháp quyết, từng đạo linh lực dây thừng quấn quanh những cỗ xe đang trao đảo. Ba canh giờ sau, khi đội xe cuối cùng cũng ra khỏi đường núi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến mọi người căng thẳng trở lại. Một mảnh rừng nguyên thủy u ám sừng sững chắn ngang phía trước, những cây cổ thụ ngàn năm tuổi như những ga khổng lồ, sừng sững nhìn xuống thương đội bé nhỏ. Đây chính là quỷ khốc lâm. Lâm Minh khẽ hỏi. Lão tu sĩ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nghe nói cây cối nơi này đều đã sống hơn ngàn năm, tán cây che trời che nắng, trong rừng tưởng xảy ra những chuyện quái dị. Vừa bước vào khu rừng rậm rạp, Lâm Minh đã cảm thấy một trận ấm lãnh. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh dương quang gần như không thể xuyên qua những tán cây dày đặc, chỉ thỉnh thoảng có vài tia sáng ảm đạm lọt qua những khe hở. Điều đáng lo ngại nhất là những âm thanh quỷ dị lúc xa lúc gần, như có người đang thì thầm bên tai, lại như có loại sinh vật nào đó đang di chuyển nhanh chóng giữa những ngọn cây. Đừng để ý đến những âm thanh đó. Một hộ vệ khẽ cảnh báo, càng chú ý, chúng sẽ càng bám lấy ngươi. Lâm Minh âm thầm vận chuyển linh lực bảo vệ đôi tai, nhưng lại phát hiện những âm thanh đó lại có thể xuyên qua bình chướng linh lực, trực tiếp truyền vào não hải. Hắn chú ý thấy những phàm nhân tạp dịch trong đội đã mặt mày trắng bệnh, có mấy người thậm chí bắt đầu run rẩy không ngừng. Mà lá khô trên mặt đất càng lúc càng dày, dẫm lên phát ra tiếng lạch cạch giận người. Lâm Minh nhạy bén nhận ra, có những chỗ lá khô đột nhiên luôn xuống, như thể có thứ gì đó đang ngọ nghệ bên dưới. Hắn bất động thanh sắc lấy ra một tờ ngũ lôi phù kẹp trong lòng bàn tay. Ngay khi ánh sáng mở đến mức gần như không nhìn rõ đường đi, phía trước thương đội đột nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Lâm Minh ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy 7 vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ vốn hiếm khi xuất hiện trong ngày thường, giờ đã lộ diện toàn bộ, bảo vệ Lưu quản sự ở trung tâm. Điều càng kinh ngạc hơn là, Lưu quản sự lúc này vậy mà đã thay một kiện pháp bào thêu đầy phù văn, bên hông treo một chiếc lệnh bài màu vàng tản mát linh quang nhàn nhạt. Đề phòng. Lưu quản sự gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc ngọc hoàn toàn thân xanh biếc. Chiếc ngọc hoàn đó nên gió liền lớn, thoáng chốc hóa thành kích thước bánh xe, xoay tròn nhanh chóng trong không trung, phát ra tiếng long long chói tai. Vút vút vút. Mấy chục tờ chiếu sáng phủ từ các hướng khác nhau bắn ra, chiếu sáng khu vực trầm trượng như ban ngày. Dưới ánh sáng mạnh một lượt, Lâm Minh cuối cùng cũng nhìn rõ sự tồn tại ẩn mình trong bóng tối. Đó là một nhân ảnh màu trắng mờ ảo, thân hình vặn vẹo đến mức không ra hình người. Tứ chi của nó như sợi mì bị kéo dài, quỷ dị mà vũ động trong không khí. Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là, nó không có ngũ quan trên mặt, nhưng lại cho người ta một ảo giác như đang nhe răng cười. Khô hồn u quỷ. Có tu sĩ kinh hô thành tiếng. Theo sự vũ động của nhân ảnh màu trắng, lá khô trên mặt đất bắt đầu không gió tự động, xoay tròn bay lên không trung. Thoáng chốc, mấy chục cơn gió xoáy nhỏ đã hình thành và đang nhanh chóng hòa nhập thành một vòi rồng lá khô khổng lồ. Trong tiếng gió ù ù ẩn hiện tiếng gào khóc thê lương, nghe mà da đầu tê dại. Không hay rồi, đây là khô hồn lũ quỷ nhất giai đỉnh phong. Một hộ vệ lớn tuổi trong đội đột nhiên thất thanh kêu lên, giọng nói vì quá kinh hãi mà trở nên the thé và mèo, hoàn toàn không giống sự trầm ổn thường ngày. Lâm Minh nghe vậy, lòng chợt rùng mình. Quỷ vật nhất giai đỉnh phong, tương đương với cảnh giới luyện khí kỳ đại viên mãn của tu sĩ nhân loại, hơn nữa quỷ vật trời sinh âm khí cực nặng, pháp thuật thông thường khó lòng làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Chỉ thấy nơi quỷ ảnh màu trắng đi qua, lá khô trên mặt đất không gió tự động, thế mà quanh thân nó lại hình thành một lớp bình chướng phòng hộ tự nhiên. Sắc mặt Lưu quản sự âm trầm như nước, pháp quyết trong tay liên tục biến đổi 3 lần, chiếc pháp hoàn xanh biếc kia bỗng nhiên bạch quang đại thịnh, phát ra tiếng long long chói tai. Đi. Theo một tiếng quát khẽ, pháp hoàn hóa thành một đạo lưu quang, trực chỉ yết hầu yếu hại của quỷ vật. Cùng lúc đó, hơn 30 tu sĩ của thương đội cũng thi triển các thủ đoạn của mình. Có phi kiếm xe gió rít lên, có tiếng nổ của hỏa cầu thuật, lại có mấy đạo phù lục lơ lửng bay lượn trên không. Lâm Minh không dám chậm trễ, tay phải kết pháp quyết, tay trái vẽ một nửa vòng tròn trước ngực. Chỉ thấy một con hỏa xà đỏ rực từ lòng bàn tay hắn bộc ra, lưỡi rắn thè ra nuốt vào, tản mát khí tức nóng bỏng. Thế nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, con quỷ vật đó đối mặt với những đòn tấn công dày đặc như vậy, lại như hoàn toàn không hề hay biết. Phi kiếm đâm vào bình chướng lá khô phát ra tiếng kim loại va chạm, liệt diễm vừa bùng nổ đã bị âm khí dập tắt trong nháy mắt, ngay cả pháp hoàn của Lưu quản sự cũng bị đánh bay xa mấy trượng. Lùi, mau lùi. Trên trán Lưu quản sự rịn ra những hạt mồ hôi li ti, giọng nói mang theo sự ngưng trọng chưa từng có. Trong vòng 10 trượng quanh con quỷ này, âm khí có thể nuốt chửng linh hồn, tu sĩ trúc cơ trở xuống tuyệt đối khó lòng chống đỡ. Trong lúc nói chuyện, con quỷ vật đó lại trôi thêm mấy trượng, thân hình vặn vẹo dưới ánh sáng của chiếu sáng phủ càng thêm quỷ dị. Lâm Minh chú ý thấy, theo sự tiếp cận của quỷ vật, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống nhanh chóng, khí trắng thở ra thoáng chốc đã ngưng kết thành xương. Đúng lúc này, Lưu quản sự không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Lâm Minh, hạ giọng nói, "Hàn đạo hữu, con quỷ này âm khí đã thành thế, thủ đoạn thông thường khó lòng có hiệu quả. Nghe nói ngươi tinh thông thuật lôi phủ, không biết trên người còn có ngũ lôi phủ không?" Lưu Mỗ nguyện ý thu mua toàn bộ với giá gấp đôi giá thị trường. Ánh mắt Lâm Minh khẽ lóe lên. Theo giá thị trường, một tờ ngũ lôi phủ trị giá 30 linh thạch, gấp đôi tức là 60 linh thạch. Lưu quản sự khách khí rồi. Lâm Minh khẽ trầm ngâm một lát, từ chữ vật đại lấy ra một sấp phù lục, lại mở túi bí mật trong áo trong lấy ra một sấp khác, trong này tổng cộng có 20 tờ. Mắt Lưu quản sự sáng mừng, lập tức lấy ra một túi linh thạch, trong này là 1200 linh thạch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 20 tờ ngũ lôi phủ dưới sự hợp lực thúc dục của mọi người, hóa thành một lưới sét bao trùm lấy quỷ vật. Trong khoảnh khắc, cả khu rừng rậm rạp phát sáng như ban ngày, trong tiếng sấm vang trời đất ai, vô số điện xà màu vàng bơi lượn quanh thân quỷ vật. Con quỷ vật đó phát ra tiếng gào thét thê lương đến cực điểm, hắc khí quanh thân điên cuồng cuộn trào, kịch liệt đối kháng với lực lượng lôi đỉnh. Tiếp tục dốc sức, Lưu quản sự gầm lên một tiếng, pháp hoàn trong tay lại lần nữa thi triển. Các tu sĩ cũng cắn nát đầu lưỡi, phun ra tinh huyết ra chỉ pháp khí của mình. Cuối cùng, sau hơn 10 nhịp thở chịu đựng sự tẩy rửa của lôi quang, con quỷ vật đó phát ra một tiếng thét chói tai không cam lòng, thân hình như thủy triều rút, nhanh chóng tan biến vào trong bóng tối. Cho đến khi xác nhận quỷ vật thật sự đã rút đi, mọi người mới như chút được gánh nặng mà thở phào một hơi dài, có mấy hộ vệ có tu vi yếu hơn thậm chí trực tiếp ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chương 79, đến phường thành phố chương 79, đến phường thành phố ánh chiều tà vừa nhuộm đỏ chân trời, thương đội đã đến địa điểm cắm trại đã định. Khoảng đất trống nằm ở rìa quỷ khốc lâm này, bốn phía rải rác dấu vết lửa trại do người trước để lại, rõ ràng là một nơi dừng chân thường xuyên được sử dụng. Lâm Minh chọn một vị trí gần rìa, từ chữ vật đại lấy ra lều trại đơn giản. Khác với sự náo nhiệt nói cười rôm rả của mọi người lúc sáng sớm xuất phát, giờ phút này trong doanh địa im ắng như tờ. Những phàm nhân hỏa kế kia ngay cả nhóm lửa cũng nhẹ tay nhẹ chân, sợ kinh động thứ gì đó. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao thì khô hồn lũ quỷ ngày hôm qua đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người. Vừa dựng xong bếp lò, vành hai Lâm Minh khẽ động, nghe thấy một tràng tiếng bước chân cố ý thả nhẹ. Ngẩng đầu liền thấy Lưu quản sự chậm rãi bước tới. "Lâm đạo hữu." Lưu quản sự chắp tay hành lễ, giọng nói hạ rất thấp. "Nếu không phải ngũ lôi phù của đạo hữu ngày hôm qua, e rằng chúng ta đều phải bỏ mạng trong tay quỷ vật kia." Lâm Minh nhàn nhạt nói, "Lưu quản sự khách khí rồi, ta cũng chỉ là tự bảo vệ bản thân mà thôi." Hai người lại hàn huyên vài câu, Lưu quản sự liền cáo từ rời đi. Lúc này, linh mễ phạn trong nồi đã bay mùi thơm, Lâm Minh lại từ chữ vật đại lấy ra một khối xích đồng lang nhục đã ướp sẵn. Thịt của yêu thú này toàn thân đỏ như máu, vẻ mặt phảng phất sóng linh khí nhàn nhạt, dùng dao găm cắt thành lát mỏng, đặt lên tấm đá nóng hổi trên đến khi hai mặt vào nóng, mỡ nhỏ giọt vào đống lửa phát ra tiếng xì xèo. Ăn xong thịt nướng cùng linh mễ phạn, Lâm Minh lập tức cảm thấy một luồng ấm áp từ đan điền dâng lên, chạy khắp tứ chi bách hải. Đây là yêu lực tinh thuần ẩn chứa trong thịt yêu thú đang tẩm bổ thân thể. Hắn không dám chậm trễ, lập tức quanh chân ngồi, vận chuyển thổ nạp công. Chỉ thấy trong lúc hắn hô hấp, nơi miệng mũi ẩn hiện khí trắng nuốt nhà ra. Chân trời vừa hửng sáng, thương đội đã sắp xếp xong xuôi. Lưu quản sự đích thân kiểm đếm số người, sau khi xác nhận không sai sót, đoàn xe lại một lần nữa khởi hành. Ngoài ý muốn là, quãng đường buổi sáng vô cùng thuận lợi. Con đường trên sườn núi tuy uốn lượn, nhưng lại vô cùng bằng phẳng. Gió mát từ sơn cốc từ từ thổi tới, mang theo hương thơm cỏ cây, quét sạch cái nóng bức của ngày hạ. Trong bụi cây bên đường, điểm xuyết không ít quả mọng màu đỏ son. Đây là xích linh quả, có thể giải khát nhất. Nhưng một lần đừng ăn quá nhiều, dễ bị nóng trong người. Một hộ vệ thấy hắn có vẻ hứng thú, tốt bụng nhắc nhở. Cảnh đẹp chẳng tày gang, giữa trưa, phía trước xuất hiện một mảnh đầm lầy không thấy bờ. Trên mặt nước đục ngầu nổi lên những bong bóng khí quỷ dị, tỏa ra một mùi mục nát. Cho dù hai đầu man nhưu hợp sức, xe gỗ sắt lớn cũng mắc kẹt trong bùn lầy khó đi từng bước. Tất cả mọi người xuống xe giúp đỡ. Lưu quản sự cao giọng quát. Các tu sĩ nhao nhao niệm chú thi triển phong hành thuật, trên đầm lầy bùn đi lại như trên đất bằng. Còn các phàm nhân thì hai người một nhóm, dùng dây thừng thô kéo xe. Chờ đến khi cuối cùng cũng ra khỏi đầm lầy, phần lớn mọi người trên người đều dính đầy bùn nhão tanh hôi. Qua đầm lầy, địa thế bắt đầu dốc xuống. Thảm thực vật xung quanh cũng lặng lẽ thay đổi, cây thân gỗ rụng lá dần dần được thay thế bằng thiết sam, vân tùng bốn mùa xanh tốt. Lâm Minh biết, đây là dấu hiệu tiến vào Lôi Vân Sơn mạch. Theo tốc độ này, chỉ hai ngày nữa là có thể đến Lôi Vân Quốc phường thành phố. Với ánh chiều tà cuối cùng vừa biến mất nơi chân trời, thương đội lại không như thường lệ tìm kiếm địa điểm cắm trại. Lâm Minh chú ý thấy các hộ vệ đang treo Minh Nguyệt Châu lên bốn góc của mỗi chiếc xe lớn, loại pháp khí có thể phát sáng liên tục 12 canh giờ này tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ, bao phủ đoàn xe trong một vầng sáng mờ ảo. Tối nay phải đi đường suốt đêm sao? Lâm Minh hỏi hộ vệ tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ kia hạ thấp giọng đáp, đạo hữu có điều không biết, đoạn đường này nổi tiếng là nơi tà tu hành hành. Tháng trước có một tiểu thương đội qua đêm, kết quả, hắn làm động tác cắt cổ, tiếp tục nói, đi xa hơn nữa thì càng nguy hiểm, những thôn làng kia không phải đút lót cho tà tu, thì cũng là thẳng thừng giúp bọn hắn dò thám tin tức. Tha mạo hiểm ở lại, không bằng đi đường suốt đêm sẽ an toàn hơn. Lâm Minh nghe vậy ngầm cảnh giác, tay phải vô thức sờ vào chữ vật đại, xác nhận phù lục bên trong đều đặt ở vị trí tiện tay nhất. Ngoài ý muốn là, đêm nay lại bình an vô sự trôi qua. Mãi đến khi phương đông hửng sáng, cuộc tập kích dự đoán cũng không xảy ra. Lâm Minh đoán, hoặc là uy danh của Bách Bảo lâu khiến tà tu không dám khinh cử vọng động, hoặc là đối phương đang chờ đợi thời cơ tốt hơn. Trong ánh sáng ban mai, cảnh tượng hai bên đường dần dần trở nên rõ ràng. Trong những mảnh linh đạo điền, mạ lúa phát triển tốt, nhưng những nông phu canh tác lại ai nấy mặt vàng da xanh. Bọn hắn còng lưng, tay chân đều ngâm trong bùn nước, trên người vải rách khó che thân. Xa hơn nữa, một nông phụ gầy đến da bọc xương đang gánh hai thùng phân, phía sau là một đứa trẻ bụng phình to. Đứa trẻ kia rõ ràng đã lộ yết hầu, nhưng chiều cao lại chưa đến ba thước, hiển nhiên là do suy dinh dưỡng lâu ngày. Thấy đoàn xe đi qua, nông phu trong ruộng lập tức quỳ rạp xuống đất, chán dán chặt bùn não, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng thần thức mẫn cảm của Lâm Minh lại bắt được vẻ oán độc thoáng qua trong mắt bọn hắn. Loại oán hận này hắn không thể quen thuộc hơn được. Đó là cảm xúc phức tạp vừa kính sợ vừa ghen ghét của phàm nhân đối với tu tiên giả. Dưới sự áp bức ngày qua ngày, loại cảm xúc này sớm đã biến thành hận thù khắc cốt. Nếu cho bọn hắn một cơ hội, Lâm Minh ngầm lắc đầu. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, phàm nhân không có linh căn định sẵn chỉ có thể sống dưới bóng tối của tu sĩ. Nghĩ đến bản thân tuy chỉ là tứ linh căn, nhưng dù sao cũng có thể bước lên tiên lộ, không khỏi cảm thấy một tia may mắn. Rẽ qua một khúc cua núi, một thôn làng đổ nát xuất hiện trước mắt. Tường đất nện thấp bé nhiều chỗ sụp đổ, những căn nhà tranh bên trong nghiêng nghiêng mèo mèo chen chúc vào nhau. Vài làn khói bếp từ mái nhà bốc lên, nhưng lại không xua tan được khí tức suy tàn bao trùm cả thôn làng. Theo đoàn xe tiến lên, cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi. Ruộng đồng càng lúc càng dày đặc, quy mô thôn làng cũng dần mở rộng. Đường đất lầy lội biến thành đường đá xanh chỉnh tề, giữa những căn nhà tranh bắt đầu xuất hiện kiến trúc gạch ngói, nhưng vẫn không thấy thành trấn lớn nào. Khi ánh chiều tà một lần nữa lặn về phía tây, xa xa cuối cùng cũng xuất hiện một tụ cư trấn ra dáng. Lâm Minh đứng trên một sườn dốc cao bên ngoài tụ cư trấn, ánh mắt vượt qua những căn nhà thấp bé, chỉ thấy trong vòng vây của quần sơn xa xa, đột nhiên xuất hiện một sơn cốc khổng lồ. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa linh khí xung quanh đang trở nên nồng đậm, ngay cả trong lúc hô hấp cũng cảm thấy linh khí lưu chuyển trong kinh mạch mang lại cảm giác thoải mái. Điều thu hút sự chú ý nhất là cô phong phía trên cửa cốc bị gọt bỏ đỉnh núi. Vết cắt phẳng lặng như gương kia, nhắn nhủi đến không thể tin nổi, phảng phất như bị một vị đại năng tu sĩ nào đó dùng pháp bảo kinh thiên một kiếm vạch phẳng. Lâm Minh ngậm tặc lưỡi, thủ đoạn như thế này, ít nhất cũng phải là đại tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể làm được. Trên bình đài đỉnh núi bằng phẳng kia, quần thể kiến trúc dày đặc dựa núi mà xây, giữa những mái hiên cong vút ẩn hiện linh quang lóe lên, chính là Lôi Vân Cốc phường thành phố nổi tiếng của Vân Quốc. Xem ra phải tăng tốc độ rồi. Lâm Minh lẩm bẩm tự nói, hai tay niệm chú, linh lực trong cơ thể vận chuyển. Một đám mây trắng từ dưới chân hắn bay lên, nâng hắn nhanh chóng bay về phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn, số lượng tu sĩ gặp trên đường dần dần nhiều lên. Có kiếm tu ngự kiếm phi hành, có ngự thú sư cưỡi linh thú, càng nhiều hơn là những tu sĩ thi triển pháp thuật để hành tẩu như hắn. Rất nhanh, một tòa tường thành màu xanh cao đến 10 trượng xuất hiện trong tầm mắt, năm chữ lớn mạ vàng Lôi Vân Quốc phường thành phố trên tường thành lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, trong nét chữ ẩn hiện linh lực lưu chuyển, hiển nhiên là đã bị thi triển một loại cấm chế nào đó. Lâm Minh không giảm tốc độ, trực tiếp bay về phía cửa thành. Tại cửa thành đứng vài tên thủ vệ mặc trang phục thống nhất, bên hông đều đeo lệnh bài của Lôi Vân Cốc, tu vi đều ở khoảng luyện khí tầng 7-8. Bọn hắn chỉ đơn giản liếc nhìn y phục của Lâm Minh, thấy hắn là đệ tử Huyền Chân Tông, liền thả hắn vào. Chương 80, tiến vào bí cảnh chương 80, tiến vào bí cảnh vừa bước vào cửa thành, sóng âm ồn ào liền ập thẳng vào mặt. Trên phố chính rộng lớn, người người chen chúc, tu sĩ vai cầy vai, chân chen chân. Có đệ tử tông môn mặc y phục lộng lẫy, có tán tu khoác áo choàng, lại có không ít thương nhân đẩy xe nhỏ luồn lách linh hoạt trong đám đông. Những thương nhân này đa phần bán các loại linh thực, bánh bao linh nục bốc hơi nóng hổi, mứt linh quả trong suốt bóng ánh, linh trà tỏa hương thơm ngát. Đây là một trong số ít việc kinh doanh mà Lôi Vân Cốc phường thị cho phép tán tu được phép kinh doanh, dù sao thì tu sĩ cao cấp đến mấy cũng khó tránh khỏi ham muốn ăn uống. Lâm Minh giờ đây tu vi đã đạt luyện khí tầng 9, vũ giác so với trước kia đã nhạy bén hơn rất nhiều. Dù cho trong hoàn cảnh ồn ào này, hắn vẫn có thể rõ ràng nắm bắt được tiếng nói chuyện xung quanh. Mà điều được nhắc đến thường xuyên nhất chính là Lôi Vân Cốc thí luyện sắp được mở ra. Người nghe nói chưa? Lần này tứ đại tông môn đều phái đệ tử tinh nhuệ đến. Một tráng hán mặt đầy thịt nói với đồng bạn, chỉ riêng Cửu Hoa Sơn đã có 12 vị đệ tử luyện khí đại viên mang đến, Thanh Dương môn cũng không kém là bao. Đâu chỉ tứ đại tông môn. Một tu sĩ ăn mặc như thư sinh bên cạnh trả lời. Ta nghe nói ngay cả một số gia tộc trúc cơ cũng dốc hết tài sản, gom đủ linh thạch để mua tư cách thí luyện. Cuộc cạnh tranh thí luyện lần này, e rằng sẽ kịch liệt hơn gấp mấy lần so với những năm trước. Lâm Minh không lộ vẻ gì mà đi lướt qua bên cạnh bọn hắn, trong lòng lại thầm tính toán. Xem ra Lôi Vân Cốc thí luyện lần này còn náo nhiệt hơn cả hắn dự đoán. Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ cơ duyên bên trong thí luyện không hề tầm thường. Nghĩ đến đây, hắn sờ sờ túi trữ vật, xác nhận phụ lục và pháp khí bên trong đều đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới đi về hướng đã định. Xuyên qua những con đường phố phường thị ồn ào náo nhiệt, một quần thể kiến trúc khí thế hùng vĩ dần hiện rõ. Phía trên đại môn màu đỏ son, ba chữ lớn mạ vàng Huyền Chân Tông lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, trước cổng đứng hai đệ tử gác cổng mặc đạo bào màu xanh, lệnh bài nội môn treo bên hông cho thấy tu vi luyện khí hậu kỳ của bọn hắn. Lâm Minh xuất trình ngọc bài thân phận, thuận lợi tiến vào bên trong chú điện. Xuyên qua mấy lớp sân viện, trong một sảnh đường rộng rãi, hắn thấy Từ Thành Phong đang trò chuyện với mấy vị đồng môn. Vị sư minh chú đóng này một thân áo trắng, bên hông ngai ngọc treo một viên ngọc bội tinh xảo, cử chỉ hành động đều toát lên khí độ. Lâm sư đệ. Ánh mắt Từ Thành Phong lướt qua Lâm Minh, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi vậy mà đã đột phá đến luyện khí tầng 9 rồi. Lần trước gặp ngươi vẫn còn là luyện khí tầng 7. Các tu sĩ khác trong sảnh nghe vậy, cũng đều lần lượt nhìn đến với ánh mắt kinh ngạc. Lâm Minh chỉ khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ nói, may mắn có chút đột phá, để từ sư minh chê cười rồi. Từ Thanh Phong rất nhanh khôi phục bình thường, nhiệt tình chào đón Lâm Minh ngồi xuống, sau đó giới thiệu với mọi người trong sảnh, vị này là Lâm Minh sư đệ, tuy thời gian nhập môn không dài, nhưng trên phủ lục một đạo lại có tạo nghệ không nhỏ. Lâm Minh nhìn quanh trong sảnh, ngoài Từ Thanh Phong ra, còn có ba gương mặt xa lạ. Một tráng hán vóc dáng và bỡ, sau lưng vác một cây rìu lớn, một thanh niên mặt mũi lạnh lùng tuấn tú, bên hông đeo một thanh kiếm mảnh, cuối cùng là một nữ tu mặc váy lụa màu tím nhạt, cổ tay quấn một chuỗi chu bạc. Vị này là Tần Nghị sư đệ, giỏi công pháp thể tu. Từ Thanh Phong chỉ vào tráng hán giới thiệu, sau đó quay sang thanh niên đeo kiếm. Đây là Triệu Sơn Hà sư đệ, kiếm thuật rất lợi hại. Cuối cùng chỉ vào nữ tu, Hứa Thiến Nhu sư muội, tinh thông huyền thuật. Cả ba đều là tu vi luyện khí cửu trọng. Đợi mọi người chào hỏi nhau xong, Từ Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Chư vị, Lôi Vân Cốc thí luyện sắp được mở ra. Chuyến đi bí cảnh lần này hung hiểm và cơ ngộ cùng tồn tại, mong rằng các vị đồng lòng hiệp lực." Hắn vung tay áo, một cuộn trục tỏa linh quang từ từ mở ra trên bàn trà, Lôi Vân Cốc bị tông môn cấm chế phong tỏa trăm năm, bên trong linh khí sung túc, thai nghén vô số thiên tài địa bảo, trong đó bao gồm ba dược liệu chính để luyện chế trúc cơ đan, Huyền Băng Liên, Hỏa Vân Chi cùng Thiên Nguyên Quả. Lâm Minh ngoài mặt không lộ vẻ gì, trong lòng lại thầm tính toán. Mục tiêu chân chính của hắn trong chuyến đi này là Tam Tài Quả trong truyền thuyết, vật này có thể giúp tu sĩ ngưng tụ đạo cơ thượng phẩm. Nhưng nhìn phản ứng của mấy người khác, hiển nhiên đều bị linh dược trúc cơ hấp dẫn sự chú ý, hô hấp của Tần Nghị rõ ràng nặng nề hơn mấy phần. Ngón tay Triệu Sơn Hà vô thức gõ lên vỏ kiếm. Ngay cả Hứa Thiến Nhu vẫn luôn thần sắc đạm nhiên, trong mắt cũng chợt lóe lên một tia nhiệt huyết. Điều này cũng không có gì lạ, trúc cơ đan đối với tu sĩ luyện khí kỳ thật sự có sức dụ hoặc quá lớn. Nếu hắn khao khát có được linh dược trúc cơ, tự nhiên cũng phải tranh giành một phen. Đây là bản đồ bí cảnh do các đời sư minh sư tỷ vẽ ra. Từ Thanh Phong lấy ra một viên ngọc giản, dưới sự thúc dục của linh lực, một hình ảnh lập thể hiện lên trước mặt mọi người. Ta đã đánh dấu mấy khu vực có khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo. Mọi người lần lượt lấy ngọc giản của mình ra để sao chép. Lâm Minh chú ý thấy trên bản đồ có mấy điểm đỏ được đánh dấu đặc biệt, hẳn đó chính là nơi có khả năng xuất hiện linh vật quý hiếm mà Từ Thanh Phong đã nói. Đề nghị của ta là. Từ Thanh Phong dùng ngón tay vạch ra một lộ tuyến quanh co trên bản đồ. Nghe hắn trình bày kế hoạch tường tận, Lâm Minh thầm gật đầu. Vị sư minh này quả không hổ là lão luyện thường niên chú đóng phường thị, sự hiểu biết về bí cảnh của hắn quả thực vượt xa người thường. Nhưng hắn cũng chú ý thấy, trên lộ tuyến mà Từ Thanh Phong quy hoạch, vừa vặn tránh né mấy khu vực được cho là có khả năng xuất hiện tam tài quả. Xem ra phải tìm cơ hội hành động đơn độc rồi. Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại giống như những người khác, biểu thị tán đồng với sự sắp xếp của Từ Thanh Phong. Không lâu sau, Từ Thanh Phong lấy được lệnh bài tiến vào thí luyện bí cảnh. Sau khi phân phát xong, mọi người rất nhanh đã đến lối vào Lôi Vân Cốc bí cảnh. Chỉ thấy giữa hai vách núi treo leo cao vút mây xanh, một màn sáng khổng lồ tỏa ngũ sắc hà quang phong tỏa hoàn toàn cửa cốc. Trên màn sáng thỉnh thoảng có phù văn lưu chuyển, tản mát ra dao động linh lực khiến người ta sợ hãi. Đây chính là ngũ hành hà quang trận trong truyền thuyết. Lâm Minh khép hờ mắt, cảm nhận uy năng khủng bố ẩn chứa trong màn sáng. Trận pháp này là đại trận cấp 3, tương truyền do tứ đại tông môn liên hợp bố trí, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ xông thẳng vào, cũng sẽ bị lực lượng ngũ hành nghiền nát thành tro bụi trong mấy mắt. Trước cửa cốc đã tụ tập hàng trăm tu sĩ, nhưng tất cả đều ngầm hiểu mà giữ khoảng cách an toàn. Không ai dám đến gần màn sáng trong vòng trăm trượng. Năm ngoái đã có một tán tu không tin tà cố gắng xông vào trước, kết quả vừa chạm vào màn sáng đã bị một đạo lôi đỉnh màu vàng đánh cho tan thành tro bụi. Ôi chao, trận thế này. Tần Nghị sờ sờ râu ria dưới cằm, nhìn quanh bốn phía đám đông ngày càng tụ tập đông đúc. Tứ đại tông môn, thế gia tu tiên e rằng hơn nửa tu sĩ luyện khí của Vân Quốc đều đã đến rồi. Triệu Sơn Hà khẽ vuốt chuôi kiếm bên hông, nói nhỏ, Lôi Vân Quốc bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, bên trong tự thành một thế giới riêng. Nghe nói lần trước mở ra, có người tại Hàn Nguyệt Đàm phát hiện một bụi tứ phẩm linh đàm hoa sắc hóa hình, kinh động đến Huyền Nguyệt chân nhân của Cửu Hoa Sơn. Người may mắn đó không chỉ có được trúc cơ đan, còn được tu làm đệ tử thân truyền. Lời hắn chưa dứt, Hứa Thiến Nhu đột nhiên kéo kéo tay áo, mau nhìn bên kia. Mọi người nhìn theo tiếng, chỉ thấy một đội tu sĩ mặc đạo bào màu xanh thông thả bước đến, người dẫn đầu lưng vác một thanh phi kiếm bích ngọc, khí thế như cầu đồng. Là Lý Thanh Sơn của Thanh Dương Tông. Có tu sĩ kinh hô. Ngay sau đó, phía tây lại có mấy thân ảnh bước đến. Một nam tử áo trắng lưng vác cổ cầm bước chân phiêu dật, uyển như là không. Phía sau hắn là chín tu sĩ cũng có trang phục tương tự. Bộ phàm trần của Cửu Hoa Sơn cũng đã đến. Từ Thanh Phong thần sắc nghiêm trọng, truyền âm cho mọi người, lần bí cảnh mở ra này, cao thủ đến còn nhiều hơn trong dự đoán. Ngoài những cường giả công khai này, càng phải đề phòng những lao hồ ly ẩn giấu tu vi và cả tà tu trà trộn vào. Ngay lúc này, phù văn trên màn sáng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Kèm theo tiếng ầm ầm chấn động màng nhĩ, ngũ sát hà quang dần dần tách ra, lộ ra một thông đạo rộng khoảng một trượng. Bí cảnh mở ra rồi. Đám đông bỗng nhiên sao động. Các tu sĩ có lệnh bài lần lượt ngự không bay đi, như cá giết qua sông mà xông về phía lối vào. Đệ tử của tứ đại tông môn đứng gác ở hai bên thông đạo, chỉ đơn giản kiểm tra lệnh bài rồi cho phép đi qua. Hãy nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta. Từ Thanh Phong cuối cùng dặn dò, sau khi tiến vào, trước tiên hãy đến Hàn Nha lĩnh tập hợp. Nói xong, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo bạch quang biến mất vào thông đạo. Lâm Minh hít sâu một hơi, nắm chặt lệnh bài trong tay, theo dòng người bay về phía bí cảnh thần bí khó lường kia. Khoảnh khắc xuyên qua màn sáng, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang ở trong một thiên địa hoàn toàn xa lạ,